Chương 1, xuyên việt cùng huyết rêu chương 1, xuyên việt cùng huyết rêu Cố Dị tỉnh lại lúc đầu góc làm mộng. Dường như say rượu nhỏ nhặt nhì, trước một giây ký ức còn dừng lại tại màn ảnh máy vi tính trước. Một giây sau một cỗ mùi máu tươi cùng nước khử trùng lăn lộn cùng nhau mùi lạ, đều thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Lại lạnh, lại chiều. Hắn cơ đầu, phát hiện mình đang ngồi ở một gian mở tối trong tầng hầm ngầm, trên người phủ lấy một bộ hôi không lưu thu dày đến cùng áo đông tựa như liên thể phục. Tầng hầm treo trên vách tường mấy đĩa công suất cực thấp khẩn cấp đèn, quang tuyến mờ nhạt, miễn cưỡng năng lực soi sáng ra cái hình dáng. Góc tường mấy người mặc đồng dạng chế phục bóng người đang bận rộn, trong tay công cụ cùng vách tường ma sát, phát ra sàn sạt tiếng vang. Đây là nơi nào? Điện ảnh đâu? Cố Dị chính choáng váng, trên mông đều chặt chẽ vững vàng mà bị một ước. Thực tập sinh, phát cái gì ngốc? Trên tường huyết rêu mẫu vật chính mình hội trưởng chân chạy vào thu hồi dương sao? Một cái thô thanh thô khí giọng ghé vào lỗ tai hắn oanh tạc. Cố Dị một cái giật mình, nhìn lại, là sắp 50 tuổi nam nhân, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung giống muốn ăn thịt người. Nam nhân ngực minh bài bên trên, viết Tịnh Trần Bao bên ngoài thứ 7 tiểu đội Vương Trấn Quốc. Lão Vương đội. Cố Dị theo bản năng mà hô lên xưng hô thế này. Lời vừa ra khỏi miệng, nhiều hơn nữa mảnh vỡ ký ức đều giống như là thủy triều tràn vào. Hắn gọi Cố Dị là người xuyên việt. Thế giới này 30 năm trước đã trải qua một hồi gọi đại đức gây tai nạn, quỷ dị giáng lâm. Hiện tại là kỷ nguyên mới 30 năm, mà hắn là sống tại Nhân Liên, tên đầy đủ Liên Hợp Thể Văn Minh Nhân Loại, tường cao thành thị bên ngoài khu vành đai C tú cốt nhai một đứa cô nhi. Một cái ngay cả trong tường công dân ID đều không có ngoài tường cư dân. Thân phận của hắn bây giờ là công ty thuê ngoài tỉnh Trần An Bảo một tên thực tập công nhân vệ sinh. Nói trắng ra, chính là cho tường cao bên trong những kia mặc áo khoác trắng, làm siêu tự nhiên công nhân vệ sinh. Công tác của bọn hắn địa điểm, không tại ngoài tường kia phiến chân chính hoang dã, loại địa phương kia, quan phương bộ đội tinh nhuệ đều không dám tùy tiện xâm nhập. Phạm vi hoạt động của bọn họ, phần lớn là biên giới thành thị những kia bị bỏ hoang, quan phương đánh dấu là thấp mạo hiểm kiến trúc. Nội dung công việc càng là hơn chưa nói tới sĩ diện, đơn giản là phá bức tường vớt nước cống chứa côn trùng đem những kia mới trưởng ra tới, tản ra mùi lạ nghiên cứu vật liệu cẩn thận đóng gói tốt, giao về công ty. Ngẫu nhiên, bọn hắn cũng sẽ tiếp vào một ít công việc béo bở, đi nào đó nghe nói đã bị đại nhân vật nhóm dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, tiến hành hai lần an toàn duyệt lại. Phiên dịch chính là, chúng ta không xác định chỗ nào có phải thật vậy hay không an toàn, các ngươi những thứ này hàng tiện nghi rẻ tiền, đi vào trước giấm hai cước thử một chút. Cho nên đây tuyệt đối là cái cao nguy ngành nghề. Tiền lương. Tại ngoài tường đã tính lương cao ngành nghề, lại mỗi lần ra hết nhiệm vụ tại chỗ kết toán. Có thể để ngươi tại đây phía ngoài tường trong khu dân nghèo, thuê nổi tổ ong tiền thuê nhà, còn có thể có không ít tiền dư, đi góc đường phá tiểu quán uống hai chén, chém gió như bước. Thất thần làm gì, lần này thu hồi vật số lượng nếu lại không đạt tiêu chuẩn, tháng này bình cấp tiền thưởng, tiểu tử ngươi một phần cũng đừng nghĩ cầm. Lão Vương lại mắng một câu, ném qua tới một cái buộc nơi cổ tay cỡ nhỏ dữ liệu tấm. Ép cấp vật ô nhiễm thu hồi làm việc chỉ đạo. Cố Dị mở ra màn hình, tờ thứ nhất chính là bọn hắn hôm nay muốn thu hồi thứ gì đó. Thu hồi mục tiêu, ép cấp vật ô nhiễm huyết rêu, mẫu vật, đặc tính, có yếu đất sinh vật hoạt tính, sẽ chậm chạp mọc thêm, trường kỳ tiếp xúc đem dẫn đến nhân thể tổ chức cỏ xỉ rêu hóa. Làm việc điều lệ, một nghiêm cấm tay không được vào, hai nhất định phải đeo cách linh găng tay tiến hành phá trừ, ba làm việc lúc, nghiêm cấm nhìn thẳng mẫu vật hoạt tính điểm vượt qua 3 giây. Cố Dị nhìn cái kia nghiêm cấm nhìn thẳng vượt qua 3 giây quy định, mí mắt nhảy lên. Này mẹ hắn là công nhân vệ sinh quy tắc. Đúng lúc này, một cái lạnh băng không mang theo bất cứ tia cảm tình nào cơ giới âm, trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên. Kiểm tra đến ký chủ ổn định linh hồn, quỷ dị đồ giám chính thức kích hoạt. Đang quét hình xung quanh môi trường, phát hiện có thể thu nhận vật, ép cấp quỷ dị ô nhiễm chi huyết, lưu lại thể, thu nhận điều kiện, cần ký chủ tự tay cạo xuống, thôn tính ăn. Cố Dị, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Nuốt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên tường món đồ kia. Đó là một mảnh màu đỏ sậm, cùng mốc meo máu heo tựa như đồ chơi, chính dán bức tường, cực kỳ chậm rãi. Ngọng ngậy, chỉ là nhìn, trong dạ dày cũng đã bắt đầu phiên giang đảo hải. A Dị ca, làm gì ngẩn ra a, mau làm việc á. Một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến. Cố Dị ngẩng đầu, trông thấy một cái tóc ngắn nữ hải, giống như con chim sẻ giống nhau linh xảo ngồi xổm ở một cái đường ống thông gió bên trên, hướng hắn cười hì hì khoát tay. Nàng gọi Lâm Tiểu Thất, là trong đội quân mũi nhọn, cũng là mọi người hạt rẻ cười. Đúng đấy, A Dị ngươi lại không động thủ, quay đầu Lưu Phương đại nương lại muốn nhắc tới ngươi lời biếng. Bên cạnh một cái cao cao gầy keo thanh niên bậy bu lại, hắn gọi Lý Phi, ngoại hiệu hầu tử, là trong đội đột kích thủ. Xa xa, một cái mang giày nhãn kính gầy yếu thanh niên, chính ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận hiệu chỉnh lấy trong tay dò xét khí, đó là kỹ thuật viên Trần Hạo. Mà một cái hơn 40 tuổi hơi mập phụ nữ, chính một bên thổi mạnh bức tường, một bên nghĩ linh tinh mà đoán trách hôm nay phối cấp cơm trong liên tục điểm dầu tanh tử đều nhìn không thấy, đó là hậu cần Lưu Phương. Lao Vương, Ma Tước, hầu tử, nhãn kính, bác gái, còn có chính mình. Là cái này thứ 7 tiểu đội toàn bộ thành viên. Cố Dị nhìn các đội hữu bận rộn thân ảnh, lại nhìn một chút trên tường huyết rêu trong lòng cùng đánh trận đồng dạng. Ăn hay là không ăn? Không ăn, lỡ như cái này đột nhiên xuất hiện đồ giám liền là chính mình xuyên việt kim thủ chỉ. Ăn. Lỡ như đây là ảo giác, thật ăn ra chút sự việc đến đâu. Hắn cắn răng một cái. Cực. Tại cái địa phương quỷ quái này, bất kỳ cái gì một điểm năng lực cơ hội thay đổi số phận đều không thể bỏ qua. Vương đội, ta bụng có chút không thoải mái, qua bên kia góc nghỉ một lát. Cố Dị ôm bụng, giả trang ra một bộ thống khổ dáng vẻ. Lão Vương không nhịn được phất phất tay, thí sự nhi thật nhiều, đi nhanh về nhanh. Cố Dị như được đại xá, vội vàng chạy đến tầng hầm một cái chất đầy tạp vật theo dõi góc chết. Hắn hít sâu một hơi, từ bên hông rút ra chuyên dụng dao cạo, cẩn thận xích lại gần bên tường, từ một cái khắc viên huyết rêu bên trên, cạo xuống móng tay lớn như vậy một khối nhỏ. Món đồ kia vừa thoát ly bức tường, ngay tại dao cạo trên có hơi khẽ nhăn một cái. Cố Dị tê cả da đầu, nhưng vẫn là quyết tâm, nhắm mắt lại, trực tiếp đem dao cạo nói móc vào trong miệng, một vòng, một mướt. Một cố khó mà hình dung, lại lạnh lại tanh vừa thối hương vị, trong nháy mắt tại trong miệng hắn hoành tạc. Hắn cố nén nôn mửa dục vọng, đem món đồ kia nuốt xuống. Một giây sau, một cố lạnh băng năng lượng, giống như vô số đầu tiểu côn trùng, theo hắn thực quản, chui vào tứ chi bách hải của hắn. Thu nhận thành công. Kiểm tra đến thu nhận cá thể là vật sống loại tạo ra hình thái tạp. Đạt được F cấp quỷ dị, ô nhiễm chi huyết năng lực, hóa lỏng, có thể đem thân thể trong thời gian ngắn hóa thành dịch thể hình thái, miễn dịch vật lý xung kích, đồng thời có thể mặc qua cực nhỏ khe hở, đi chú, ngươi nếm lên, dường như một khối dính dị sắt bùn não. Đồ giám công năng giải tỏa, hình thái đồng bộ nhắc nhở, làm ký chủ tiến hành hình thái tạp biến thân lúc, đồ giám sẽ đem ký chủ mặc không phải sinh mạng thể vật phẩm, coi là thân thể kéo dài bộ phận, tiến hành đồng bộ dị hóa. Biến thân trong lúc đó, vật phẩm đem dung nhập mới hình thái trong. Biến thân giải trừ về sau, vật phẩm đem tự động trở về hình dáng ban đầu. Xong rồi. Với lại, còn giải quyết biến thân sẽ bạo y lung túng vấn đề. Cố Dị trong lòng một hồi mừng như điên. Nhưng đúng lúc này, chính là một hồi trời đất quay cuồng. Nuốt quỷ dị tác dụng phụ đi lên, sắc mặt hắn trắng bệnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vị tường mới không có ngã xuống dưới. Tiểu tử thối, ở chỗ nào lề mề cái gì đâu? Lão Vương tiếng gầm gừ truyền đến. Hắn ngẩng đầu một cái, đều thấy lão Vương tấm kia tràn ngập khó chịu mặt. Tiểu tử ngươi. Lão Vương chầm chậm vào Cố Dị trắng bệ mặt, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, một phát bắt được cổ tay của hắn, thô bạo mà đẩy ra miệng của hắn, nhìn một chút đầu lưỡi của hắn. "Nói đó, ngươi bị ô nhiễm." Cố Dị trong lòng giật mình, vừa định giải thích. Lão Vương đã theo bên hông lấy ra một cái quân dụng ấm nước, vặn ra cái nắp, không nói lời gì mà liền hướng trong miệng hắn rót. "Từ ngực, từ ngực." Một cú có thể so với khiết xí linh, lại xông lại chất dịch thể, trực tiếp sặc vào Cố Dị yết hầu. Khô khô cụ. Cố Dị bị sặc đến nước mắt đều đi ra. "Đây là công ty phát tịnh hóa dịch chết quý chết quý." Lão Vương hung tợn đem ấm nước xây bật lên, mắng: "Nhớ kỹ, chúng ta người này, mệnh đây tiền quan trọng. Đừng mẹ hắn vì tiết kiệm một chút công ty hao tài đều không nỡ dùng." Mắng xong, hắn lại không biết từ chỗ nào mò ra một quả kẹo trái cây, thô bạo mà nhét vào Cố Dị trong miệng. "Đi làm việc." Lão Vương quay người đi nha. Tầng hầm miệng thông gió trong thổi tới gió thu, như dao, phá tại cái kia bị ướt đẫm mồ hôi trên lưng, nhường hắn nhịn không được sợ run cả người. Cố Dị ngập viên kia có chút vị ngọt kẹo, nhìn lão Vương kia cùng cậu hùng tựa như bóng lưng, lại sờ lên chính mình kia ngủ cục rung động bụng, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Thế giới này hình như cũng không phải bết bát như vậy. Chương 2, an bụng cùng khóa thứ nhất chương 2, an bụng cùng khóa thứ nhất trong miệng kẹo trái cây rất nhanh liền hóa xong rồi. Cố này bị ngọt, sửng sốt không có ngăn chặn tịnh hóa dịch lưu lại tại cổ họng lung bên trong cổ quái hương vị. Cố Dị nôn khan hai lần, cảm giác hơi chỉ hoãn đến đây điểm. Trong đầu, đồ giám giao diện vẫn còn ở đó. Một cái có điểm giống kiểu cũ thẻ bài trò chơi thiết kế, bụi bẩn bối cảnh bên trên, chỉ có một tấm thẻ bài là sáng. Thẻ bài bên trên, vẽ lấy một bãi không ngừng nhúc nhích chất lỏng màu đỏ sẫm, phía dưới là mấy hàng chữ nhỏ. Quỷ dị, ô nhiễm chi huyết đẳng cấp, ép năng lực, hóa lỏng trạng thái, có thể biến đổi thân miêu tả, một bãi có ý thức tự chủ bùng não. Đừng để nó đụng phải ngươi, nếu không nó sẽ theo lông của ngươi khổng chui vào, đem ngươi trở thành giống như nó vô dụng đồ vật, từ trong ra ngoài. Cố Dị dùng ý niệm chọc lấy một chút cái đó có thể biến đổi thân cái nút. Biến thân đem tiêu hao tinh thần lực, có phải xác nhận? Tinh thần lực. Hắn vừa toát ra ý nghĩ này, cũng cảm giác đầu óc như là bị châm nhói một cái, có chút bó tay. Trước mắt tinh thần lực, 7 phần 10. Biến thân ô nhiễm chi huyết cần tiêu hao một điểm tinh thần lực khởi động, đến tiếp sau mỗi phút tiêu hao một điểm. Nguyên lai còn có thanh mạn nạ hạn chế. Cố Dị suy nghĩ, cái đồ chơi này hiện tại cũng không dám luận thử. Lỡ như biến quá khứ biến không trở lại, hoặc là ở trước mặt mọi người trở thành một bãi dịch thể, kia việc vui nhưng lớn lắm. A Dị ca, ngươi không sao chứ? Vương đội tịnh hóa dịch, sức lực cũng lớn. Lâm Tiểu Thất giống con như mèo nhỏ, lặng yên không một tiếng động bu lại, trong mắt to tràn đầy ân cần. Không sao, chỉ là có chút buồn nôn. Cố Dị vội vàng khoát qua tay, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cho. Lâm Tiểu Thất không nói lời gì mà hướng trong tay hắn dúi khối đồ vật. Hầu tử ca cho kháng ô nhiễm chocolate, ngươi mau ăn, năng lực ép một chút. Hắn không phải, chính hắn kia phần không nỡ ăn, giữ lại cho ngươi đấy. Lâm Tiểu Thất làm cái mặt ủy. Nhanh, đừng để Vương đội nhìn thấy, nếu không lại muốn mắng chúng ta lười biếng. Cố Dị nắm nuốt khối kia dùng giấy dầu bao lấy, có chút cấn thủ chocolate, trong lòng nóng hầm hập. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, hắn hiểu rõ cái đồ chơi này có nhiều quý giá. Tại tú cốt ngay trên chợ đen, như thế một khối nhỏ, năng lực đổi ba bao dinh dưỡng cao, đủ một người trưởng thành 2 ngày khẩu phần lương thực. Đây chính là hắn hiện tại người nhà. Một đám tại trên mũi dao kiếm ăn, giấy ruột tại xã hội tầng dưới chót nhất, lại đem số lượng không nhiều ôn hòa, phân cho lẫn nhau người bình thường. Hắn hít sâu một hơi, đem chocolate nhét vào trong miệng. Một cỗ hòa với nhưng có thể cùng nào đó thảo dược mùi lạ nhi ở trong miệng tản ra, mặc dù không thể ăn, nhưng trong dạ dày cỗ kia lật sông đảo đảo hải cảm giác, quả thật bị đè xuống đi không ít. Đi rồi, làm việc. Hắn vô mặt, lại lần nữa cầm lấy dao cạo, gia nhập thanh lý huyết rêu đội ngũ. Có lẽ là vì rời đi chú ý, hắn lần này làm được đặc biệt ra sức. Dao cạo từng cái mà xúc ở trên vách tường, đem những tia nhúc nhích màu đỏ sẫm đồ chơi xúc tiến nghiêm phong ô nhiễm thu hồi túi trong. Một chút, hai lần. Kiểm tra đến đồng nguyên năng lượng ma quái, có phải hấp thụ. Đồ giám âm thanh lại vang lên. Cố Dị giật mình. hấp thụ. Hấp thụ có thể dùng tại cường hóa đã thu nhận vị dị, hoặc bổ sung ký chủ tinh thần lực. Còn có này chuyện tốt. Hắn ung dung thản nhiên, một bên phá, một bên trong lòng mặc niệm, hấp thụ, bổ sung tinh thần lực. Hấp thụ trong, tinh thần lực 001 tinh thần lực 001. Một cỗ yếu ớt nhưng kéo dài mát lạnh cảm giác, từ hắn cầm dao cạo thủ, chậm rãi xông vào đại não. Mặc dù mỗi lần gia tăng lượng ít đến tương cảm, nhưng này trùng choáng đầu cảm giác, đúng là từng chút một giảm bớt. Thì ra là thế. Bước đồ này dám, không chỉ có thể ăn còn có thể uống thang. Cố Dị trong lòng nhất thời đã nắm chắc, chỉ cần còn đang ở làm nghề này, hắn liền có thể thông qua xử lý những thứ này phế liệu đến lặng yên không một tiếng động mạnh lên. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm chơi bận phát dục con đường. Nghĩ đến này, hắn làm được càng khởi kình. Hơn một giờ về sau, trong tầng hầm ngầm tất cả huyết rêu đều bị thanh lý phải sạch sẽ. Lưu Vương đại nương dùng một loại đặc chế phun xương, đem toàn bộ tầng hầm đều phun ra một lần, trong không khí cố kia mùi máu tươi mới xem như triệt để tản. Kết thúc công việc, Lão Vương giống lên một cú họng, mọi người như được đại xá, sôi nổi cởi cổng kềnh phòng hộ mũ giáp, miệng lớn thở hổn hển. Trên mặt của mỗi người đều treo lấy mọi mệt, nhưng trong ánh mắt cũng có một tia nhiệm vụ sau khi hoàn thành thả lỏng. Cố Dị nhìn thoáng qua chính mình đồ giám, tinh thần lực 10 đã hoàn toàn bù lại. Này sóng kiếm lời, A Dị tiểu tử ngươi hôm nay có thể a, tay chân đỉnh ma lợi. Hầu tử Lý Phi đến, một cái tát đập vào trên lưng hắn, kém chút đem hắn chụp cái lảo đảo. Đúng đấy, đây hầu tử này lười hàng mạnh hơn nhiều. Lâm Tiểu Thất cũng cười lại gần, ngay cả một mực trầm mặc nhãn kính Trần Hạo đối với hắn cũng gật đầu một cái. Chỉ có Lão Vương hừ một tiếng, cũng không biết là khen hay là mắng. Cố Dị cười hắc hắc, không nói chuyện. Hắn hiểu rõ, mình đã bắt đầu chậm rãi dung nhập cái này tiểu đội. Được rồi, đều đừng bận, đem đồ vật thu thập xong, trở về. Lão Vương phất phất tay, dẫn đầu hướng tầng hầm lối ra đi đến. Mọi người đáp một tiếng, bắt đầu thu thập công cụ. Cố Dị rơi vào cuối cùng, chính xoay người lại nhặt trên đất thu hồi túi. Khoe mắt quét nhìn, lại đột nhiên thoáng nhìn một cái bị tạp vật ngăn trở góc. Chỗ nào, có một mảnh nhỏ đỏ sậm, là cá lọt lưới. Hắn giật mình, nghĩ không thể lãng phí, đều đối với Lão Vương hô, Vương đội, bên này còn có chút không có quét sạch sẽ, ta lập tức đến. Nói xong, hắn mang theo thu hồi túi liền đi qua. Đó là một khối nhỏ huyết rêu khoảng lớn cỡ bàn tay, chính dán tại một cái vứt bỏ vỏ sắt tủ phía sau. Không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Cố Dị thuần thục xuất ra dao cạo, đang chuẩn bị phá. Đột nhiên, hắn dừng lại. Hắn phát hiện, khối này huyết rêu màu sắc so với bọn hắn trước đó xử lý những kia phải sâu nhiều lắm, dường như tiếp cận màu đen. Với lại, nó không có nhúc đích. Nó đều an tĩnh như vậy mà dán tại chỗ nào, như một khối ngưng kết vết máu. Không thích hợp. Cố Dị lông tơ, đông chốc đều dựng lên. Hắn chậm rãi lui lại. Đúng lúc này, khối kia màu đen vết máu ở trung tâm chậm rãi mở ra một con mắt, một đầu tràn đầy oán độc cùng đói khát, đục ngầu vằn bệnh kia máu con mắt. Đây không phải là vật ô nhiễm, đó là quỷ dị bản thể. Nó không chết. Vương đội, Cố Dị dùng hết lực khí toàn thân tê giống lên, nhưng đã chậm. Con kia con mắt để mắt tới hắn trong nháy mắt, một cỗ vô hình lạnh băng lực lượng đều giữ lại cổ họng của hắn, nhường hắn không phát ra được một điểm âm thanh. Nghẹt thở cảm giác trong nháy mắt dâng lên, khối kia vết máu từ trên tường chốc ra hóa thành một bãi sền sệt chất lỏng màu đen, hướng hắn cực tốc chạy đến. Chạy. Cố Dị trong đầu chỉ còn lại này một cái ý niệm trong đầu. Có thể hai chân của hắn liền giống bị đông trên mặt đất một dạng, một bước vậy nhấc không nổi. Xong rồi, vừa xuyên qua tới, liền phải chết sao? Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đồ dám giao diện tại trước mắt hắn điên cuồng lấp lóe. Kiểm tra đến chí mạng nguy hiểm, có phải tiêu hao một điểm tinh thần lực, biến thân làm ô nhiễm chi huyết? Biến. Cố Dị trong lòng điên cuồng hống. Một giây sau, hắn cảm giác xương cốt của mình, cơ thể, làn da đều trong nháy mắt hòa tan. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung, dường như là biến thành một chén bị dội trên mặt đất thủy. Hắn ánh mắt đống chốc hạ xuống mặt đất. Hắn nhìn thấy thân thể chính mình biến thành một bãi màu đỏ sậm, cùng lúc trước hắn nuốt xuống huyết rêu giống nhau như lúc dịch thể. Mà cố kia bóp chặt hắn biết hầu lực lượng, vậy vì mất đi thực thể mục tiêu, trong nháy mắt biến mất. A Dị, xa xa truyền đến Lão Vương cùng các đội hữu kêu lên. Nhưng Cố Dị đã không để ý tới. Bãi kia chất lỏng màu đen đã chạy đến trước mặt hắn. Hắn có thể cảm giác được đối phương tản ra loại đó thôn vệ dục vọng, không thể bị nó đụng phải. Cố Dị dùng ý niệm khống chế chính mình này bến thủy liều mạng hướng bên cạnh một cái tràn đầy cho bụi miệng thông gió khe hở chạy tới. Chất lỏng màu đen ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Cuối cùng, hắn đuổi tại bị đuổi kịp trước đó, từ chật hẹp miệng thông gió cách rào chạy vào trong. Bèn, một tiếng vang thật lớn, chất lỏng màu đen hung hăng đâm vào vỏ sắt cách rào bên trên, xô ra một cái lõm xuống. Trốn ở đường ống bên trong Cố Dị, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sống sót sau tai nạn, hắn lần đầu tiên rõ ràng như thế mà cảm nhận được thế giới này khủng bố. Tinh thần lực 9/10. Trong đầu tinh thần lực đang nhanh chóng tiêu hao. Hắn nhất định phải nhanh biến trở về đi. Nhưng bên ngoài cái đó màu đen quái vật còn đang ở đụng phải miệng thông gió. Hắn nên làm cái gì? Chương 3, chiến lợi phẩm đường ống thông gió trong lại đen lại hẹp, tích không biết bao nhiêu năm cho bụi sặc đến người muốn đánh hắt gì. Đương nhiên Cố Dị hiện tại không có cái mũi, chỉ là một bãi dịch thể. Hắn giang tại lạnh băng vỏ sắt bên trên, cảm giác được một cách rõ ràng bên ngoài món đồ kia mỗi một lần va chạm. Âm thanh một lần đây một lần vang miệng thông gió vỏ sắt cách rào đã bị đâm đến nghiêm trọng biến hình, mắt thấy là phải không chịu nổi. Tinh thần lực 9/10 đồ dám thanh âm nhắc nhở như bữa đòi mạng giống nhau tại trong đầu vang. lại không nghĩ biện pháp và tinh thần lực hao hết sạch chính mình liền sẽ bị cưỡng chế biến trở về hình người. Đến lúc đó một người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện tại đây chật hẹp đường ống trong. Hình ảnh kia quá đẹp Cố Dị không dám nghĩ. Càng đừng đề cập bên ngoài còn có một cái bụng đói kêu vang đồng loại chờ lấy thêm đồ ăn. Làm sao bây giờ? Liều mạng là khẳng định không được. Đừng nhìn mình bây giờ cũng là một bãi dịch thể nhưng màu sắc đều so người ta cạn mấy cái sắc hào xem xét chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Thật muốn ra ngoài cùng nó vật lộn đoán chừng kết cục chính là bị nó trở thành thạch giống nhau hút trượt rơi. Cố Dị ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đúng lúc này, kia điên cuồng đụng chạm lấy vách tường chất lỏng màu đen, đột nhiên ngừng lại. Nó dường như cũng ý thức được, loại phương thức này vô cùng ngu xuẩn. Đúng lúc này, bãi kia chất lỏng màu đen đang thay đổi chính mình hình thái. Nó đang trở nên càng mỏng manh càng có lưu động tính. Nó nhớ lại, nó cũng được, hóa lỏng. Thao. Cố Dị ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Không chút do dự ngay lập tức khống chế chính mình dịch thể thân thể hướng phía đường ống thông gió chỗ sâu im lặng đi vòng quanh. Nơi này dường như một cái bốn phương thông suốt mê cung. Hắn lách qua đại lộ từ một cái tràn đầy mạng nhện chi nhánh đường ống, hướng phía các đội hữu vị trí quanh co. Ở đằng kia, khai hỏa. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến Vương lão cha kia như là bản thạch trầm ổn gầm hét. Đúng lúc này, ầm, ầm, ầm. Tiếng súng cùng chướng mắt ánh lửa, trong nháy mắt ở phòng hầm trong, nổ vang. Bãi kia đang chuẩn bị lưu tiến đường ống thông gió chất lỏng màu đen, bị bất thình lình công kích, trong nháy mắt ngắt lời. Nó phát ra phẫn nộ tê minh, từ bỏ đường ống bên trong Cố Dị, ngược lại hướng phía Vương lão cha bọn hắn kia hỏa lực dày đặc hơn phương hướng, nào qua. Cố Dị hiểu rõ, là các đội hưu đổi tới. Hắn không chút do dự, ngay lập tức tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, hắn đã tìm được một cái khác ra đầu gió. Cái này ra đầu gió ở vào tầng hầm bên kia, một cái chất đống lấy vứt bỏ chữa bệnh dụng cụ phòng chứa trong, vị trí cực kỳ ẩn nấp. Hắn từ cách rào khe hở bên trong lưu ra đây, tại trong góc tối nhanh chóng giải trừ biến thân. Tinh thần lực, 7 phần 10 đầu một hồi có hơi kim đâm tựa như đau, nhưng Cố Dị không để ý tới. Hắn nhanh chóng từ phòng chứa chạy tới tại tất cả mọi người không có phát giác tình huống dưới, lặng lẽ về tới đội ngũ sau cùng Phương cũng là Lưu Phương đại nương cùng Trần Hạo bên người. A Dị, người chạy đi đâu? Làm ta sợ muốn chết. Lưu Phương nhìn thấy hắn một tay lấy hắn kéo đến vật cản phía sau. Vừa nãy tình huống không đúng ta đều chỗ trước. Cố Dị hạ giọng giả trang ra một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ. Làm rất đúng. Một bên Trần Hạo lại cũng khó được mà mở miệng. Bao bên ngoài nhân viên an toàn quy tắc đệ thất đầu, cảnh ngộ chưa thanh trừ hoạt tính bị dị nhiệm vụ thiết yếu là bản thân ẩn nấp mà không phải cho đoàn đội thêm phiền. Cố Dị gật đầu, trong lòng lại đang nhanh chóng phân tích chiến cuộc. Trong đại sảnh chiến đấu đã khai hỏa, nhưng cùng hắn trong tưởng tượng hỗn loạn hoàn toàn khác biệt. Hầu tử, điểm C bị dùng pháo sáng bấy nhiêu nó khả năng nhìn cảm giác. Giọng Lao Vương như là bàn thạch trầm ổn ở phòng hầm trong quân quần. Nhận được. Lý Phi, hầu tử, từ một cái vật cản sau nhô ra nửa người, ném ra một quả đặc chế pháo sáng. Trứng mắt bạch quang trong nháy mắt bộc phát, bãi kia màu đen ô nhiễm chi huyết rõ ràng trì trệ, dịch thể mặt ngoài điên cuồng quay cuồng, hiển nhiên là bị ánh sáng mạnh kích thích. Tiểu thất, nó ngừng. Từ phía trên công kích, mục tiêu là nó chất keo hạch. Đã hiểu. Giọng Lâm Tiểu Thất từ đỉnh đầu bọn họ trên xà ngang truyền đến. Nàng chẳng biết lúc nào đã bỏ tới chỗ cao, trong tay cầm một cái tiểu xảo nỏ tiễn. Trên đầu tên bôi chét lấy một loại phát ra yếu ớt ngân quang dịch thể. Siêu. Nỏ tiễn phá không tinh chuẩn bắn trúng chất lỏng màu đen trong cái đó lúc gần lúc hiện điểm sáng màu đỏ. Quái vật phát ra phẫn nộ tê mình, nhưng cũng không nhận được vết thương chí mạng. Xinh đẹp. Lão Vương khen một tiếng tiếp tục hạ lệnh nó chủ hạch không tại chỗ nào. Nhãn tính báo cáo năng lượng phương hướng. Tại nó trái phía dưới cách mặt đất 30 cm ô nhiễm số ghi tối cao. Trần Hạo vịn nhãn kính nhìn chằm chằm trong tay bộ kia đã khôi phục bình thường rõ xét khí. Là cái này thứ 7 tiểu đội phương thức chiến đấu. Do hầu tử phụ trách quấy rối cùng thu hút, ma tước tiến hành thiên không áp chế cùng thăm dò, nhãn kính phụ trách tình báo phân tích cùng khóa chặt được điểm, cuối cùng do đội trưởng tiến hành một kích chí mạng. Mà Cố Dị giờ phút này vậy tìm tới chính mình vị trí. Vương đội. Hắn đột nhiên mở miệng thanh âm không lớn nhưng đầy đủ rõ ràng. Nó hình như muốn hóa lỏng, muốn đào đất. Cái này phán đoán không phải đoán, mà là hắn vừa nãy biến thân làm ô nhiễm chi huyết lúc, cảm nhận được đồng loại quỷ dị tại sau khi bị thương bản năng nhất phản ứng, đánh không lại liền chạy. Cơ hồ là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, lão Vương vậy chú ý tới quái vật dị động. Bãi kia chất lỏng màu đen tại bị bắn trúng giả hoạch tâm sau không còn cuồng bạo mà là nhanh chóng hướng mặt đất thấm đi, mắt thấy là phải biến mất tại mặt đất trong khe nứt. Một sáng để nó chui vào còn muốn tìm ra đều khó như lên trời. Mẹ nó, muốn chạy. Lão Vương giận mắng một tiếng không chút do dự từ trong ngực móc ra viên kia quý giá tịnh hóa đạn. Hầu tử, tiểu thất, hỏa lực đan sen áp chế đem nó bước đi ra. Đừng để nó đào đất. Thứ này nếu chạy chúng ta lần này thu hồi vật trích phần trăm coi như toàn ngâm nước nóng. Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất ngay lập tức chấp hành, dùng một loại đặc chế xua đổi đạn, một loại năng lực phát ra lệnh quỷ dị chán ghét sóng âm cùng quang mang biến đạn, phong tỏa quỷ dị chi huyết tất cả đường lui. Quái vật bị bức phải chỉ có thể ở tại chỗ điên cuồng quay cuồng, có vẻ nóng nảy vô cùng. Mọi việc đã sẵn sàng chỉ chờ lão Vương đánh ra viên kia chí mạng tịnh hóa đạn. Nhưng mà đúng vào lúc này một cái ai cũng không ngờ trước được biến cố đã xảy ra. Đội trưởng, không được. Giọng Trần Hạo đột nhiên trở nên hoảng sợ, năng lượng của nó ba động tại kịch liệt tăng cường. Nó tại ô tổ phệ tì. Nó nghĩ dẫn bạo hải tâm. Lão Vương sắc mặt đại biến. Hắn hiểu rõ điều này có ý vị gì. Có chút quỷ dị tại trước khi chết chọn dẫn bạo thể nội hạch tâm nhất nguồn ô nhiễm, hình thành một lần phạm vi nhỏ ô nhiễm nổ tung. Uy lực không lớn nhưng đủ để ô nhiễm nơi này tất cả thiết bị đồng thời để bọn hắn lần này thu hồi huyết rêu mẫu vật toàn bộ báo hỏng. Mấu chốt nhất là một sáng tự bạo cái này ô nhiễm chi huyết có giá trị nhất nguyên sinh chất thể liền biết triệt để tiêu tán. Đây chính là có thể bán ra chí ít 300 điểm tín dụng trích phần trăm chiến lợi phẩm. Ai cũng không nghĩ cứ như vậy trôi theo dòng nước, nhất định phải tại nó dẫn bạo trước ngắt lời nó tự tan quá trình. Nhưng tự tan lúc nó chủ hạch sẽ bị hỗn loạn năng lượng bao vây, tình hóa đạn căn bản là không có cách tinh chuẩn trúng đích. Mẹ nó liều mạng. Lão Vương giơ súng lên chuẩn bị tiến hành một lần không nắm chắc chút nào đánh bạc. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Ngay tại lúc này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực nút ở phía sau Vương Cố Dị đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn lại tỉnh táo dị thường rõ ràng truyền đến trong thai của mỗi người. Vương đội công kích thân thể hắn ngay phía trên lại phải khoảng 15 cm vị trí. Chỗ nào là nó nhược điểm? Công kích chỗ nào có thể khiến cho nó ô tô phải tỉ gián đoạn chí ít 2 giây? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm lão Vương. Nhược điểm? Có cái đồ chơi này? Chỉ đạo sổ tay trên từ trước đến giờ không có viết qua. Tiểu tử con mẹ nó ngươi. Lão Vương theo bản năng mà liền muốn mắng chửi người. Nhưng khi hắn nhìn thấy Cố Dị cặp kia dị thường trấn định, tràn đầy tự tin con mắt lúc hắn lời mắng người gắng gượng mà cắm ở trong cổ họng. Hắn không biết vì sao trong khoảnh khắc đó, hắn lựa chọn tin tưởng cái này bình thường trầm mặc ít nói thực tập sinh. Có thể là cái này lão binh trực giác. Hắn không chút do dự, họng súng trong nháy mắt điều khiển tinh vi từ nhắm chuẩn hạch tâm chuyển hướng Cố Dị nói tới vị trí đó. Ầm. Tiếng súng không còn là tịnh hóa đạn, mà là một quả phổ thông xua đổi đạn. Viên đạn tinh chuẩn trúng đích vị trí kia. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Bãi kia đang kịch liệt quay cuồng chất lỏng màu đen giống như bị người nhấn xuống tạm dừng khóa cố kia sắp buộc phát cuồng bạo năng lượng thật sự gắng gượng mà gián đoạn. Mà ở trong quá trình này, trong cơ thể nó cái đó bị hỗn loạn năng lượng bao khỏa chủ hạch rõ ràng, không hề che lấp mà bạo lộ ra. Ngay tại lúc này, lão Vương thậm chí không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở. Ầm. Tiếng thứ hai súng vang lên giống như tử thần phán quyết. Đạn màu bạc vòng qua lúc trệ trường năng lượng tinh chuẩn chui vào cái đó lộ rõ hạch tâm. Bãi kia chất lỏng màu đen đầu tiên là kịch liệt co quắp, sôi trào giống như thể nội tất cả năng lượng đều trong nháy mắt bị tỉnh hóa cùng trung hòa. Đúng lúc này nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng co bạo, ngưng kết. Cuối cùng trên mặt đất lưu lại một khối to bằng đầu người như là màu đen thạch loại, còn đang ở có hơi rung động thể dính thể rắn. Chiến đấu kết thúc. Hô. Tất cả tầng hầm chỉ còn lại thô trọng tiếng thở dốc. Làm tốt lắm. Lý Phi cái thứ nhất từ vật cản sau nhảy ra ngoài nhìn khối kia chiến lợi phẩm con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Mẹ nó cuối cùng không có để nó tự bạo. Lần này chúng ta thu hồi vật trích phần trăm ổn. Lưu Di. Vương Chấn Quốc vậy thở phào nhẹ nhõm ngay lập tức hạ lệnh. Mẫu vật thu hồi dương. Cẩn thận một chút cái đồ chơi này mặc dù chết rồi nhưng còn có vi lượng ô nhiễm. Được rồi. Lưu Phương đại nương mừng khấp khởi mà đáp một tiếng từ sau cần trong bọc lấy ra một cái in cách linh ký hiệu màu bạc kim loại vali xách tay. Nàng đội lên thêm giày cách linh găng tay, dùng một cái cán dài mẫu vật kìm cẩn thận đem khối kia còn đang ở rung động màu đen thạch kẹp vào vali xách tay trong sau đó cùng cụm một tiếng khóa kín. Nhìn kia tràn đầy một dương chiến lợi phẩm trên mặt mọi người đều lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Chuyến này không có phí công làm. A dị làm sao ngươi biết? Lý Phi lúc này mới nhớ tới lại gần kỳ lạ mà hỏi thăm. Ta cũng không biết. Cố Dị hợp thời lộ ra một bộ nghĩ mà sợ lại mê man biểu tình gãi đầu một cái. Vừa nãy ta chính là cảm giác chỗ nào hình như không thích hợp. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái gọi là nhược điểm là hắn vừa rồi tại biến thân ô nhiễm chi huyết lúc từ đồng loại thị giác cảm giác được đối phương năng lượng tuần hoàn trong yếu ớt nhất một cái chạm trung chuyển. Đây là độc thuộc về hắn quỷ dị thị giác mới có thể khám phá chênh lệch thông tin. Lão Vương thật sâu nhìn hắn một cái, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Hắn đi qua xác nhận khối kia nguyên sinh chất thể đã bị thích đáng thu hồi sau mới đi về đến Cố Dị trước mặt biểu tình nghiêm túc. Tiểu tử, lần này ngươi không riêng bảo vệ mọi người tháng này tiền thưởng, càng làm cho chúng ta nhiều hơn một phần chí ít 300 điểm tín dụng trích phần trăm. Hắn dừng một chút âm thanh trở nên trịnh trọng. Theo quy củ người mới lập xuống đại công có thể trước giờ chuyển chính thức. Thứ hôm nay trở đi ngươi không còn là thực tập sinh. Hắn từ trong túi của mình lấy ra ba cái màu bạc, mới tinh tịnh hóa đạn nhét vào Cố Dị trong tay. Này ba phát viên đạn là ngươi chuyển chính thức ban thưởng cũng là chính ngươi bảo mệnh tiền. Về sau hảo hảo làm. Đó hoác. A Dị chuyển chính thức lạc. Hầu tử cùng ma tước đều hoan hô lên. Phần này vui sướng đã là vì Cố Dị, cũng là vì chính bọn họ phình lên túi tiền. Chương 4, tường cao thời đại chương 4, tường cao thời đại thông cần xe động cơ cùng cái lao đầu tự thở tựa như rầm rầm. Trong xe một cô nước khử trùng, dì sắt cùng dầu máy lăn lộn cùng nhau mùi lạ, thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Vị này nhi không dễ ngửi, nhưng không biết vì sao nghe trong lòng an tâm. Hình như có thể đem bên ngoài cái đó muốn mạng thế giới cho ngăn cách đồng dạng. Trong xe không một người nói chuyện. Đều mệnh cái dám còn có người nào khí lực nói nhau nhau. Vương Chấn Quốc Vương lão cha ngồi tay lái phụ trên buồn bực đầu đốt lên một cái bạc hà khói. Khói mù lượn lờ che khuất hắn mệt mỏi mặt. Ngoài cửa sổ xe phá lâu ảnh tử thoáng qua, chiếu lên trên mặt hắn nếp may một sâu một cạn. Lâm Tiểu Thất đã sớm đã ngủ, co lại trong góc lông mi trên còn mang theo nước mắt. Lưu Phương đại nương lấy ra cá nhân thiết bị đầu cuối nhìn phía trên nữ nhi bức ảnh, trên mặt khó được lộ ra một tia ôn nhu. Trần Hạo nhãn kính vẫn là như cũ, một người nuốt ở tận cùng bên trong nhất túi đầu chơi của hắn cái kia giỏ xếp khí, món đồ kia màn hình đều vỡ thành mạng nhện. Cố Dị tiểu ngồi trong bọn hắn ở giữa. Hắn ngủ không được. Xe nhoáng một cái hắn cũng cảm giác của chính mình xương cốt vậy đi theo lắc. Hắn thì thầm giơ tay lên cuộn tròn ngón tay. Loại đó trở thành một bãi bùn nhão tại thông gió trong khu vực quản lý chân trượt cảm giác còn giống như lưu tại trên người. Lại lạnh lại buồn nôn. Nhưng người xuyên việt này tiêu chuẩn thấp nhất kim thủ chỉ, cho hắn một điểm điểm tại cái này chứng thối thế giới sống tiếp sức lực, vậy hơi bình phục hắn hoảng loạn trong lòng. Hiện tại, hắn cuối cùng có thể dùng một đôi hoàn toàn mới con mắt đánh giá cái này chứng thối thế giới. Xe đã lái ra khỏi kia phiến vứt bỏ khu công nghiệp. Hiện tại bọn hắn đang lái tại trở về khu vành đai C con đường phải đi trên, một cái bị quan phương xưng là bảy hào cần vụ thông đạo rách nát đường cái. Đường cái hai bên là hoang phế ngoại ô khu. Cốt thép xi măng khung xương như cự thú xương sườn đâm rách tối tăm mở mịt bầu trời. Nơi này chính là trên bản đồ bị chia làm màu vàng thấp độ chấn động ô nhiễm khu. Và nó lại chặn lại. Lái xe Lý Phi đột nhiên mắng một câu, đem xe chậm rãi ngừng lại. Cố Dị nhìn về phía trước chỉ thấy cách đó không xa trên đường nằm ngang mấy chiếc đồng dạng cũ nát, in bao bên ngoài công ty ký hiệu thông cần xe xếp thành một hàng. Càng xa xôi mấy người mặc thành thị bộ đội phòng thủ chế phục binh sĩ chính kéo cảnh giới tuyến, tựa hồ tại xử lý cái gì đột phát tình hình. Đoán chừng lại là cái nào thằng xui xẻo công ty trên đường trở về xe thả neo, đưa tới quán bên đường. Vương lão cha nôn cái vòng khói trong giọng nói không có chút nào gợn sóng. Quán bên đường? Cố Dị theo bản năng mà hỏi. Chính là chút ít dù đang tại ven đường ép cấp đồ chơi nhỏ. Lý Phi một bên không nhịn được ấn lại loa một bên giải thích nói. Những địa phương này cách tường quá gần bị ổn định neo lực trường ảnh hưởng không sinh ra cái gì đại gia hỏa. Nhưng điều này vụ mặt lẻ tẻ vật nhỏ thường thường liền biết xuất hiện một cái. Đối với bộ đội phòng thủ mà nói là phiền phức, đối với chúng ta mà nói, có đôi khi là thu nhập thêm. Hắn vừa dứt lời cách đó không xa liền chuyển đến một tiếng súng vang cùng một tiếng ngắn ngủi tê minh. Lý Phi trong miệng ổn định neo tên đầy đủ là hiện thực ổn định neo là đại đức gây sau do thực can hiệp, tên đầy đủ, hiện thực ổn định thu nhận hiệp nghị tổ chức, gọi tắt là thực can hiệp, ERSCP, dẫn đầu nghiên cứu phát minh đồng thời mở rộng, duy trì nhân loại nền văn minh tồn tại nền tảng kỹ thuật. Căn cứ nhân liên tại giáo dục cơ sở giai đoạn phái phát công dân an toàn quy tắc bên trong quan phương giải thích, trường chung kết thế giới cũ tai nạn, hắn bản chất là một loại đến nay không rõ, có thể vận bẹo vật lý pháp tắc ô nhiễm. Đối với ô nhiễm này, đầu nguồn thực an hiệp đem nó mệnh danh là căn nguyên, the sạp sờ. Cái này danh hiệu vậy đồng dạng bị nhân liên chỗ tiếp tục sử dụng đồng thời viết vào sách giáo khoa. Nó đại biểu cho nhân loại hiện nay đã biết, tất cả dị thường hiện tượng, tức quỷ dị, cuối cùng đầu nguồn hiện thực ổn định neo tác dụng chính là thông qua hành kích một loại hy hữu chỉ trệ chất đồng vị kéo dài không ngừng mà hướng ra phía ngoài phóng thích một loại có thể bài xích căn nguyên ô nhiễm đặc thù lực trường. Tại cái này lực trường phạm vi bên trong hiện thực kết cấu cường độ sẽ bị tăng lên trên diện rộng, từ đó cực đại ức chế quỷ dị tự nhiên sinh thành đồng thời suy yếu đã tồn tại quỷ dị dị thường đặc tính. Chỉ là kiểu này lực trường cường độ cũng không phải là cố định. Nó tuân theo nghiêm khắc năng lượng suy giảm định luật, khoảng cách là lực trường hạch tâm ổn định neo càng xa hắn cường độ lại càng yếu, đối với hiện thực gia cố hiệu quả cũng liền càng kém. Đây cũng là tất cả tường cao thành thị chia làm tam hoàn nguyên nhân căn bản. A hoàn khu cùng B hoàn khu ở vào lực trường mạnh phạm vi bao trùm hiện thực kết cấu kiên cố quỷ dị dường như không cách nào tạo ra. Mà khu vành đai C thì ở vào lực trường bao trùm tích ngoài rìa. Nơi này hiện thực kết cấu tương đối yếu kém, mặc dù đã đây ngoài tường ô nhiễm khu ổn định vô số lần, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn chặn một ít quy mô nhỏ, đẳng cấp thấp hiện thực tiết lộ hiện tượng, cũng là Lý Phi trong miệng những tiêu bất nhập lưu ép cấp đồ chơi nhỏ. Rất nhanh cảnh giới tuyến đều bỏ, đội xe lại bắt đầu chậm rãi về phía trước xây dịch. Trải qua nơi khởi nguồn lúc Cố Dị nhìn thấy mấy cái bộ đội phòng thủ binh sĩ chính kéo lấy một bộ cùng loại linh cầu, nhưng trên da lại mọc đầy dị sét giáp xác quái vật thi thể ném lên xe tải. Nhìn thấy không? Vương lão trà gõ gõ khói bụi. Đoán chừng là cái nào nhặt ve chai ô nhiễm giá trị vượt chỉ tiêu, lại không tiền mua hát thủy cuối cùng đem chính mình đặt chỗ này biến thành cái xuất sinh. Ngữ khí của hắn bình thản được dường như đang nói hôm nay thời tiết không tệ. Ô nhiễm giá trị. Cố Dị trong đầu ngay lập tức hiện ra cái từ này. Đây là treo ở tất cả ngoài tường cư dân đỉnh đầu sắc bén nhất chất đao. Một sáng vượt chỉ tiêu, người liền không còn là người. Ngay tại kiểu này tĩnh mịch trong sự ngột ngạt, thông cần xe lại chạy được khoảng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng đường chân trời cuối cùng, xuất hiện nhất đạo vắt ngang thiên địa màu đen hình dáng. Bước tường kia. Bức tường kia đem thế giới chia cắt thành trong cùng ngoại đội trời đạp đất tường cao. Cố Dị tại nguyên chủ trong trí nhớ gặp qua nó, nhưng khi thật sự sau khi nhìn thấy, một loại nhỏ bé như sâu kiến cảm giác từ đáy lòng của hắn dâng lên. Màu đen hợp kim bức tường một mực hướng lên kéo dài, chui vào màu xám trắng tầng mây. Tường trên người to lớn đèn pha cùng giữ tận pháo liên hoàn đại như là quan sát phạm trần không có có cảm tình thần nhãn. Xe của bọn hắn chính hướng phía bức tường kia chậm rãi chạy tới. Làm cỗ xe lái vào tường cao âm ảnh phạm vi lúc quanh mình môi trường vậy bắt đầu trở nên náo nhiệt lên. Bọn hắn tiến nhập khu vành đai C. Nơi này mặc dù tại ngoài tường, nhưng đã là nhân liên che chở phạm vi tích ngoài rìa. Trong nháy mắt toàn thế giới âm thanh giống như bông chốc đều trở về. TT hơi nước thanh, tiểu phiến cao vút tiếng giao hàng, đèn nghe ông đỏ tiếp xúc không tốt âm thanh, còn có giữa người và người la hét ở mỹ thành. Một cỗ mùi thịt, rượu kém chất lượng cùng công nghiệp phế khí lăn lộn cùng nhau hương vị đập vào mặt. Nơi này chính là thế giới của bọn hắn, một cái nguy hiểm, hỗn loạn, nhưng lại tràn đầy dã man sinh mệnh lực thế giới. Xe của bọn hắn không có tại khu vành đai C bất luận cái gì đường đi dừng lại, mà là trực tiếp tụ hợp vào dòng xe cộ hướng phía tường cao dưới chân một cái sắt thép thành lũy loại kiến trúc chạy tới. Kiến trúc treo trên vách tường một khối đã có chút ít phai màu bảng hiệu, trường canh nhị hào tịnh hóa trạm. Khu vành đai C người đều quản nơi này gọi nhà tắm công cộng. Đây là tất cả ngoài tường vụ công nhân viên muốn đi vào B hoàn khu báo cáo kết quả công tác nhất định phải thông qua duy nhất cửa ải. Bọn hắn xe nát tụ hợp vào do mười mấy chiếc xe tải nhỏ bột mì xe tải tạo thành hàng dài trong chậm rãi về phía trước xây dịch. Hắc, Lão Vương, hôm nay thu hoạch thế nào a? Bên cạnh một cô in thiết quyền an bảo ký hiệu xe tải trong, một cái độc nhãn long bác tải thò đầu ra tới sông Vương Trần Quốc hô. Vẫn được. Nhặt được cụ hoàn chỉnh ô nhiễm chi huyết bay đầu cũng có thể đổi hai bình rượu ngon. Lý Phi cướp đáp mặt mũi tràn đầy khoe khoang. Thao, các ngươi vận khí thật tốt. chúng ta hôm nay đụng tới cái cọng rơm cứng, mẹ nhà hắn kém chút đem lão tử xe đều phá hủy. Độc Nhãn Long hùng hùng hổ hổ, ánh mắt lộ ra một cô hâm mộ. Xếp hàng quá trình dài dằng dặc mà nhàm chán. Nhưng điều này khác nhau công ty ở giữa lẫn nhau treo chọc cùng tuổi như bước lại hòa tan nhiệm vụ trở về mọi mệt. Cuối cùng đến phiên bọn hắn. Thông cần xe bị to lớn cánh tay máy kẹp lên đưa vào một cái tràn đầy tịnh hóa dịch vòi phun trong thông đạo. Toa xe trong ngay lập tức bị nồng đậm nước khử trùng bị lấp đầy. Đúng lúc này tất cả mọi người xuống xe đi vào một cái độc lập gian phòng tiếp nhận tia tử ngoại chiếu xạ cùng tịnh hóa dịch phun xối. Cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất, ô nhiễm giá trị kiểm tra. Tất cả mọi người đứng xếp hàng lần lượt thông qua một đài tản ra vi quang cổng vòm thức dụng cụ đo lường. Lý Phi cái thứ nhất đi qua cổng vòm bên trên đèn chỉ thị sáng lên đèn vàng. Ô nhiễm trị 35, một người mặc bộ đội phòng thủ hậu cần chế phục sĩ quan liếc qua dữ liệu lười biếng hô, phạm vi cảnh giới thông qua. Kế tiếp Lâm Tiểu Thất, ô nhiễm trị 32 thông qua. Đế Tiên Cố Dị lúc hắn hít sâu một hơi đi tới, hắn có thể cảm giác được chính mình vì biến thân trong thân thể còn lưu lại loại đó không thuộc về loài người, lạnh băng năng lượng. Ô nhiễm trị 28 thông qua. Sĩ quan thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Cố Dị sửng sốt một chút, hắn không ngờ rằng chính mình trị số lại là trong mọi người thấp nhất, là bởi vì linh hồn đến từ thế giới khác sao? Vẫn là bởi vì bị dị đồ dám bảo hộ? Hắn còn chưa kịp nghĩ kỹ đều đến phiên đội trưởng Vương Trấn Quốc. Lão Vương đi qua lúc cổng vòm bên trên đèn vàng rõ ràng đây những người khác muốn sáng một ít thậm chí mang tới một tia nguy hiểm màu cam. Ô nhiễm trị 48 cảnh cáo ô nhiễm giá trị tiếp cận nguy hiểm giá trị ngưỡng. Sĩ quan cuối cùng ngẩng đầu lên nhíu nhíu mày. Lão Vương ngươi thuốc lá này là càng rút càng trở về a lại tiếp tục như thế liền phải mời ngươi đi phòng điều trị uống trà. Xéo đi. Vương lão cha cười mắng một câu, từ trong túi lấy ra một bao bạc hà khói ném tới. Lần sau thay cái bảng hiệu thử một chút. Sĩ quan thuần thục nhận lấy điếu thuốc phất phất tay. Được rồi cút đi. Tiếp theo đội. Cứ như vậy thứ 7 tiểu đội toàn viên hữu kinh vô hiểm thông qua được kiểm tra. Bọn hắn lại lần nữa ngồi lên chiếc kia mặc dù cũ nát nhưng đã bị thanh tẩy phải sạch sẽ thông cần xe. Tại bọn họ phía trước một cái to lớn thông hướng trong tường đường hầm miệng cống phát ra ông một tiếng chậm rãi dâng lên. Đường hầm bên kia là bọn hắn những thứ này ngoài tường người tha thiết ước mơ thiên đường. Chương 5, hai thế giới chương 5, hai thế giới thông cần xe lái vào cái kia sâu thẳm đường hầm. Đường hầm rất dài, trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách mới có một chiếc mở nhạt đèn chiếu sáng. Quang cùng ảnh tại trên cửa sổ xe giao thoa, giống như đi xuyên qua thời gian đường hành lang trong. Trong xe không một người nói chuyện, tất cả mọi người theo bản năng mà nín thở. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, đường hầm bên kia là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Khoảng chạy được một phút đồng hồ, phía trước cuối cùng xuất hiện một mảnh chướng mắt bạch quang. Làm đầu xe hoàn toàn xông ra đường hầm trong nháy mắt, Cố Dị cảm giác ánh mắt của mình bị hung hăng đâm một cái. Đúng lúc này, một cỗ cùng ngoài tường hoàn toàn khác biệt không khí từ cửa sổ xe trong khe nứt chui đi vào. Cỗ kia trong không khí không có khu vành đai xe loại đó công nghiệp phế khí cùng như có như không mục nát vị. Thay vào đó là một loại mang theo chua ngọt, thuộc về đồ ăn lên men, gây xôn xao khí tức. Đó là nhân liên thần nông viện ôn thất phương chu trong bay ra hương vị. Nơi này là bê hoa khu. Trong tường thế giới, thông cần xe tụ hợp vào một cái rộng lớn, bằng thẳng đường nhựa. Lộ diện mặc dù cũng có chút cái hố cùng vết nước, nhưng rõ ràng trải qua định kỳ tu bổ. Hai bên đường phố là đều nhịp nhà dân. Mặc dù phong cách đơn điệu, nhưng mỗi một cánh cửa sổ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Trên bệ cửa sổ thậm chí còn bày biện một ít xanh lá buồn hoa. Xe của bọn hắn dựa theo quy định, chỉ có thể hành xử tại tít ngoài rìa cần vụ trên lối đi. Nhưng dù vậy, cố kia thuộc về bình thường sinh hoạt hình tượng, hay là từng màn mà đánh thẳng vào con mắt của bọn họ. Bọn hắn nhìn thấy, mặc thống nhất xanh dương đồng phục bọn nhỏ, đeo bọc sách tại có lưới phòng hộ trên bãi tập đuổi theo một cái cũ nát bóng đá, cười đến không tim không phổi. Bên đường quầy ăn vặt chủ quán chính đem từng khối kim hoàng sắc dầu chiên hợp thành khoai tây bánh từ trong chảo dầu vớt ra đây, giải lên hương liệu. Cố kia bá đạo hương khí, cách cửa sổ xe, đều giống như năng lực tiến vào trong lỗ mũi. Lộc cộc. Trong xe, không biết là ai nuốt ngụm nước bọn. Mấy người mặc màu xám đồ lao động phục công nhân già, vây quanh ở một tấm bên cạnh cái bàn đá đánh cờ, nhàn nhã đuổi đi thời gian, giống như ngoại giới tất cả nguy hiểm đều không có quan hệ gì với bọn họ. Đây hết thể bình thường cảnh tượng, mỗi lần nhìn xem đối với thứ 7 tiểu đội tất cả mọi người mà nói đều là một lần im ắng lăng trì. Nó không ngừng mà nhắc nhở lấy bọn hắn, mình cùng tiểu này an ổn chỉ cách lấy một bức tường. Không khí trong đồn xe trở nên đây tại ô nhiễm khu lúc còn muốn một ngạt. Nhưng kỳ quái là, Cố Dị từ trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có thấy được hâm mộ và không cam lòng, lại không nhìn thấy hận. Hắn từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được rồi đáp án. Vì nhân liên cái này bị bọn hắn xưng là đại gia trưởng tổ chức đã tận lực. Là nhân liên thành lập tường cao, chắn năng lực thôn vệ tất cả quỷ dị thủy triều. Là nhân liên mỗi tuần thông qua trao đổi chỗ, hướng tất cả ngoài tường cư dân, miễn phí cấp cho năng lực áp chế ô nhiễm, người bảo lãnh không đói chết chấn định bài dinh dưỡng cao. Là nhân liên cho tất cả khu vành đai C hải tử, miễn phí tiếp nhận giáo dục cơ sở, học tập biết chữ cùng quỷ dị sinh tồn quy tắc quyền lợi. Bọn hắn làm không được nhường mỗi người đều được sống cuộc sống tốt, nhưng bọn hắn cho tất cả mọi người một cái tiếp tục sống danh giới cuối cùng. Chính là bởi vì hiểu rõ phần này hết sức nỗ lực cho nên mới càng cảm thấy bất đắc dĩ. Thông cần xe cuối cùng ngặt vào một cái vắng vẻ, gần như sắp tới gần bên tường khu công nghiệp. Nơi này chính là Tịnh Trần An Bảo kiểu này bao bên ngoài công ty căn cứ. Từng tòa không chút nào thu hút, phong cách thống nhất 3 tầng màu xám lầu nhỏ, chính là những công ty này toàn bộ. Nhìn xem, phía trước kia tòa nhà treo lấy cái thiết quyền đầu ký hiệu, chính là thiết quyền An Bảo địa bàn. Lý Phi chỉ vào ngoài cửa sổ, nhếch miệng. Tại Tịnh hóa trạm cùng chúng ta thổi như bức cái đó độc nhãn long, chính là bọn hắn đội. Cố Dị theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, gật đầu một cái. Này tất cả viên khu mười mấy nhà công ty, làm đều là chúng ta công việc này. Hắn hỏi.
Vậy cũng không.
Lý Phi cười nhạo một tiếng, giọng nói mang vẻ điểm tự dễ ước. Nói trắng ra, chúng ta những người này mặc kệ treo lấy công ty gì bảng hiệu, đều là cho một cái chủ tử làm công. Chúng ta thu hồi trở về ô nhiễm mẫu vật cùng quỷ dị tổ chức công ty căn bản không có năng lực xử lý. Bọn hắn chính là làm cái người buôn bán trung gian, đem đồ vật phân tốt loại, đánh tốt bao, chuyển tay đều giá cao bán về cho bê hoàn khu trạm liên lạc thực can hiệp. Công ty ăn thịt, chúng ta những người này đi theo hút miếng canh cũng không tệ rồi. Cố Dị nghe rõ chưa vậy? Nguyên lai, bọn hắn đầu này dây chuyển sản nghiệp đích là cái đó thần bí lại lãnh khốc thực can hiệp. Bọn hắn dường như là đài này to lớn cố máy chiến tranh cuối cùng nhất, tầm thường nhất người nhặt rác. Cho nên đừng nhìn công ty nhiều, kỳ thực đều như thế. Chúng ta cái này Tịnh Trần An Bảo ở bên trong còn tính là quy mô nhỏ nhất, rất bùn xỉn kia một ngăn. Lý Phi thở dài, đem xe chậm rãi đứng tại một tòa bức tường đều có chút bong ra từng mảng lầu nhỏ trước. Nơi này chính là bọn hắn công ty. Giao tiếp quá trình, lạnh băng mà hiệu suất cao. Bước đầu tiên, dừng xe cùng dỡ hàng. Lưu Phương Đại Nương cùng Lý Phi cùng nhau đem con kia chứa ô nhiễm chi huyết nguyên sinh chất thể mẫu vật thu hồi dương, cùng với mười mấy phần chứa ở túi bịt kín bên trong huyết rêu mẫu vật, vận chuyển đến dưới đất thất vật liệu bộ. Giao cho một cái một mực nghiêm mặt quản kho, Lao Tôn. Lao Tôn thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng bọn hắn, chỉ là tại dữ liệu trên bảng qua loa mà vẽ mấy lần, đều phất tay để bọn hắn xéo đi. Bước thứ hai, nhiệm vụ báo cáo. Đội trưởng Vương Trấn Quốc một thân một mình, lên lầu 2 giám đốc văn phòng. Cố Dị bọn hắn lại chỉ có thể dưới lầu cái đó, ngay cả chỗ ngồi đều không có trong khu nghỉ ngơi, yên tĩnh chờ lấy. Lần này chờ đợi thời gian cũng không dài. Khoảng qua 10 phút đồng hồ, Lao Vương đều từ trên lầu đi xuống, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là trong tay nhiều một tấm kết toán đơn. Lao Vương cầm tờ đơn đi lầu một phòng tài vụ. Rất nhanh, mỗi người cá nhân thiết bị đầu cuối đều nhận được một cái chuyển khoản thông tin. Cố Dị nhìn trong tay mình đầu cuối giao diện. Nhiệm vụ kết toán, 530 điểm tín dụng. Rõ ràng chi tiết, cơ sở đi làm phí 100, ép cấp hiện trường bình cấp tiền thưởng 250, thu hồi vật trích phần trăm, ép cấp hoàn chỉnh, 150, người mới chuyển chính thức ban thưởng 30. Ta nhổ. Lý Phi nhìn thấy giấy tờ, cái thứ nhất đều kêu lên, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Mã béo lần này thế mà hào phóng như vậy. Khối kia phá thạch trích phần trăm, hắn vẫn đúng là theo công ty tiêu chuẩn cho chúng ta kết. Coi như hắn thức thời. Lao Vương khỏe miệng vậy khó được hướng trên dắt giật mình. Lần này khó được thuận lợi, nhường trái tim tất cả mọi người tình đều khá hơn. Mặc dù vẫn như cũng bị bình cái thấp nhất ép cấp, nhưng tăng thêm kia bút phong phú thu hồi vật trích phần trăm, lần này nhiệm vụ thu nhập đã vượt xa mong muốn. Tại hậu cần chỗ, bọn hắn chứng từ theo nhận lấy chuyến lần sau nhiệm vụ cần thiết, định lượng phối cấp tịnh hóa dịch cùng cách ly gián, sau đó rời đi nhà này màu xám lầu nhỏ. Đường trở về, không khí trong buồng xe quét qua trước đó vẻ lo lắng trở nên dễ dàng không ít. Ông thông cần xe lần nữa vòng qua cái kia giống như kết nối lấy hai thế giới đường hầm miệng cống, về tới ngoài tường. Làm khu vành đai xe cũ kia quen thuộc hỗn tạp công nghiệp phế khí cùng chất lượng kém nhiên liệu hương vị không khí, lần nữa tràn vào toa xe lúc, thân thể tất cả mọi người đều giống như hoàn toàn buông lỏng xuống. Bầu trời chẳng biết lúc nào rơi ra tí tách mưa lạnh. Màu xám mưa bụi, đem toàn bộ khôi ma bản đều bao phủ tại một mảnh càng tăng áp lực hơn nữa, ướt lạnh bầu không khí bên trong. Đèn nghe ông đỏ ánh sáng, tại nước động trên mặt đất, bó tay nhuộm thành từng mảnh mơ hồ của sáng. Lý Phi kéo xuống cửa sổ xe, lạnh băng hạt mưa đánh trên mặt của hắn, hắn lại thống khoái mà giống lên một cú họng. Nơi này mặc dù nguy hiểm, mặc dù hỗn loạn, nhưng nơi này mới là thế giới của bọn hắn. Hai bên đường là đông khu biên giới những kia tương đối sạch sẽ quan phương kiến trúc cùng một ít thuộc về bộ đội phòng thủ doanh trại. Ngẫu nhiên, năng lực nhìn thấy từng đội súng ống đầy đủ binh sĩ từ bọn hắn bên cạnh xe trải qua. Xe tiếp tục hành sự, đường xá trở nên càng ngày càng kém, trong không khí hương vị vậy bắt đầu trở nên ngày càng hỗn tạp. Bọn hắn xuyên qua nam khu khu vực biên giới. Nơi này là tất cả khu vành đai xe phồn hoa nhất, vậy hỗn loạn nhất trái tim. Thông cần xe tốc độ ở chỗ này không thể không chậm lại, tại chen chúc dòng xe cộ cùng biển người trong chậm rãi ghé qua. Cuối cùng, thông cần xe tại một cái tên là Tú Cốt Ngai đường đi chỗ sâu, một tòa về hình chữ nhà tập thể trước dừng lại. Tổ ong chung cư. Ha ha, đều tỉnh. Đến nhà. Vương Trấn Quốc giống lên một cú họng. Đều chớ ngẩn ra đó. Hán từ điều khiển trên xoay người, nhìn mọi người, trên mặt là khó được nụ cười. Hôm nay thu nhập không sai, a dị vậy chuyển chính, song hỷ lâm môn. Ta mời khách. Không tới lao cha đổ nướng lao tiểu tử kia vẫn thiếu cân thiếu lượng. Chúng ta đi phát điều cốt tử. Uống mãnh liệt nhất hát thủy điểm mẹ hắn một phần quý nhất trên giòn biển sâu tuộc protein. Không say không về. Đó hoác. Đi phát điều cốt tử. Lao đại và thuế. Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất từ trên chỗ ngồi nhảy lên, tất cả mọi bệnh đều tan thành mây khói. Đi cái chỗ kia, tiêu phí cũng không thấp. Nhìn tới Lao Vương lần này là thật cao hứng. Trần Hạo cùng Lưu Phương Đại Nương trên mặt, vậy lại lần nữa lộ ra chờ mong nụ cười. Cửa xe két một tiếng bị kéo ra. Cố Dị đi theo mọi người xuống xe, ngước đầu nhìn lên lấy nhà này như chiếm cứ ở trong màn đêm tổ ong. Hắn hít một hơi thật sâu. Thứ nguyên chủ trong trí nhớ hắn hiểu rõ, hắn hiện tại đến nhà. Đến một cái kỳ quái, nhưng lại vô cùng chân thực nhà mới. Chương 6, phát điều cốt tử tiểu chương 6, phát điều cốt tử tiểu tổ ong chung cư bên dưới chính là Tú Cốt Ngai. Nơi này là thương hội độc nhãn địa bàn. Thương hội độc nhãn lão bản, không là một người, sau lưng hắn là một cái do nam khu tất cả sĩ diện thương nhân, tình báo con buôn cùng thợ săn cao cấp tạo thành thương hội. Bọn hắn cộng đồng chế định đồng thời để bảo toàn Tú Cốt Ngai thiết luật. Thiết luật đầu thứ nhất, cấm chỉ tại quảng trường bên trong tiến hành chưa qua cho phép bạo lực hành vi. Ngươi có thể ở bên trong uống rượu, giao dịch, thổi ngư bức, nhưng ngươi nếu là dám trên đường tùy tiện rút súng, kia độc nhãn lao bản cùng dưới tay hắn đám kia ngâm nhân, tuyệt đối sẽ đem ngươi chặn, sau đó ném cho đồ tể bang thu hồi. Ở chỗ này, trừ phi quả đấm của ngươi năng lực cứng rắn qua nơi này quy củ bằng không đều thành thật thật nghe lời. Tính Nam khu mảnh này hỗn loạn chi địa trong, cuối cùng một điểm trật tự. Vương Trấn Quốc hôm nay tâm tình là thực sự tốt, dẫn một đám tiểu nhân nên ngang hướng lấy quán ba phát điều quất tử đi đến. Cố Dị đi theo trong đội ngũ ở giữa, cuối cùng có cơ hội đi quan sát đầu này hắn trên danh nghĩa nhà đường phố. Hai bên đường, căn bản không có nghiêm chỉnh cửa hàng. Tất cả cửa hàng đều là từ sắt thép High City tầng dưới chót, dã man mọc ra. Bọn hắn đi ngang qua một cái bay ra nồng đậm dầu máy vị ngõ nhỏ. Cửa ngõ chỗ sâu, một người nam nhân chính ở trần dùng một cái hưng phấn rung động cánh tay máy, cho một cái súng trường thay đổi linh kiện. Cố Dị trong đầu, một cách tự nhiên nổi lên ngõ hẻm này danh hiệu, cơ giới sư hẻm nhỏ. Tất cả khu vành đai C, một nửa hắc thương cùng linh kiện đều từ nơi này chạy ra ngoài. Trần Hạo con mắt rõ ràng hướng phía đó nhiều lướt qua. Lại đi qua một cái góc, một cô thảo dược cùng hóa học thuốc thử hỗn hợp mùi lạ tiến vào cái mũi. Cửa treo lấy một cái đèn nê ông bà bài, phía trên vẽ lấy một cái không ngừng nhỏ máu châm đồng. Châm đồng y sinh phòng khám bệnh. Cố Dị từ nguyên chủ trong trí nhớ, lật ra nơi này thông tin. Một cái y thuật cao siêu, nhưng y đức bại hoại ra hỏa. Có thể đem ngươi từ quỷ môn quan kéo trở về, cũng có thể vì tiền, đem ngươi thận cắt bán cho đồ tể bang. Lâm Tiểu Thất cao mũi một cái, không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng không thích mùi vị nơi đó. Đúng lúc này, bọn hắn đi ngang qua một cái càng thêm hắc ám, càng thêm rộng lớn cửa ngõ. Một cỗ nồng đậm đến cơ hồ có thể đem người hôn ngất đi mùi máu tươi cùng mùi hôi thối từ ngõ nhỏ kia chỗ sâu truyền ra. Cửa ngõ mặt đường bên trên, thậm chí năng lực nhìn thấy một ít sớm đã khô cạn biến thành màu đen vết máu. Lưu Phương Đại Nương theo bản năng mà lôi kéo Lâm Tiểu Thất hướng đường đi bên kia nhích lại gần. Hừ, đồ tể bang đám này đáng đâm ngàn đao, lại đem huyết thủy đảo đường phố. Nàng thấp giọng mắng một câu. Cố Dị cũng vô ý thức mà nín thở. Đây là việc không ai quản lý khu vực lối vào, lò sát sinh hậu nhai, là đồ tể bang vương quốc. Về phần ở trong đó, rốt cục tại đồ tể thứ gì, không ai hiểu rõ. Tất cả mọi người hiểu rõ, nếu như ngươi muốn ăn điểm trừ gia nhân liên phát kia một điểm chất béo đều không có dinh dưỡng cao bên ngoài thứ gì đó. Như vậy, ngươi trong mâm khối kia thịt đều nhất định đến từ ngõ hẻm kia. Từ rẻ nhất, ngay cả thập hoang nhân đều ghét bỏ màu xám trắng khối protein. Đến Lưu Phương Đại Nương loại đó tính toán tỉ mỉ gia đình bà chủ, thích nhất mua, dùng để nấu canh thịt tại góc. Lại đến quán rượu độc nhãn trong những kia công thành danh toại thợ săn, mới có thể điểm nổi đỏ như máu đặc cấp protein sắp xếp nghe nói cảm giác tiếp cận nhất thật thịt. Hết thảy tất cả đều xuất từ đồ tể bang chi thủ. Bọn hắn lũng đoạn tất cả khu vành đai xe dường như tất cả ăn uống chi dụng. Về phần kia thịt nơi phát ra, không ai dám hỏi, cũng không có người quan tâm. Chỉ cần có thể ăn, ăn không chết người là được. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Cố Dị thậm chí năng lực nhìn thấy, tại chỗ xa hơn, kia phiến thuộc về sòng bạc khu càng thêm yêu diễm ánh đèn neon, đem nửa cái bầu trời đêm đều nhuộm thành xa hoa lãng phí màu hưng phấn. Cũng có thể nghe được từ cái hướng kia loang thoáng truyền đến, tràn đầy dục vọng cùng điên cuồng huyên áo. Mỗi một bước, Cố Dị cũng cảm giác mình là tại một cái hỗn loạn cự thú trong bụng ghé qua. Cuối cùng, bọn hắn tại một cái treo lấy màu cam bánh răng mắt treo vải cửa kim loại trước dừng lại. Quán ba phát điều có tử. Đẩy cửa ra, một cỗ hỗn hợp có rượu mạnh, mùi thuốc lá, mồ hôi cùng giá rẻ nước hoa sóng nhiệt, xen lẫn đinh thai nhức góc nhạc hỉ vị mẹ tổ, đập vào mặt. Trong quán ba, chật ních vừa tan tầm công nhân, đầy người sát khí thợ săn tiền thưởng cùng một ít mặc hở hàng nữ nhân. Nha, Vương lão cha, hôm nay phát tài. Mang nhiều như vậy tiểu nhân đến cổ động. Đằng sau quầy ba mặt, một cái vóc người nóng nảy, ngậm một cái dài nhỏ nữ sĩ thuốc lá nữ nhân, lười biếng trừng lên mí mắt. Nàng chính là lão bản của nơi này, một cái không ai hiểu rõ nàng tên thật nữ nhân, tất cả mọi người bảo nàng quất tử tỷ. Bớt nói nhảm. Vương lão cha tìm một tấm thẻ tọa, đem mọi người ấn xuống. Đem các ngươi này quý nhất trên giòn biển sâu tuộc rồ tê in cho lão tử đến một phần. Hát thủy một người một bình, lên cho đến. Được rồi. Quất tử tỷ cười cười, xông lên đi trong đài tiểu bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh, sáu bình bốc lên kém bọt khí hát thủy tiểu, cùng một đám bàn nổ vàng nóng xúc giòn, còn đang ở có hơi có rúm cùng loại trương ngư xúc tu thứ gì đó, liền được bưng lên. Đến. Hôm nay đều đừng khách khí. Vương lão cha cái thứ nhất giơ chai rượu lên. Cái thứ nhất, kính chúng ta trở về từ coi chết. Chiếc thứ hai, kính A Dị chuyển chính thức. Cái thứ ba, mẹ nhà hắn, kính cái này chứng thối khôi ma bàn. Chúc chúng ta sớm chút rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Làm. Lý Phi cái thứ nhất liền theo giống lên, ngửa đầu đều rót một miệng lớn. Cố Dị vậy học bọn hắn, giơ lên kia bình được xưng là hát thủy tiểu rót một miệng lớn. Trong ngay mắt, một cố không cách nào hình dung, hôn tạp cồn công nghiệp cay độc, nước ngầm dị sắc vị, cùng với nào đó cỏ xỉ rêu cay đắng hương vị dịch thể, như một mùi lửa từ cổ họng của hắn một đường đốt tới trong dạ dày. Khu khu cụ. Hắn bị sặc đến nước mắt đều đi ra, cảm giác chính mình uống không phải tiểu, là tăng thêm kẹo xăng. Nhưng kỳ quái là, cỗ này thiêu đốt cảm qua đi, một dòng nước ấm bắt đầu từ trong dạ dày chậm rãi khuếch tán đến toàn thân. Nhiệm vụ mang tới mọi mệt cùng trên tinh thần căng thẳng, lại thật sự bị cỗ này dòng nước ấm cho hòa tan không ít. Kiểm tra đến ký chủ thu hút trung độ tịnh hóa vật chất, ô nhiễm giá trị giảm xuống 0.1. Đồ giám thanh âm nhắc nhở, nhường Cố Dị sửng sốt một chút. Nguyên lai cái đồ chơi này, thật có thể hàng ô nhiễm. Ha ha. Nhìn xem ngươi kia tung dạng. Lý Phi vô bản cười to. Cố Dị trí hoãn quá mức nhìn đến, lại nhìn về phía trên bàn bàn kia trên giòn biển sâu tuộm protein. Món đồ kia xúc tu, nổ vỏ ngoài khô vàng, phía trên bung lấy một tầng màu đỏ, không biết là cái gì hương liệu bột phấn. Ma quái nhất chính là, có chút xúc tu cuối cùng còn đang ở cực kỳ nhỏ, vẻ thần kinh mà có rút lấy. Hắn nhìn Lâm Tiểu Thất như gặm đùi gà một dạng, nắm lên một cái nhai được rắc băng rung động, đem quai hàm điền cầm kền, cuối cùng vậy lấy rũ khí, hoặc bộ dáng của nàng cầm lên một cái, cắn một cái xuống dưới. Ngoài dự đoán, ăn ngon. Vỏ ngoài sốt giòn, bên trong thịt lại dị thường quy đạn, kình đạo, có điểm giống đỉnh cấp cá mực, nhưng lại mang theo một tia đặc biệt, cùng loại con cua thơm ngon vị. Phối hợp tia cay độc hương liệu cùng hắc thủy thiêu đốt cảm giác, quả thực là tuyệt phối. Khôi ma bàn. Hắn một bên ăn một bên giả bộ như lơ đãng hỏi. Ha ha, tiểu tử ngươi, lâu như vậy, còn không biết chúng ta nơi này ngoại hiệu. Lý Phi gặp một cái trương ngư cần, mơ hồ không do nói. Ngươi nhìn xem bức tường kia, hôi không lưu thu. Chúng ta thành phố này, chính là cái cự đại, tròn ma bàn. A hoàng khu là trục tâm, B hoàng khu là trong bản, chúng ta khu vành đai C, chính là vòng ngoài cùng, phụ trách bị ép, bị mai kia một vòng đất cát. Trong lời của hắn, mang theo một loại khu vành đai C lưu manh đặc hữu, bất cần đời tự dễ ước. Quan phương không gọi cái này. Một mực trầm mặc Trần Hạo, đột nhiên đẩy nhãn kính, mở miệng. Thanh âm của hắn không có quá mức chút ít khàn khàn. Chúng ta này, số hiệu là thứ 13 hảo khu vực an toàn quan phương mệnh danh gọi vọng xuyên thị. Nhìn xuyên, nhìn xuyên, nhìn cái kia đã sớm làm đi sông vọng xuyên. Hắn cười một cái tự dễ ước, lại được một hớp hiểu, nghe lấy ngược lại là rất có ý thơ. Đây là Cố Dị lần đầu tiên nghe được thành phố này tên. Một cái quan phương trong miệng tràn ngập hy vọng vọng xuyên thị, một cái tại chính bọn họ trong miệng lại chết tiệt lại chân thực khôi ma bàn. Quản hắn kêu cái gì, dù sao đều là cái lồng sắt. Lưu Phương đại nương vậy khó được mà uống một ngụm rượu, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Nữ nhi của ta lần trước gửi thư còn nói, nàng tại B hoàn khu học viện kỹ thuật, ký túc xá đây chúng ta này tổ ong phòng đơn đều lớn. Chỉ cần nàng năng lực thật tốt, để cho ta cả đời vô dụng tại cái này ma bàn trong, ta vậy nhận. Nàng nói xong, hốc mắt lại có chút đỏ lên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút nặng nề. Ai nha, thật tốt, nói những thứ này làm gì? Lâm Tiểu Thất nhìn ra không đúng, ngay lập tức đứng lên, từ trong túi lấy ra mấy cái điểm tín dụng, chạy tới quán ba góc cái đó hình chiếu 3D điểm máy quay đĩa trước. Hôm nay đội trưởng mời khách, ta mời mọi người nghe ca. Nàng thuần thục thao tác, rất nhanh, trong quán ba kia đinh thai nhức góc nhạc hỉ bí mẹ tổ, ngừng. Thay vào đó là một bài ôn nhu, mang theo nồng đậm thời đại trước khí tức dân giao. Một cái sạch sẽ giọng nữ, hát sớm đã chết đi ánh nắng, bãi cắt cùng tình yêu. Tất cả quầy rượu huyên náo, tựa hồ cũng bị bài hát này cho bước lên một chút. Hay là chúng ta tiểu ma tức biết làm việc. Vương lão cha cười ha ha, giơ chai rượu lên. Đến, uống rượu, ăn thịt. Lý Phi cũng tới kình, hướng về phía Lâm Tiểu Thất chia tay rồi cái huýt sáo, la lớn, "Tiểu Thất châu bò." Lâm Tiểu Thất hướng hắn làm cái mặt quỷ, chạy trở về chỗ ngồi. Tại trong tiếng âm nhạc, tất cả mọi người buông lòng xuống. Bọn hắn miệng lớn mà uống rượu, lớn tiếng chém gió. Lý Phi kể chính mình như thế nào tại Bắc khu mộ viên trong phế tích, đơn đấu một đầu mặt người khuyển quang huy sự tích, mặc dù tất cả mọi người hiểu rõ hắn ở đây chém gió. Lưu Phương đại nương thì bắt đầu cùng quất tử tỷ có kẻ mà cả, hỏi cái này bản Trương Ngư cần biết đánh nhau hay không cái gấp. Cố Dị một bên gặm kia càng nhai càng thơm Trương Ngư cần, một bên uống vào cái kia có thể đốt xuyên huyết hầu hắc thủy nghe lấy bên thai thuộc về thời đại trước ôn nhu ca dao, cùng các đội hữu không hề dinh dưỡng chém gió đánh rắm. Hắn nhìn hết thảy trước mắt, chỉ có một loại một mạc nhất suy nghĩ, mẹ nó, rượu này thật là khó uống. Thịt này vẫn rất tốt ăn. Thế giới này hình như cũng không có khó như vậy hỗn. Chỉ ít hôm nay còn sống sót. Chương 7, một gian phòng cùng hai đoạn nhân sinh chương 7. Một gian phòng cùng hai đoạn nhân sinh cùng các đội hưu tại đầu hành lang cáo biệt về sau, Cố Dị một thân một mình, đi về phía kia đoạn thông hướng tầng cao nhất, càng thêm chật hẹp làm bằng sắt thang lầu. Trong lâu không có thang máy, cũ kỹ đèn điều khiển bằng âm thanh, cần hắn dùng dậm chân phương thức, một chiếc mà đi tỉnh lại. Mờ nhạt vầng sáng chỉ có thể chiếu sáng dưới chân một mảnh nhỏ địa phương, nhiều hơn nữa hắc ám, thì như sền sệt dấu hỏa, dán tại vách tường cùng trên trần nhà. Vương lão cha tiếng giống, Lý Phi tiếng cười, Lâm Điểu thất câu kia thanh thúy a dị ca ngày mai gặp cũng dần dần bị hắn bỏ lại đằng sau, bị nhà này cũ kỹ tổ ong vách tường nuốt mất. Chờ hắn bò lên trên tầng cao nhất, mở ra chính mình gian kia cửa túc xá lúc, thế giới liền triệt để yên tĩnh trở lại. Nơi này là tầng cao nhất đóng dấu trong tầng, dùng thật mỏng vỏ sắt cùng hợp lại tấm dựng thành chật hẹp không gian, mùa hè như lồng ấp, mùa đông như hầm băng. Căn phòng rất nhỏ, nhỏ đến Cố Dị cảm thấy, đây càng như một ngụm đứng quan tài. Một tấm một người tấm sắt giường, một tấm kẹt kẹt rung động gỗ cái bàn, một cái thiếu rác cái ghế, chính là toàn bộ gia sản. Duy nhất đồ điện là trên trần nhà rủ xuống viên kia lẻ loi chơi chọi tiết kiệm năng lượng bóng đèn. Cứ như vậy phối trí, mỗi tháng cũng còn cần 500 điểm tín dụng tiền thuê nhà. Cố Dị trở tay đóng cửa lại, không có ngay lập tức bật đèn. Hắn dựa lưng vào lạnh băng cửa sắt, nghe lấy chính mình có chút tiếng thở hào hẹn, tại trong hắc ám chậm rãi bình phục. Mãi đến khi viên kia vì chiến đấu cùng xuyên việt mà nhịp tim đập loạn cào cào, lần nữa khôi phục bình thường nhịp. Sau đó hắn vươn tay, cùng cụt một tiếng, đem khóa cửa bật lên hai vòng. Động tác này như một cái nghi thức, một cái đem ngoại giới tất cả huyên áo, nguy hiểm, nhìn trộm, đều triệt để ngăn cách tại bên ngoài nghi thức. Hiện tại, nơi này chỉ có một mình hắn. Hắn cuối cùng có thể đối mặt thời gian của mình. Cố Dị sơ soạn đi đến bên giường, đặt mông ngồi xuống. Ván giường phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Ban ngày trải nghiệm tất cả những hình ảnh máu tanh kia, biến thân làm bùn nhão quỷ dị xúc cảm, cùng với sống sót sau hai nạn mọi bệnh, tại thời khắc này, giống như nước thủy triều đều dâng lên. Hắn ngửa đầu nằm bật xuống, đưa cánh tay khoác lên trên ánh mắt của mình, cố gắng chống không đại não. Nhưng hắn càng là nghĩ thả lỏng, một cố khác trí nhớ không thuộc về hắn thì càng rõ ràng nổi lên đi ra. Dường như tại trong đầu phát ra nhất bộ không thuộc về mình nhân sinh điện ảnh. Nhân vật chính là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, một cái gọi giống vậy làm Cố Dị chỉ có 19 tuổi cô nhi. Cái thứ nhất mảnh vỡ ký ức là ở bước. Đó là một nhà ở vào khu vành đai C Nam khu biên giới dục cấu viện Hy vọng Nhân Liên. Nơi này mặc dù cũ nát, nhưng coi như sạch sẽ. Mặc một mạc chế phục nhân viên công tác, kiên nhẫn cho một đám xanh sao vàng bọn hải tử, phân phát lấy miễn phí chấn định bài dinh dưỡng cao. Ở chỗ này, Cố Dị chỉ là một cái không có dòng họ cô nhi. Hắn cho mình lấy tên gọi Cố Dị, là cảm thấy nếu như mình biến thành quỷ dị, có phải hay không là có thể không cần lo lắng hãi hùng bắt bụng. Hắn cùng những hải tử khác một dạng, mỗi ngày chuyện trọng yếu nhất chính là học tập quỷ dị sinh tồn quy tắc cùng với cầu nguyện chính mình sẽ không bị ô nhiễm giá trị vượt chỉ tiêu, mà bị đột nhiên xuất hiện bộ đội phòng thủ mang đi. Hắn chưa từng thấy đại đức gãy trước đó thế giới là cái dạng gì, thế giới kia đối với hắn mà nói, dường như trong miệng lao sư kia xa xôi được không chân thực chuyện thần thoại xưa. Cái thứ hai mảnh vỡ ký ức, tràn đầy tuyệt vọng cùng khát vọng. Đó là tại hắn 15 tuổi năm đó. Hắn từ C khu giáo dục cơ sở trường học tốt nghiệp. Sau đó, liền bị ném vào khu vành đai C cái này to lớn tối say thịt trong. Hắn ở đây những kia không có chiêu bài lao động bất hợp pháp trong xưởng làm học đồ. Mỗi ngày hô hấp lấy sặc người kim loại bụi làm 16 tiếng. Đổi lấy là chỉ đủ miễn cưỡng thanh toán tổ ong tầng cao nhất cái đó quan tài phòng tiền thuê ít ỏi tiền lương. Hắn là dựa vào lấy nhân liên mỗi tuần phát ra miễn phí dinh dưỡng cao mới không có bị chết đói. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Tất cả tiền đều dùng để đổi lấy một cái năng lực che gió che mưa nóc nhà. Không có dư thừa một cái điểm tín dụng, đi mua một bình năng lực tê liệt thần kinh hắc thủy hoặc là một cái năng lực nếm đến dầu mùi vị khoai tây bánh. Hắn nhiều lần đều kém chút vì chưa đóng nổi tiền thuê nhà, bị tổ ong quản lý viên như ném rác thải mở dạng ném ra. Cũng là vào lúc đó, trong lòng của hắn gieo một quả điên cuồng hạt giống. Hắn phải vào trong tường, bất chấp đại giới, cũng phải trở thành một cái bê hoàn khu người thể diện. Cái thứ ba mảnh vỡ ký ức là hắn nhân sinh bước ngoặt. Một tháng trước, đó là trong tường công ty bảo an đến khu vành đai C chiêu công thời gian. Phần công tác này là hắn lúc đó duy nhất năng lực nhìn thấy có thể hợp pháp vượt cảnh bán cầu. Hắn liều mạng tại mấy trăm giống như hắn người trẻ tuổi trong, thông qua được cái kia có thể xưng khắc nghiệt thể năng cùng tâm lý kiểm tra. Hắn bị Tịnh Trần An bảo trúng tuyển, phụ trách phía sau cùng thử chính là Vương Trấn Quốc. Hắn còn nhớ Vương lão cha làm lúc cái gì cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhéo nhéo cánh tay của hắn, nhìn một chút cái kia xong vì đói khát cùng khát vọng mà bốc lên lục quang con mắt, sau đó ném cho hắn một phần thực tập hợp đồng. Hắn làm lúc không chút do dự ký xuống tên của mình. Cứ như vậy, hắn trở thành thứ 7 tiểu đội một tên thực tập sinh. Những ký ức này vốn chỉ là thuộc về một người khác hồ sơ, nhưng bây giờ làm Cố Dị tự mình đã trải qua hôm nay sinh tử, khi hắn uống qua ly kia khó uống hắc thủy nếm qua chiếc kia nóng hổi tuộc rổ tê in sau, những thứ này thuộc về quá khứ mảnh vỡ ký ức bắt đầu cùng hắn hiện tại tự mình trải nghiệm đã xảy ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Chúng nó không còn là của người khác chuyện xưa, chúng nó bắt đầu mọc ra sợi rễ đâm vào Cố Dị sâu trong linh hồn. Hắn hiểu rõ chính mình sở tại căn này bất ức ký túc xá, đầu này muốn loạn tú cốt ngay tòa này được xưng là B7 hào khu vực an toàn. Nhưng mà ngay tại Cố Dị cho là mình đã xem hết nguyên chủ ngắn ngủi cả đời lúc, hắn đột nhiên ý thức được một cái chí mạng mâu thuẫn điểm. Vì sao nhiệm vụ hôm nay lúc bắt đầu ý thức của mình sẽ mơ hồ như vậy, dường như bệnh nặng mới khỏi, hoặc nói là vừa bận từ một hồi trong cơn ác mộng tỉnh lại. Nguyên chủ trong trí nhớ đối với như thế nào đến nhận chức vụ nhà kho một đoạn này lại là trống rỗng. Mang theo cái nghi vấn này, Cố Dị bắt đầu chủ động cấp độ càng sâu mà đi đào móc trong đầu những kia bị tận lực sơ sót mảnh vỡ ký ức. Hình tượng là từ một hồi đối thoại bắt đầu, thời gian là vài ngày trước đêm kia, địa điểm là tổ ong chung cư bên dưới một cái chất đầy vứt bỏ bình rượu góc. Nguyên chủ Cố Dị cuối cùng lấy dũng khí tìm được rồi đang một mình uống rượu Vương Trấn Quốc, hỏi cái đó hắn giấu ở trong lòng lâu nhất vấn đề. Vương đội, chỉ cần ta hảo hảo làm thành công chuyện chính thức, có phải hay không, có phải hay không một ngày nào đó năng lực cầm tới B hoàn khu công dân ID. Hình ảnh bên trong Vương lão cha trầm mặc thật lâu, chỉ là càng không ngừng hướng trong miệng rót lấy hát thủy. Cuối cùng hắn mới dùng một loại mang theo một tia không đành lòng giọng nói cho hắn cái tia tàn khốc chân tướng. Tiểu tử, đừng có nằm động. Chúng ta kiểu này bao bên ngoài công ty ngoài tường hợp đồng cùng công dân ID là hai cái vĩnh viễn sẽ không tương giao tuyến. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu đều không có tư cách trên cái bàn kia. Vương lão cha mấy câu nói đó như một thanh băng lạnh thiết truy, hung hăng đập vỡ nguyên chủ trong lòng ước mơ duy nhất. Thế là tại trong tuyệt vọng hắn triệt để hỏng mất ký ức hình tượng, nhảy chuyển đến hôm qua đêm kia. Địa điểm chính là tại đây ở giữa chật hẹp trong túc xá. Hình tượng kịch liệt đung đưa, nương theo lấy nguyên chủ ngột ngạt đến cực hạn, như là ống bể loại thô trọng thở dốc. Trên mặt bàn bày biện một cái thiêu đốt một nửa, tản ra quái dị điểm hương ngọn nến. Mà ở ngọn nến trong vầng sáng, nguyên chủ đang dùng một cái gì xét tiểu đao run rẩy tại lồng ngực của mình, lấy xuống một cái quỷ dị không thể nào hiểu được ký hiệu. Đây không phải là bất luận một loại nào đã biết chữ viết hoặc đồ án, nó càng giống là một cái đồng tử, một cái trái với không gian suy luận, phản phất muốn đem bộ ngực của hắn trở thành một cái có thể thăm dò cái gì, như là lỗ chìa khóa loại khinh nhờn đồng tử. Không có tiên huyết chảy ra, kia vết thương như một tấm tham lam miệng, đem những kia muốn chảy ra tiên huyết một giọt không dư thừa mà tất cả đều uống vào trong. Ý thì hát lời NGHSR. Nguyên chủ kia mang theo tiếng khóc nức nở không thành giọng, giống như căn bản không phải nhân loại dây thanh năng lực phát ra, tràn đầy cổ lao ác ý cùng điên cuồng âm tiết tại Cố Dị trong đầu tiếng vọng. Đoạn này ký ức biểu hiện nguyên chủ vì chậm chạp không nhìn thấy bước vào B hoàn khu hy vọng, tâm tính triệt để hỏng mất. Hắn tử tú cốt ngay một cái được xưng là dẫn lộ nhân thần bí thương nhân trong tay mua được một bộ tà môn nghi thức. Cái đó thương nhân nói cho hắn biết, chỉ cần dùng ý chí cùng tiên huyết Kích hoạt cái này cầu nguyện phù văn có thể đem chính mình sâu nhất chấp niệm truyền lại cho trong cõi u minh tồn tại, từ đó thu hoạch được thực hiện nguyện vọng lực lượng. Đại giới, vẹn vẹn là một chút thống khổ cùng khát vọng mãnh liệt. Hiện tại, hắn đang tiến hành nghi thức một bước cuối cùng. Hắn đốt lên cái kia hỗn tạp không biết tên quỷ dị bột phấn ngọn đến, dùng đau đớn cùng tiên huyết, đem tinh thần của mình bước bách đến cực hạn. Ách a. Theo hắn cuối cùng một tiếng gào thét, độ ngực hắn phù văn đột nhiên sáng lên nhất đạo màu u lam ánh sáng. Cũng là trong cùng một lúc, một cỗ không cách nào hình dung, đến từ cao hơn chiều không gian thông tin, lấy cái đó phù văn là tọa độ hùng hằng chạy ngược vào nguyên chủ trong đầu. Đây không phải là năng lượng xung kích, đó là thuần túy siêu việt nhân loại lý giải cực hạn thông tin ô nhiễm. Nguyên chủ kêu thảm, thậm chí không thể hoàn chỉnh mà kêu đi ra, đều biến thành một tiếng ngắn ngủi, bị bóp lấy cổ kêu rên. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt mất đi tất cả thần thái, đồng tử phóng đại, nhìn chằm chằm chân nhà. Mà cũng liền trong khoảnh khắc đó, cố dị, cái này đến từ thế giới khác cô hồn dã quỷ, bị cái đó nghi thức xé mở vết nứt cho ngẫu nhiên bắt lấy đi qua, nhét vào cỗ này vừa mới chết máy ấm áp thể sắt trong. Sau đó ký ức chính là ở đây, im bặt mà dừng. Đúng lúc này đoạn thứ hai, cũng là càng làm cho cố dị dùng mình ký ức phát ra. Đó là một đoạn không có tư tưởng ký ức, dường như đang xem nhất bộ ngôi thứ nhất điện ảnh. Hắn nhìn xem đến, chính mình cô thân thể này, tại linh hồn sau khi chết, đồng thời không có ngã xuống, mà lại như một cái lên dây cót con rối, thẳng tắp mà trên giường ngồi suốt cả đêm. Trời đã sáng, tích tích tích, đầu giường đồng hồ báo thức vang lên. Chính mình thân thể, cơ giới nâng lên thủ tắt đi đồng hồ báo thức. Sau đó rời giường, mặc quần áo, rửa mặt. Tất cả động tác đều tinh chuẩn, nhưng lại cứng ngắc, như một đài thiết lập tốt chương trình người máy. Hắn nhìn xem đến, chính mình đi ra ký túc xá. Tại công cộng phòng nghỉ trong, đụng phải đang ăn điểm tâm Lý Phi. Ta nhổ, a dị, ngươi tối hôm qua ngủ không ngon a? Như thế nào cùng cái cương thi giống nhau? Trong trí nhớ, giọng Lý Phi rất xa xôi như là cách một tầng thủy tinh thật dày, mà chính mình không trả lời, chỉ là mặt không thay đổi gật đầu một cái. Sau đó, chính mình đi theo Vương lão cha, lên chiếc kia cũ nát thông cần xe. Trên đường đi, bất kể Lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất như thế nào nói bừa, chính mình cũng chỉ là trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ. Cô thân thể kia tại lái tự động, một bộ bị móc giống linh hồn, còn sống thi thể. Mãi đến khi bọn hắn tiến nhập gian kia vứt bỏ tầng hầm, mãi đến khi cố dị cô thân thể này tiếp xúc đến kia phiến trên vách tường, tản ra yếu ớt năng lượng ma quái huyết dê, cố kia đến từ ngoại giới chân thực ô nhiễm như nhất đạo dòng điện, hung hăng đánh trúng hắn cố này hành thi tẩu đủ. Vậy cuối cùng đưa hắn cái này bị vây ở khoang điều khiển trong, bàng quan dòng dã một cái buổi sáng, hoàn toàn mới linh hồn, cho triệt để kích hoạt. Thế là hắn mới chân chân chính chính địa tỉnh đi qua. Cố dị đột nhiên từ trên giường đạn ngồi xuống, từng ngụm mà thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn đưa tay sờ sờ cổ của mình, chỗ nào còn lưu lại trong trí nhớ loại đó hít thở không thông huyễn đau nhức. Vén lên trang phục nhìn xem lồng ngực của mình, đồng thời không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương. Nguyên chủ chết rồi. Ngay tại đêm qua, ngay tại trong gian phòng này, ngay tại mình bây giờ ngồi cái giường này bên trên. Kia mình bây giờ đây tính toán là cái gì? Một cái tình cờ đi ngang qua cô hồn dã quỷ, bị nhét vào cô này chống ra thể sắt trong. Sau đó ngậm du hồi lâu mới thích ứng bộ này thân thể. Cái đó cái gọi là quỷ dị đồ dám sẽ cùng nguyên chủ khắc xuống cầu nguyện phù văn liên quan đến sao? Nó giết chết nguyên chủ, sau đó lựa chọn ta, hoặc nói ký sinh tại trên người của ta. Cái đó thần bí dẫn lộ nhân, hắn rốt cục là ai? Hắn tại sao muốn chào hàng nguy hiểm như vậy thứ gì đó? Hắn mục đích lại là cái gì? Hồi lâu, hắn từ trên giường ngồi dậy, đi đến trước bàn, vươn tay nhấn xuống tiết kiệm năng lượng đèn chớp mở. Cách trước mắt, nhưng lại vô cùng chân thực quan mang, trong nháy mắt tràn đầy cả phòng. Hắn nhìn thấy trên mặt bàn, nguyên chủ lưu lại một quyển lật được nổi một vạch nhỏ như sợi lông quỷ dị vật liệu sơ bộ nhận ra sổ tay. Nhìn thấy trong góc tường, cặp kia tắm đến trắng bệnh, ngày mai còn muốn xuyên đồ lao động dày. Cố dị cúi đầu, nhìn hai tay của mình. Đôi tay này chính là hắn thủ, cái giường này chính là hắn giường. Nhưng phần này nhân sinh là hắn từ một người chết trong tay kế thừa đến. Tính cả cái đó chí mạng bí mật. Chương 8, kim thủ chỉ quỷ dị đồ giám chương 8, kim thủ chỉ quỷ dị đồ giám, ta sẽ dùng thân phận của ngươi, dùng phần này không thuộc về ta lực lượng. Hảo hảo mà tiếp tục sống. Hứa hẹn tại không có một ai trong phòng, có vẻ hơi trắng xanh. Cố dị rất rõ ràng, chỉ dựa vào miệng nói, cái dám dùng không có. Hắn nhất định phải hiểu rõ trong tay mình tấm này duy nhất át chủ bài. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu xem xét từ bản thân kim thủ chỉ. Quỷ dị đồ giám. Một quyển do nhàn nhạt, giống như khói mù hắc khí tạo thành thư đều trực tiếp như vậy tại trong óc của hắn hiện lên ra đây. Như một cái trực tiếp lắp đặt tại trong đại não phần mềm. Hắn điểm mở đồ giám. Đồ giám trang tên sách bên trên hiện ra bốn to lớn, tản ra khác nhau quang mang thẻ đánh dấu trang sách tên. Cái thứ nhất, tên là Bách Quỷ Lục tản ra chẳng lành huyết quang. Cái thứ hai, tên là Kỳ Vật Hộp tản ra thần bí hào quang màu tím thẫm. Cái thứ ba, tên là Chân Luân Quyển tản ra thâm viên loại đen nhánh quang mang. Cái thứ tư, tên là Dịch Tâm Chú tản ra mục nát hình quang loại u lục sắc quang mang, hiện nay chỉ có Bách Quỷ Lục thẻ đánh dấu trang sách là sáng. Phía sau ba cái đều là màu xám, dường như cần thỏa mãn điều kiện đặc biệt mới có thể giải tỏa. Cố dị ý thức tập trung vào cái đó sáng Bách Quỷ Lục bên trên. Trang sách tự động lật ra, hiện ra ở trước mặt hắn là tờ thứ nhất. Đó là một tấm vẽ đến vô cùng tinh tế, thậm chí có thể nói là sống lấy thẻ bài. Thẻ bài bối cảnh là một cái âm u ở mức đường ống thông gió. Hình tượng trung ương một bãi màu đỏ sậm, giống như có sinh mệnh màu đen, chính đang chậm rãi ngọ nguậy, mặt ngoài còn nâng lên từng cái lớn nhỏ không đều bạc khí. Mà ở thẻ bài phía dưới thì là từng hàng rõ ràng như là hệ thống dữ liệu loại chữ viết. Hình thái tạp, no. 001 tên, ô nhiễm chi huyết phẩm cấp, ép loại hình, thực thể hình, vật sống loại miêu tả, một bãi có ý thức tự chủ bùng não. Đừng để nó đụng phải ngươi, nếu không nó sẽ theo lông của ngươi khổng chui vào, đem ngươi trở thành giống như nó vô dụng đồ vật, từ trong ra ngoài. Năng lực, một hình thái biến hóa, có thể đem thân thể chuyển hóa làm không cố định hình thái máu đen bùng não, miễn dịch vật lý xung kích, có thể vào chật hẹp khe hở. Hai, ăn mòn chất nhầy, từ thể nội bài tiết xuất cụ có yếu ớt tính ăn mòn chất nhầy, có thể dùng tại công kích hoặc chỉ trệ địch nhân. Nhược điểm, một nhiệt độ cao, vượt qua 500 độ C nhiệt độ cao, có thể khiến cho nó nhanh chóng bốc hơi. Hai, tịnh hóa khái niệm, đối với thực an hiệp tịnh hóa dịch cùng tịnh hóa đạn phản ứng kịch liệt. Ba, khô giáo môi trường, cực độ khô giáo môi trường sẽ khiến cho hoạt tính diện rộng hạ thấp. Hình thái tạng, cố dị ý thức, tập trung vào cái này xa lạ phụ tố bên trên. Đồ giám tín tức lưu ngay lập tức cấp ra chú giải. Hình thái tạng, thu nhận thực thể hình, vật sống loại quỷ dị người trẻ tuổi thành. Ký chủ có thể thông qua tiêu hao tinh thần lực, đem tự thân biến thân là cái kia quỷ dị hình thái. Trước mắt có thể thu nhận tối cao phẩm cấp, E cấp. Biến thân. Cố dị trong nháy mắt đã hiểu. Này bách quỷ lục chính là hắn biến thân danh sách. Hắn tiếp tục hướng sau lật giấy. Bách quỷ lục phía sau, quả nhiên đều là trống rỗng. Hắn đem ý thức lui trở lại trang tên sách, thử nghiệm đi đụng vào hai cái kia màu xám thẻ đánh dấu trang sách. Kỳ bất hộp, chưa giải khóa thu nhận tờ thứ nhất vũ trang tạp sau tự động giải tỏa. Chân môn quyển, chưa giải khóa thu nhận tờ thứ nhất pháp tắc tạp sau tự động giải tỏa. Dịch tâm chú, chưa giải khóa thu nhận tờ thứ nhất mô nhân tạp sau tự động giải tỏa. Vũ trang tạp, pháp tắc tạp, mô nhân tạp. Cố dị nhíu nhíu mày. Mặc dù vẫn không rõ cụ thể là cái gì, nhưng hắn đã mơ hồ cảm giác được, chính mình cái này bản tay vàng cách chơi, xa so với tưởng tượng muốn phức tạp cùng cường đại. Tỉnh táo lại về sau, cố dị ý thức lần nữa về tới đồ giám chủ giao diện. Lần này, hắn bắt đầu nghiên cứu đồ giám thân mình thăng cấp cách thức cùng với một ít kèm theo công năng. Rất nhanh, hắn ở đây đồ giám một trang cuối cùng tìm được rồi một cái bị tỏa liên ô biểu tượng khóa lại thanh tiến độ cùng mấy cái đồng dạng u ám khu chức năng. Đồ giám đẳng cấp, Level 1 thăng cấp điều kiện, thu nhận đồng thời phân tích 10 chủng khác nhau quỷ dị. Khi tiến lên độ, 1/10. Mà ở thanh tiến độ phía dưới, chỉ có một khu chức năng, là sáng. Dung hợp cùng tiến hóa, Level 1. Cố dị suy nghĩ, dừng lại tại tên này nghe tới đều như bức nhất, công năng bên trên. Một đoạn lời thuyết minh, nhảy ra ngoài. Dung hợp cùng tiến hóa, Level 1 có thể đem hai tấm đồng loại hình thẻ bài tiến hành dung hợp, có tỷ lệ nhất định, sáng tạo ra hoàn toàn mới, cao hơn phẩm cấp thẻ bài. Trước mắt có thể dung hợp loại hình, giới hạn hình thái tạng. Cơ sở tiêu hao, mỗi lần khởi động dung hợp chương trình, cần tiêu hao 20 lớn nhất tinh thần lực. Nhắc nhở, dung hợp cần tham khảo thích phối độ. Thích phối hơn cao hai cái giống loài, xác suất thành công càng cao. Quá mức tinh thần lực tiêu hao càng thấp. Cảnh cáo, dung hợp một sáng thất bại, là tài liệu hai tấm thẻ bài đều sẽ bước vào 24 giờ tổn thất trạng thái, trong lúc đó không cách nào bị sử dụng. Cố dị gần từng chữ, xem hết tất cả thuyết minh. Hố cha đâu đây là? Cố dị, xem hết này một chuỗi dài thuyết minh, nhịn không được trong lòng châm biếm một câu. Cái này dung hợp công năng, xa so với hắn tưởng tượng muốn sang quý nhiều lắm. Đầu tiên, khởi động muốn 20 tinh thần lực, hơn nữa còn là cao quý tỷ lệ phần trăm cấu trừ, đây cơ hội là hắn 1/3 chiến đấu bay liên tục. Nguy hiểm cao, cao hồi báo a. Cố dị bước cằm, ánh mắt nhưng dần dần phát sáng lên. Mặc dù hạn chế rất nhiều, nhưng này cái sáng tạo ra hoàn toàn mới, cao hơn phẩm cấp thẻ bài hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Chức năng này đơn giản chính là vì hắn tiểu này một nghèo hai trắng bắt đầu định tố lật bản thần khí, đem hai cái F cấp rất hại nhét vào. Vận khí tốt có thể ra đây một cái E cấp, thậm chí D cấp bà bối. Đây mới thật sự là đánh vỡ giai cấp hàng rào một bước lên trời đường tắt. Cực cầu mừng như liên. Cố dị khoe miệng không bị khống chế hướng lên thoát ra. Hắn kềm chế lập tức liền nghĩ lao ra cửa, lại đi bắt một đầu quỷ dị quay về làm hợp thành thí nghiệm xúc động. Hắn hiểu rõ hiện ở trong tay chính mình chỉ có ô nhiễm chi huyết cái này lá bài, căn bản không có chơi. Hắn nhất định phải có càng nhiều tài liệu. Nghiên cứu hết những thứ này, Cố dị lại phát hiện một vấn đề khác. Mình bây giờ trừ ra biến thân, dường như không có bất kỳ cái gì có thể tại nhân loại hình thái hạ sử dụng năng lực. Cái này mang ý nghĩa một sáng gặp được đột phát tình huống, hắn ngay cả cơ bản nhất tự vệ cùng năng lực phản kích đều không có. Lẽ nào đều không có biện pháp khác sao? Hắn lần nữa cẩn thận lật lên xem đồ giám thuyết minh. Cuối cùng tại bách quỷ lục kia một tờ trong góc, hắn phát hiện một nhóm cực nhỏ, cơ hồ bị sơ suất màu xám chưa biết. Kỹ năng rút ra, chưa giải khóa đồ giám đẳng cấp đạt tới Level 2 sau giải tỏa. Thuyết minh, giải tỏa về sau, nhưng từ đã thu nhận hình thái tạm hoặc vũ trang tạm bên trên, mỗi ngày lựa chọn kỹ năng, phân phối trang bị đến ký chủ trên người. Phân phối trang bị về sau, ký chủ có đó không nhân loại hình thái hạ sử dụng kỹ năng đấy. Nguyên lai ở chỗ này. Cố dị bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai không phải là không có, là đẳng cấp chưa đủ, còn chưa giải tỏa. Chỉ cần đồ giám lên tới 2 cấp, hắn liền có thể có tại nhân loại hình thái hạ chiến đấu át chủ bài. Mà thăng cấp điều kiện, chính là đi thu nhận càng nhiều, khác biệt chủng loại quỷ dị. Mạnh lên con đường đã vô cùng rõ ràng bày tại trước mặt hắn, đó chính là điên cuồng má thu nhận. Thu nhận tất cả năng lực nhìn thấy, khác biệt chủng loại quỷ dị, đi giải khóa kỳ vật hộ cùng chân luôn quyển đi để thăng đồ giám đẳng cấp, đi đạt được nhiều hơn nữa tài liệu đến tiến hành dung hợp tiến hóa. Hô, Cố dị thật dài nôn ra một ngụm trọc khí. Hắn lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia phiến bị đèn nê ông đỏ nhiễm được kỳ quái bầu trời đêm. Trong ánh mắt ít mấy phần mê man cùng sợ hãi. Hắn cho mình trước quyết định hai cái mục tiêu. Thứ nhất, vậy là trọng yếu nhất, tiếp tục sống, đồng thời mạnh lên. Điên cuồng má thu nhận tất cả năng lực nhìn thấy, khác biệt chủng loại quỷ dị, đi giải khóa kỳ vận hộ cùng chân ngôn quyển đi để thăng độ giám đẳng cấp, đi đạt được nhiều hơn nữa tài liệu đến tiến hành dung hợp tiến hóa. Chỉ có đầy đủ tự vệ lực lượng, hắn có thể tại cái này chết tiệt thế giới bên trong đứng vững. Thứ hai, làm rõ ràng nguyên chủ tử vong chân tướng, làm rõ ràng chính mình xuyên việt nguyên nhân, làm rõ ràng cái này là cấn tại chính mình sâu trong linh hồn quỷ dị đồ giám rốt cục là mẹ nhà hắn cái quái gì thế, mà mong muốn để lộ bí ẩn này. Cái đó bán cho nguyên chủ cầu nguyện nghi thức thần bí dẫn lộ nhân, là trước mắt hắn đầu mối duy nhất. Chương 9, điểm tín dụng cùng biến mất dẫn lộ nhân chương 9, điểm tín dụng cùng biến mất dẫn lộ nhân ngày thứ hai, Cố Dị bị tổ ong chung cư kia không bao giờ ngừng nghỉ tạp âm cho đánh thức. Lầu dưới cãi nhau âm thanh, hung tiểu hài tiếng khóc giống, trong hành lang hán tử say nôn mửa thanh. Tất cả âm thanh hỗn tạp cùng nhau như áp đặt rồi, tràn đầy sinh hoạt mùi hôi chua cháo. Hắn mở mắt ra nhìn lên trần nhà trên đạo kia quen thuộc, xấu xí vết dạng, có như vậy một nháy mắt hoảng hốt. Ngày hôm qua tất cả như một hồi kỳ quái mộng. Nhưng khi hắn mở ra cá nhân thiết bị đầu cuối, nhìn thấy tài khoản số dư còn lại trên cái đó rõ ràng 1050 số lượng lúc, hắn hiểu rõ tất cả đều là thật sự. Cố Dị không có nằm vì ở cái thế giới này, sinh tồn là vị thứ nhất. Hắn đầu tiên là cấp chính mình ID tạm, đi nam khu biên giới nơi đổi chắc tài nguyên nhân liên. Đó là một tràn đầy nước khử chuẩn bị, như thế giới cũ ngân hàng giống nhau quan phương cơ cấu. Trong không khí tràn đầy chết lặng cùng trầm mặc. Tất cả mọi người sắp xếp hàng dài, chờ đợi nhận lấy kia mỗi tuần một lần có thể bảo chứng chính mình không đói chết cứu tế lương. ID. Trong cửa sổ, một người mặc bộ đội phòng thủ hậu cần chế phục nhân viên công tác cũng không ngẩng đầu lên. Cố Dị đưa lên tạm. Đối phương tại máy móc trên soát một chút, sau đó như ném rác thải giống nhau từ trong cửa sổ, ném ra 7 chi kem đánh răng quản lớn nhỏ màu xanh sẫm chấn định bài dinh dưỡng cao. Kế tiếp, Cố Dị đem dinh dưỡng cao nhét vào ba lô, quay người rời đi cái này để ném địa phương, một đầu đâm vào tú cốt nhai kia viên áo, tràn đầy người sống mùi vị phiên chợ trong. Nơi này mới là sinh hoạt bắt đầu địa phương. Nhiều 530 điểm tín dụng, Cố Dị cảm giác sống lưng của mình đều cứng rắn không ít. Hắn không còn như nguyên chủ trong trí nhớ như thế, luôn luôn cúi đầu, vội vàng đi qua. Hắn bắt đầu ngẩng đầu, quan sát đồng thời trải nghiệm. Hắn đầu tiên là hoa 100 điểm tín dụng, tại một cái treo lấy mặt nạ phòng độc chiêu bài quầy hàng trên mua một cái hoàn toàn mới, mang hai tầng than hoạt tính lọc tâm hô hấp mặt nạ. Cũ cái đó đã sớm nên thay. Đội lên mới mặt nạ, trong không khí cố này như có như không mùi hôi thối quả nhiên bị ngăn cách không ít. Sau đó, hắn lập tức bị một cố nồng đậm, mang theo dầu chân mùi hương hương vị hấp dẫn qua. Tốt chí năng mặt nạ. Cố Dị trong lòng tán động. Đó là một cái bán dầu chiên hợp thành khoai tây bánh có nhỏ. Chủ quán là cụt một tay nam nhân, chính thuần thục dùng một tay, đem từng cái màu xám trắng suốt khoai tây bánh ném vào quay cuồng, không biết là cái gì dầu trong chảo dầu. Ẩm, khoai tây bánh nhanh chóng bành trướng, trở nên vàng nóng sốt giòn. Lão bản, tới một cái. Cố Dị nói. 10 điểm tín dụng. Cố Dị trả tiền, tiếp nhận cái đó dùng giấy dầu bao lấy nóng hổi khoai tây bánh. Hắn học người bên cạnh dáng vẻ, ở phía trên gắn một tầng màu đỏ, cay độc hương liệu phấn. Cắn một cái xuống dưới. Vỏ ngoài sốt giòn, bên trong nóng hổi mềm mại. Mặc dù không có gì khoai tây vị, càng nhiều hơn chính là một loại tinh bột cùng dầu chân hỗn hợp giá rẻ cảm giác thỏa mãn. Nhưng này nóng hầm hập cảm giác, cùng mẹ nhà hắn dầu mùi vị, so với kia lạnh băng dinh dưỡng cao mạnh gấp một vạn lần. Cố Dị hai ba miếng, đều giải quyết hết cái giá này, giá trị 10 điểm tín dụng xa xỉ phẩm cảm giác toàn thân tế bào đều thư thản không ít. Ăn uống no đủ, cái kia làm chính sự. Hắn dựa vào nguyên chủ trong đầu ký ức, bắt đầu ở tú cốt nhai những kia rắc rối khó gỡ, như là mao mạch mạch máu loại trong hẻm nhỏ ghé qua. Hắn muốn đi tìm cái đó bán cho hắn cầu nguyện phù văn thần bí dẫn lộ nhân. Trong trí nhớ con đường 7 lần quạt 8 lần rẽ, càng đi vào trong, quang tuyến càng ám, người vậy càng ít. Hẻm nhỏ trên vách tường bắt đầu xuất hiện một ít dùng các loại màu sắc bôi lên không thể nào hiểu được quỷ dị ký hiệu. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt, giống như vĩnh viễn vậy tán không tới mùi nấm mốc. Nơi này là tú cốt nhai ám khu, là những kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch tiến hành địa phương. Cuối cùng, Cố Dị tại một cái sâu nhất, hẹp nhất hẻm nhỏ cuối cùng ngừng lại. Trong trí nhớ, cái đó dẫn lộ nhân quầy hàng chính là ở đây. Đó là một cái vĩnh viễn bao phủ ở trong bóng tối, dùng một khối vải rách làm màn cửa quầy hàng. Bày hàng trên luôn luôn bày biện một ít kỳ kỳ quái quái, nghe nói là từ Bắc khu mộ viên trong đào ra đồ cổ. Tỷ như sẽ tự mình rơi lệ búp bê, hoặc là dùng người chết xương ngón tay làm thành xúc sắc. Nguyên chủ chính là ở chỗ này, tốn chính mình tích lũy dòng dã một năm trọn vẹn 1500 điểm tín dụng, mua cái đó chí mạng nghi thức. Nhưng mà, giờ phút này Cố Dị trước mặt, giống tuyết. Trong trí nhớ cái đó quầy hàng, không thấy. Không chỉ là không thấy, thậm chí ngay cả một điểm có người từng tại nơi này bày qua bảy dấu vết đều không có. Trên vách tường hiện đầy cùng cùng địa phương khác giống nhau như lúc bẩn thỉu vết bẩn cùng cỏ xỉ rêu. Trên mặt đất vậy tán lạc đồng dạng buồn nôn rác thải cùng nước đọng. Thật giống như nơi này từ trước đến giờ đều chưa từng có bất luận cái gì quầy hàng đồng dạng. Cố Dị tâm đột nhiên trầm xuống. Không đúng, này quá không đúng. Theo lý thuyết một cái lâu dài bày ra đồ vật địa phương, vách tường cùng mặt đất đều sẽ vì che chắn mà lưu lại một viên đầy chung quanh càng sạch sẽ dấu vết, nhưng nơi này không có. Hắn đi đến sát vách một cái bán hai tay điện tử linh kiện, chủ quán là gầy đến như hầu giống nhau lão đầu. Lão cha, Cố Dị tận lực nhường thanh âm của mình nghe tới vô cùng tùy ý hỏi một chút sát vách cái đó bán đồ cổ. Hôm nay không có ra quầy. Lao đầu kia chậm rãi ngẩng đầu, dùng cặp kia đục ngầu được như là choáng rồi một tầng tràn dấu con mắt, kỳ lạ đánh giá Cố Dị, phản phất đang nhìn xem một cái nói bậy tên điên. Tiểu tử, hắn thả tay xuống bên trong mặt điện, dùng một loại giọng rất nghi hoặc nói ra, ngươi có phải hay không nhớ lộ chỗ? Ta cái này sạp hàng ở chỗ này bày gần một năm, bên cạnh ta khi nào từng có hàng xóm? Nơi này, Hắn chỉ bên cạnh khối kia không hề có gì góc tường. Không vẫn luôn là cái để người đi tiểu nhà vệ sinh sao? Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Cố Dị, lại lần nữa cúi đầu, tiếp tục chơi đùa trong hắn linh kiện, giống như chỉ là gặp phải một cái không hiểu ra sao hỏi được người. Cố Dị tâm triệt để lạnh xuống dưới. Không chỉ vật lý dấu vết bị xóa đi, ngay cả người chung quanh ký ức đều bị cùng nhau xóa cải. Nếu như không phải Cố Dị kế thừa nguyên chủ kia vì nghi thức mà lạc ấn tại sâu trong linh hồn ký ức, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều sẽ bắt đầu hoài nghi. Cái đó dẫn lộ nhân là có tồn tại hay không qua. Cố Dị đứng ở không có một hai cuối ngõ hẻm, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Nguyên chủ chết rất có thể không phải bất ngờ. Chính mình xuyên qua tới, kế thừa vậy không vẹn vẹn là một cái kim thủ chỉ. Hắn rời khỏi cái kia khiến người ta bất an hẻm nhỏ, lại lần nữa về tới tú cốt nhai kia tràn đầy người sống khí tức đại lộ bên trên. Trung quanh vẫn như cũ là ồn ào, tràn đầy sinh mệnh lực. Nhưng lần này, Cố Dị luôn cảm giác tại đây phần huyên náo phía dưới, ẩn giấu đi một đôi tại trong hắc ám thăm dò con mắt. Chương 10, chợ đen giá trị chương 10, chợ đen giá trị từ dẫn lộ nhân biến mất trong ngõ nhỏ ra đây, Cố Dị tâm tình có chút nặng nề. Cái đó nhìn không thấy uy hiếp, như một cây gai đâm vào trong lòng của hắn. Dẫn lộ nhân cái đầu mối này bắt mất, sau đó phải đi nơi nào đâu? Hắn nhớ tới đến mình còn có vương đội tặng 3 phát tịnh hóa đạn nhưng không có một cái có thể đem nó đánh đi ra thương. Mà ở cái này chứng thối thế giới, thương hay là trọng yếu. Nói thật hắn xuyên việt trước đó cũng không có sở qua thương, hiện tại có cơ hội như thế nào cũng phải đi xem không phải sao? Được làm cầu súng. Ý nghĩ này bỗng chốc tại trong đầu của hắn trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn dựa vào ký ức hướng phía nam khu tú cốt nhai hắc thương khu giao dịch vực đi đến, cờ lê địa bàn. Vừa mới ngoặt vào cửa ngõ, một cỗ nồng đậm dầu máy cùng kim loại thiêu đốt hương vị đều đập vào mặt. Ngõ nhỏ hai bên, chật ních tất cả lớn nhỏ cửa hàng, cửa đều không ngoại lệ, đều treo lấy cờ lê cùng bánh răng chưa bài. Chói tai mài âm thanh, cùng mối hàn lúc phát ra ầm âm thanh, bên tai không dứt. Nơi này, phụ trách tất cả tú cốt nhai một nửa súng ống đạn được giao dịch. Cố Dị mục tiêu rất rõ ràng, hắn trực tiếp đi vào trong ngõ nhỏ lớn nhất một cửa tiệm. Tiệm này không có chưa bài, chỉ có một dùng nút bỏ linh kiện mối hàn mà thành cờ lê ký hiệu treo ở cửa. Trong tiệm rất tối tăm, trên vách tường treo đầy phá giải nổ súng giới linh kiện cùng các loại gọi không ra tên cơ giới cơ thể cải tạo. Một cái vóc người khôi ngô, hai tay để trần, đầy người đều là tràn dầu cùng bị phòng vết sẹo nam nhân, chính đưa lưng về phía cửa, dùng một cái loe ra điện hỏa hoa cánh tay máy, cho một cái tạo hình khuyết đại súng máy hạng nặng thay đổi lấy nòng súng. Hắn chính là cờ lê ngõ hẻm này bên trong thực tế người cầm quyền. Nhìn cái gì? Muốn mua cái gì? Cờ lê không quay đầu lại, âm thanh như là từ một cái cụ nát kim loại ảm lì trong phát ra tới, lại buồn bực vừa cứng. Muốn mua đem khẩu súng. Cố Dị nói. Tân thủ. Là. Cờ lê dừng tay lại bên trong sống, cuối cùng xoay người lại. Cái kia trương bị hun khói lửa cháy trên mặt, có một con mắt là tản ra ánh sáng màu đỏ cơ giới nghĩa nhãn. Hắn quan sát toàn thể Cố Dị một phen. Bê hoàng trong vùng cấm thương, khu vành đai C mặc dù không ai quản, nhưng bị bộ đội phòng thủ bắt được, giống nhau tịch thu. Nghĩ kỹ, nghĩ kỹ. Cố Dị gật đầu. Được. Cờ lê đi đến góc tường, từ một cái bóng mỡ hỏng sắt trong, dầm dầm móc ra 3 thanh tạo hình khác nhau súng lục, ném ở trên bàn. Chính mình nhìn xem. Cố Dị cầm lấy thanh thứ nhất. Đó là một thanh thế giới cũ cảnh dụng súng lục, nòng súng trên toàn bộ là vết cắt, trôi nắm cao su lưu hóa đều san bằng. Tú cốt ngay tiêu chuẩn thấp nhất, người đào huyệt súng lục, 6 phát chứa, chắc địch, nhẫn nhịn, không dễ dàng tạm ngừng. Khuyết điểm là uy lực nhỏ, 50m ngoại có thể đánh trúng hay không người toàn bộ nhờ tín ngưỡng. Cờ lê lời ít ý nhiều. Bao nhiêu tiền? Tam thiên điểm tín dụng, không trả giá. Cố Dị tâm, lạnh nửa đoạn. Tam thiên. Hắn toàn bộ tài sản, cũng mới 1000 ra mặt. Hắn lại cầm lấy thanh thứ hai. Đó là một thanh dùng các loại linh kiện bình tấu, tạo hình vô cùng khoa huyễn nửa súng tay tự động. Người nhặt rác bạo đổi, hộp đạn có thể giả bộ 15 phát. Ưu điểm là hỏa lực mạnh, xạ tốc nhanh. Khuyết điểm là tắc nòng tỷ lệ, cùng nó tạm ngừng tỷ lệ giống nhau cao. Cái này đâu? 5000. Cố Dị yên lặng buông xuống thanh thứ hai thường, cầm lên cuối cùng một cái. Đó là một thanh một phát, kết cấu đơn giản đến như cái đồ chơi giống nhau súng tính. Người dọn rác cuối cùng bằng hữu, có thể đem tịnh hóa đạn làm độc đầu đạn đánh đi ra, 30m trong chỉ đầu đánh đó. Khuyết điểm là, đánh xong một phát, ngươi đều có 3 giây tự hỏi một chút nhân sinh. Cái này, dù sao cũng nên tiện nghi một chút ta. Cố Dị ôm một tia hy vọng cuối cùng. Cờ lê cơ giới nghĩa nhăn lấp lóe. 1500. Nhìn xem ngươi là khuôn mặt mới, cho ngươi một hữu tình giá, 1400 năm. Cố Dị, hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Hắn hiện tại chút tiền ấy, ngay cả một cái rác rưởi nhất bảo mệnh vũ khí cũng mua không nổi. Không có tiền liền lăn trứng, đừng chậm trễ ta làm ăn. Cờ lê nhìn ra hắn cuối cùng, không nhịn được phất phất tay. Cố Dị yên lặng rời khỏi tiệm này, trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Nhìn tới làm khẩu súng chuyện, chỉ có thể trước phóng thả. Hắn không có ngay lập tức rời khỏi, mà là đi vào một cái khác đầu càng thêm âm u, cũng càng thêm tanh hôi hẻm nhỏ. Nơi này là tú cốt ngai quỷ dị vật liệu chợ đen. Ngõ nhỏ hai bên quầy hàng bên trên, trưng bày lấy các loại khiến người ta buồn nôn thứ gì đó. Ngâm mình ở phò mạ lìn lọ thủy tinh bên trong, trường nhãn cầu xúc tu bị phơi khô, như là thuộc da giống nhau cứng rắn mặt người khuyển ra mặt. Còn có một tập đống màu đen, tản ra yếu ớt năng lượng ba động, không biết từ cái gì quỷ dị trên người chóc xuống thịt não. Cố Dị cố nén buồn nôn, tại một cái trước gian hàng ngừng lại. Quầy hàng trên bày biện mấy khối cùng hắn hôm qua hấp thụ nuốt hết đều, giống nhau như lúc thể dính thể rắn. Lão bản, cái này bán thế nào? Chủ quán là gầy đến như cây gậy trúc giống nhau nam nhân, lười biếng chừng lên mí mắt. Ô nhiễm chi huyết lưu lại thể, 1/150 điểm tín dụng. nghe nói mang về phao hát thủy có thể giúp ngươi nhiều khiêng mấy lần ô nhiễm. Tiểu tử, nhìn xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, đến một phần. Cố Dị không nói chuyện, hắn lặng lẽ trong lòng đối với quỷ dị đồ giám hạ chỉ lệnh. Quét hình, nếm thử thu nhận. Quét hình thành công, cá thể huyết rêu, vật tàn lưu, không hoạt tính, không cách nào tạo ra thẻ bài. Kiểm tra đến yếu ớt đồng nguyên năng lượng, có phải tiến hành hấp thu? Cố Dị không nói chuyện, hắn rất muốn thử một chút, có thể hay không tại chỗ liền đem cái đồ chơi này năng lượng cho hấp thu. Nhưng khi hắn nhìn thấy chủ quán kia nuốt trong dưới đáy bàn, nắm lấy một thanh ống ngắn sọt gùn thủ lúc, hắn ngay lập tức bỏ đi cái này nguy hiểm suy nghĩ. Nói đùa, ở loại địa phương này dở trò, sợ không phải không đợi đồ giám hút xong, chính mình trước hết bị đánh thành cho. Không được, ta nhìn nhìn lại. Hắn lại hỏi mấy cái quầy hàng, kết quả đều cơ bản giống nhau. Những thứ này lưu thông đến trên chợ đen, đại bộ phận đều là cấp thấp nhất, ép cấp vật liệu, lại quý, lại không có tác dụng gì. Ngẫu nhiên có E cấp, giá cả kia trực tiếp đều báo tô đến 4 chữ số, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng được. Với lại những thứ này đủ loại quỷ dị vật liệu, căn bản là không có cách phát động đồ giám kia thiên hình vạn trạng thu nhận điều kiện, không cách nào giải tỏa mới đồ giám. Nhìn tới muốn dựa vào chợ đen nhặt nhạnh chỗ tốt đến mạnh lên, căn bản không thực tế. Cố Dị thở dài, triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Ngay tại hắn chuẩn bị rời khỏi đầu này khiến người ta buồn nôn hẻm nhỏ lúc, ánh mắt của hắn góc chăn thông minh một cái bán rác thải quầy hàng hấp dẫn. Chủ quán là mơ màng muốn ngủ lão đầu, quầy hàng trên đều bày biện một cái gì xét dương bọc sắt. Trong dương tràn đầy các loại từ bắc khu mộ viên trong phế tích đào ra tới rách dưới. Dị xét đinh sắt, bể nát mảnh sứ vỡ, còn có một số động vật xương cốt. Cố Dị trước đây chỉ là tùy tiện quét mắt một vòng, nhưng ngay tại ánh mắt của hắn rơi xuống trong dương một cái màu trắng bệnh, chỉ có ngón tay dài ngắn xương cốt trên lúc, trong óc của hắn, quỷ dị đồ dáng kia băng lãnh cơ giới âm, không có dấu hiệu nào vang lên. Kiểm tra đến phù hợp thu nhận điều kiện đặc thù môi giới. Cố Dị hô hấp, trong nháy mắt dừng lại. Hắn cưỡng ép đè nén xuống nhịp tim đập loạn cào cào, giả bộ như lơ đãng ở chỗ nào đống rách dưới trong tìm kiếm. Tên, không biết phẩm cấp, ép loại hình. Thu nhận điều kiện, tái tạo, sắp tán rơi hài cốt, lại lần nữa ghép lại vì nó khi còn sống đại khái hình thái. Cố Dị đại não, phi tốc vận chuyển. Ghép lại. Nói cách khác, hắn nhất định phải đem những này xương vỡ tất cả đều mua lại. Hắn chỉ vào trong dương đống kia rách rưới, đối với cái đó mơ màng muốn ngủ lão đầu nói ra, lại ra, ngươi đống này xương cốt bán thế nào? Lão đầu mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, âm thanh hữu khí vô lực. Không chỉ bán, muốn mua, đều một dương toàn lấy đi. Bao nhiêu tiền? Cố Dị tận lực nhường thanh âm của mình, nghe tới vô cùng tùy ý lão đầu vươn năm cái lại đen lại làm ngón tay. 50 điểm tín dụng. Một phần không thiếu. Cố Dị trong lòng vui mừng, cái giá tiền này quả thực cùng tặng không giống nhau. Hắn cố nén kia dường như muốn thoát ra hưng phấn. Trên mặt vẫn như cũ duy trì dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nhưng động tác của hắn lại bắn hắn. Thành giao. Hắn cơ hồ là dây đáp, ngay cả cơ bản nhất khu vành đai C giao dịch thiết yếu có kẻ mặc cả phân đoạn đều trực tiếp nhảy vào qua. Ừm. Cái đó vốn đã mơ màng muốn ngủ lão đầu, lục ngầu trong ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia tinh quang. Hắn đột nhiên mở mắt ra, ngay cả giá đều không trả. Lẽ nào, đống này chính hắn cũng làm thành rác thải rách dưới là cái gì chính mình nhìn lầm bà bối? Lão đầu ruột trong nháy mắt đều hối hận thành. Hắn lập tức liền muốn đổi ý. Hắn hé miệng, vừa muốn nói ra câu kia kinh điện chờ một chút, ta nhớ lầm giá tiền. Nhưng Cố Dị động tác nhanh hơn hắn gấp một vài lần. Ngay tại lão đầu há mồm trong mấy mắt, tích một tiếng thanh thúy, đại biểu cho giao dịch hoàn thành điện tử thanh âm nhắc nhở, đã theo Cố Dị cá nhân thiết bị đầu cuối trên văng lên. Sau đó không giống nhau, lão đầu có bất kỳ phản ứng nào. Hắn đột nhiên túi người, một cái đều ôm lấy cái đó vừa bẩn vừa trầm to lớn hòm gỗ. Sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Hạt dự. Ngươi, tiểu tử ngươi, các loại. Lão đầu cuối cùng phản ứng lại. Hắn từ trên ghế nằm đột nhiên bắn lên, vươn tay liền muốn gọi lại Cố Dị. Nhưng mà, Cố Dị ôm cái đó dường như có hắn cao cỡ nửa người cái dương, lại buộc phát ra trước này chưa có tốc độ. Mấy cái lắc mình đều chen vào chen chúc, ồn ào trong dòng người. Trong mấy mắt, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ để lại lao đầu kia. Một thân một mình sững sờ ở tại chỗ. Trong tay còn duy trì, vươn đi ra giữ lại tư thế. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lảo đảo vô đuổi, hung hăng mắng một câu. Mẹ nó, nhìn lầm. Mà Cố Dị hiện tại ôm này dương rách dưới chỉ nghĩ lập tức trở về đến ký túc xá, đóng cửa lại, thật tốt nghiên cứu một chút cái ngoài ý muốn này để vui. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa đi ra cửa ngõ chuẩn bị trở về tổ ong lúc, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng cứ gọi hắn lại. "Ta nhổ, A Dị." Cố Dị nhìn lại, chỉ thấy Lý Phi chính vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn, cùng trong ngực hắn kia dương rách dưới. "Tiểu tử ngươi phát tài a? Không tại ký túc xá đợi, chạy chỗ này đến kiếm tiền." Lý Phi bên người, còn đi theo một cái vóc người cao gầy, mặc màu đen áo khoác già, có một cái hình sợi dài vũ khí nữ nhân. Nữ nhân kia khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như dao, chỉ là nhàn nhạt quét Cố Dị một chút, liền để hắn cảm giác phía sau lưng phát lạnh. "A, đây là tỷ ta, Thế Đao." Lý Phi thuận miệng giới thiệu một câu, sau đó vừa chỉ Cố Dị, "Ta đồng nghiệp, Cố Dị. Xin chào." Cố Dị có chút cẩn thận gật gật đầu. Cái đó gọi Thế Đao nữ nhân, chỉ là cực kỳ nhỏ mà gật đầu ra hiệu một chút, coi như là bắt chuyện qua, liền không nhìn hắn nữa. "Ta đi trước." Nàng đối với Lý Phi lạnh lùng nói một câu. "Được được được, đi thôi đi thôi." Lý Phi không nhịn được khoát khoát tay. Thế Đao không cần phải nhiều lời nữa, quay người dung nhập tú cốt nhai chen trúc biển người trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mãi đến khi cố kia khiến người ta ngạt thở cảm giác gáp bách hoàn toàn biến mất, Cố Dị mới thở phào nhẹ nhõm. mặc kệ hắn, suốt ngày đều tầm kia mà thối. Lý Phi như là vậy nhẹ nhàng thở ra, khôi phục bộ kia ồn ào dáng vẻ, một cái nắm ở bờ vai của hắn. Được rồi, đừng ôm người đóng kia phá lạ, tất nhiên đều đi ra, đi. Ca dẫn ngươi đi chỗ tốt mở mắt một chút. Chương 11, thời đại trước cố chỉ đôi chương 11, thời đại trước cố chỉ đôi bị Lý Phi nửa kéo nửa dắt lấy, Cố Dị ôm kia cái dương rách dưới, đi theo hắn mặt vào một cái khác đầu càng thêm vắng vẻ, cũng càng thêm yên tĩnh ngõ nhỏ. Nơi này không khí cùng con phố của Cờ Lê hoàn toàn khác biệt, không có chói tai mài âm thanh, cũng không có nồng đậm dầu máy vị. Trong không khí tràn ngập một cỗ bụi đất cùng cũ trang giấy lưu bị, như là đi vào một gian mấy chục năm không người ở phòng ở cũ. Ngõ nhỏ hai bên cửa hàng càng thêm rách nát, không có chiêu bài, không có gà to. Điếm chủ nhóm phần lớn là một ít đã có tuổi lão đầu lao thái thái, cả đám đều cùng nhanh ngủ thiết đi, lười biếng tựa ở nhà mình trên ghế nằm, đối với người đi đường qua lại hờ hững lạnh lẽo. Hắc hắc, thế nào? Lý Phi thấp giọng, mang trên mặt một loại dẫn người gặp việc đời thần bí nụ cười. Nơi này mới là chúng ta Nam khu chân chính nơi tốt. Tú Cốt Nhai người quản nơi này gọi Cố Chỉ Đôi, bán đều là chút ít từ Bắc khu mộ viên trong phế tích đào ra tới thời đại trước đồ chơi. Cố Dị có chút hiếu kỳ, hắn đi theo Lý Phi đi vào một nhà quang tuyến tối tăm nhất, gần như sắp bị tạp vật bao phủ lại tiểu điếm. Điếm chủ là mang tính lão, gây đến như căn tuổi khô giống nhau lao đầu, chính liền một chiếc mờ nhạt tiết kiệm năng lượng đèn, tốn sức mà liếc nhìn một quyển trang bìa đều mục nát giấy thư. Hắn thậm chí đều không có trợn mắt xem bọn hắn. Cố Dị ánh mắt lập tức liền bị trong tiệm những kia cổ quái kỳ lạ thương phẩm hấp dẫn qua. Những thứ kia không có bất kỳ cái gì giá trị thực dụng, nhưng chúng nó đều đến từ cái đó được xưng là đại đức gây trước đó, trong truyền thuyết kia thời đại hoàng kim. Cố Dị nhìn thấy trong một cái góc chất đống lấy một đài tràn đầy vết cắt, tay cầm tuyến đều mài hỏng ra, thời đại trước gia dụng máy chơi game. Bên cạnh còn tán lạc mấy bàn lớn chừng bàn tay, được xưng là hộp băng hộp nylon. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, cái đồ chơi này chỉ ở lịch sử sách giáo khoa bên trên xuất hiện qua một hai chương mơ hồ hình ảnh. Khác một cái giá bên trên thì là hàng chồng dùng màng nylon cẩn thận gói kỹ, trang giấy đã ô vàng sách mặt gạ. Địa vẽ lấy một ít mặc quần áo bó, biết bay nam nam nữ nữ, bày biện các loại khuyết đại tư thế. Còn có một số càng vật kỳ quái. Một cái thiếu cánh tay, gốm sứ làm búp bê, trên mặt còn mang theo lưỡng đạo vị dị vệt nước mắt. Một cái bị rỉ, hình vuông vỏ sắc hộp bánh bích quy, phía trên vẽ lấy một người mặc váy đỏ, mập mạp ngoại quốc lao đầu. Cố Dị cảm giác chính mình như là đi vào một gian rác thải tạo thành cỡ nhỏ viện bảo tàng lịch sử. Những vật này, tại cái này dãy rủa cầu sinh khôi ma bản lộ ra được như vậy không hợp nhau. Chúng nó không thể ăn, không thể uống, càng không thể làm vũ khí. Chúng nó duy nhất giá trị chính là nhắc nhở lấy mọi người, thế giới này đã từng không phải hiện tại bộ dáng này. Lão bản, ngươi chỗ này còn có vật kia sao? Lý Phi quen cửa quen mẹo đi tới trước quầy, gõ bàn một cái nói. Lão đầu kia cuối cùng ngẩng đầu lên, nâng đỡ kính lão, chậm rãi nói ra, gấp cái gì, thằng khỉ gió. Mỗi lần tới đều cùng đòi mạng đồng dạng. Hắn một bên trách móc, một bên bất đắc dĩ từ lễ tân phía dưới, rời ra ngoài một cái dùng vải nhung cẩn thận bao quanh, chiếu nặng cái dương. Mở dương ra, bên trong lặng lặng mà nằm ngửa một cái màu vàng, lớn chừng bàn tay nhựa tợ lật tiệt khối là phương. Mặt trên còn có hai cái có thể cắm thai nghe lỗ nhỏ, cùng một loạt đã mài mòn phải xem không rõ chữ viết, nho nhỏ cái nút. Sony mặt mạn. Một cái đã sớm bị thời đại triệt để đào thải, cổ lao máy nghe nhạc. Lý Phi con mắt trong nháy mắt đều sáng lên. Hắn cẩn thận đem món đồ kia nâng lên, như là tại nâng lấy một kiện tuyệt thế chất bảo. Phẩm tướng không tệ a, lao đầu. Còn có thể dùng sao? Nói nhảm. Lao đầu khinh thường hừ một tiếng. Ta tự mình thu thập ra tới đồ vật, bên trong ngay cả tin đều cho ngươi đổi mới rồi. Này, còn đưa ngươi một bản ổ đĩa, thế giới cũ nhặt dốc, đủ kình. Hắn nói xong, ném qua đến một bàn đồng dạng cổ lao ổ đĩa. Được, cái đồ chơi này, ta muốn. Lý Phi vướt vướt trong tay mặt mạn, yêu thích không buông tay. Nói cái giá đi. Lao đầu vươn năm cái khô gầy ngón tay. 800 điểm tín dụng. Ta nhổ. Lý Phi kém chút không có đem trong tay thứ gì đó vứt. Ngươi tại sao không đi đoạn? 800 điểm. Cứ như vậy cái phá hộp nylon. Lần trước ta tới, ngươi mới bán 300. Lần trước là lần trước, lần này là lần này. Lao đầu lại cúi đầu nhìn lên sách của hắn, chậm rãi nói. Cái đồ chơi này, tất cả Cố Chỉ Đôi đều ta chỗ này còn có thích mua hay không? Ngươi. Lý Phi tức giận tới mức trừng mắt. 800 điểm tín dụng, đây cơ hồ là 3 lần làm nhiệm vụ mới có thể liều sống liều chết kiếm được toàn bộ gia sản. Cố Dị ở một bên nhìn vậy âm thầm liễu lưỡi không nói nên lời. Hắn không ngờ rằng tiểu này hắn thấy không đáng một đồng điện tử rác thải ở chỗ này lại có thể bán ra có thể so với nửa thanh thương giá trên trời. 300 năm, không thể nhiều hơn nữa. Lý Phi cắn răng, bắt đầu trả giá. 680 thiếu một hạt bụi, ngươi đem nó thả lại tới. 380. Lao đầu, ngươi đừng quá đen. Cái đồ chơi này không chừng ngày nào đều làm hư. 600 năm. Đây chính là nghệ thuật, tiểu tử. Nghệ thuật là vô giá. Ta có thể đi DT mẹ mày nghệ thuật đi. Lý Phi làm bộ tức giận, đem mặt mạn hướng trên bàn gỗ, lôi kéo Cố Dị muốn đi. Đi, a dị. Chúng ta không mua. Nhường hắn vô dụng trong tay đi. Bọn hắn vừa đi ra hai bước. Sau lưng chuyển đến lao đầu kia không nhanh không chậm âm thanh. 500. Giá thấp nhất. Ít hơn nữa, ta liền đem nó phá hủy làm linh kiện bán cho Cờ Lê. Lý Phi bước chân dừng lại. Hắn quay đầu, cùng lao đầu nhìn nhau 3 giây. Cuối cùng, hắn như là quả cầu ra xì hơi, hùng hùng hổ hổ từ trong túi móc ra cá nhân thiết bị đầu cuối. Và nó, xem như ngươi lợi hại. Thanh toán thành công, 500 điểm tín dụng nhìn chính mình trong tài khoản trong nháy mắt bốc hơi rơi một số tiền lớn, Lý Phi mặt nhăn cùng ngước đắng đồng dạng. hắn cẩn thận đem cái đó bỏ ra giá tiền rất lớn mua được gặt mạn cùng ổ đĩa nhét vào trong ngực rất tiếp thân vị trí. Đi ra Cố Chỉ Đôi Lý Phi hay là một bộ đau lòng được nhanh muốn khóc lên biểu tình. Cố Dị cuối cùng nhịn không được, ôm trong ngực kia Dương Chỉ tốn 50 điểm thật rất hại, hiếu kỳ hỏi: "Hầu tử ca, ngươi tiêu nhiều tiền như vậy, liền vì mua cái đồ chơi này?" "Cái đồ chơi này?" Lý Phi nghe xong, lập tức đều không vui, dừng bước lại nhìn hắn chằm chằm. "Ngươi biết cái gì? Cái này gọi tình hoài, cái này gọi lãng mạn, cái này gọi..." Hắn cái này ngồi lâu, cũng không nói ra cái như thế về sau. Cuối cùng, hắn gãi đầu một cái, trên mặt bộ kia biểu tình bất cần đời, đột nhiên trở nên có chút xấu hổ lên. Hắn nhìn chung quanh một chút, xác định không ai chú ý bọn hắn, mới thấp giọng nói với Cố Dị: "Cuối tuần." "Cuối tuần không phải nhanh đến sao?" "Cái gì đến?" Cố Dị sửng sốt. Lý Phi mặt lại khó được mà có chút đỏ lên. "Tiểu thất sinh nhật a, tiểu tử ngươi, quên." Hắn đem trong người bất mãn, lại đi đến thăm dò, giọng nói mang vẻ một tia hắn cái tuổi này, đặc hữu ngây ngô cùng khoe khoang. "Nàng không phải thích nhất phát điều quất tử trong những kia lão ca sao? Ta nghe nàng nói qua, nếu có thể có một vật, có thể đem âm nhạc cất vào trong túi, tùy thời đều có thể nghe, thật là tốt biết bao. Cho nên, ta đều..." Hắn không có nói thêm gì đi nữa, chỉ là hắc hắc mà bắt đầu cười ngây ngô. Cố Dị nhìn hắn, ngây mẩn cả người. Hắn đột nhiên cảm giác được trong lồng ngực của mình kia cái Dương Chỉ tốn 50 điểm tín dụng, có thể cất giấu thiên đại bí mật hải cốt, tại thời khắc này, còn giống như không có Lý Phi trong ngực cái đó tốn 500 điểm tín dụng, chỉ có thể nghe ca màu vàng hộp nylon tới càng đáng giá. Chương 12, Hải cốt liệt quyển chương 12, Hải cốt liệt quyển cùng Lý Phi sau khi tách ra, Cố Dị ôm kia Dương Chỉ nặng rách dưới, bước nhanh bay trở về tổ ong. Hắn một đầu đâm vào chính mình gian kia ở vào tầng cao nhất đơn nhân túc xá, trở tay liền đem kia phiến thật mỏng vỏ sắt môn cho khóa cứng. Trong phòng vẫn như cũ là cố kia giá rẻ nước khử trùng cùng ẩm ướt không khí hỗn hợp hương vị. Nhưng giờ phút này, nơi này trở thành hắn duy nhất phòng thí nghiệm. Hắn đem vừa mua mặt nạ phòng độc cẩn thận đặt lên bàn, sau đó không kịp chờ đợi đem vỏ sắt trong dương thứ gì đó, tất cả đều xôn xao một chút, ngã xuống lạnh băng đất xi măng bên trên. Một cỗ hỗn hợp có bụi đất, nấm mốc cùng nào đó không biết mùi tanh hương vị tràn ngập ra. Cố Dị trước mặt xuất hiện một đống chân chính rất hại. Dì xét đinh sắt, bể nát chai bia, mấy quả không biết tên súng ống vỏ đạn, còn có một đống lớn vụn vặt lẻ tẻ, mặt ngoài dính đầy khô cạn bùn đất, màu trắng bệnh xương vỡ. Những thứ này xương cốt mới là hắn mục tiêu chân chính. Cố Dị đội lên làm việc dùng cách linh găng tay ngồi xổm người xuống, bắt đầu hắn nhân sinh trong lần đầu tiên, cũng là ma quái nhất thủ công hóa. Thu nhận điều kiện, tái tạo, sắp tán rơi hài cốt, lại lần nữa ghép lại vì nó khi còn sống đại khái hình thái. Nghe tới đơn giản, làm mới biết được có nhiều trường thối. Những thứ này xương cốt, toái quá lợi hại. Lớn, có lớn chừng bàn tay xương sườn mảnh vỡ, tiểu nhân, chỉ có móng tay ít như vậy xương ngón tay tàn hại. Với lại, tất cả xương cốt đều hỗn tạp cùng nhau, căn bản không phân rõ không phải đâu. Cố Dị đầu tiên là thử như chơi ghép hình một dạng, căn cứ xương cốt đứt gãy chỗ khe tiến hành kết hợp. Hắn tốn dòng dã nửa giờ, đầu đầy mồ hôi, kết quả chỉ chắp vá ra một cái thoạt nhìn như là chân trước, thất linh bát lạc khung xương. Với lại, còn nhiều ra đây mấy viên hoàn toàn không hợp mảnh vỡ. Mẹ nó! Hắn thấp giọng mắng một câu, bực bội mà nắm tóc. Không được, tiếp tục như vậy, đánh đến buổi sáng ngày mai vậy liệu không hết. Hắn dứt khoát từ bỏ loại đó khoa học phương pháp. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem tất cả chú ý đều tập trung vào trên hai tay của mình. Hắn không còn dùng con mắt đi xem, mà là dùng tâm hoặc nói, dùng vị dị đồ dám giao phó hắn loại đó, đối với dị thường mơ hồ cảm giác, đi cảm thụ mỗi một khối xương. Hắn cầm lấy một khối xương sườn mảnh vỡ, lại cầm lấy một cái khác viên, làm hai khối xương cốt chỗ đứt lẫn nhau tiếp cận lúc, hắn có thể cảm giác được, trong không khí dường như có một loại cực kỳ yếu ớt, nhìn bằng mắt thường không thấy dòng năng lượng, tại giữa bọn chúng sản sinh một tia cộng hưởng. Chính là loại cảm giác này. Cố Dị con mắt đột nhiên mở ra. Hắn không còn đi quản những kia chết tiệt khe có phải hoàn mỹ kết hợp. Hắn chỉ tin tưởng trực giác của mình. Hắn như một cái uống say nghệ thuật ra, hoàn toàn dựa vào cảm giác, đem từng khối xương cốt, lấy một loại nhìn như lộn xộn, kỳ thực tuần hoàn theo nào đó thần bí quy luật cách thức, bày ra trên mặt đất. Cùng cụt, cùng cụt. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trên đất khung xương, cũng biến thành ngày càng hoàn chỉnh. Nó nhìn lên tới, như nào đó họ chó động vật. Nhưng cuộc sống của nó, nhưng lại có không bình thường, như là như lưới đao có thứ. Xương sọ của nó, đây chó thường phải lớn hơn nhiều, trong miệng là hai hàng lít nha lít nhít, như là răng, cơ loại răng nhọn. Làm Cố Dị đem cuối cùng một khối nho nhỏ, như là xương cùng cuối cùng mảnh vỡ, nhẹ nhàng sắp đặt tại khung xương cuối cùng lúc, ông. Trên đất tất cả thảm hải cốt màu trắng, trong ngay mắt, sáng lên nhất đạo màu u lam, như là như quỷ hỏa quan mang. Thu nhận điều kiện đã thỏa mãn kiểm tra đến thu nhận cá thể là vật sống loại tạo ra hình thái tạp tại đồ giám lạnh băng thanh âm nhắc nhở trong, những kia phát sáng hải cốt, bắt đầu coi như không thấy vật lý pháp tắc mà, chậm rãi từ dưới đất trôi nổi lên. Chúng nó ở giữa không trung, tự động kín kẽ tổ hợp thành một bộ hoàn chỉnh, tràn đầy chẳng lạnh khí tức quái vật khung xương. Sau đó, cả phó khung xương tại quang mang trong nhanh chóng co bảo, chồng chất, cuối cùng biến thành nhất đạo lưu quang, hung hăng lạc ấn vào Cố Dị hậu tâm. Thu nhận thành công, đạt được ép cấp hình thái tạng, hai cốt liệt quyển đã thu nhận sử dụng đến bách quỷ lục trang thứ hai ngay tại tấm này hoàn toàn mới thẻ bài, bị ghi chép tiến đồ giám trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần dòng nước ấm đột nhiên từ hậu tâm hắn lạc ấn chỗ tràn vào đầu góc của hắn. Cái loại cảm giác này dường như là cho một cái sắp khô cạn hồ nước cưỡng ép rót vào một dòng suối trong. Hắn bị ghép lại hài cốt mà tiêu hao hầu như không còn tinh thần, không chỉ trong nháy mắt bị bổ đầy, tất cả hồ nước dung lượng tựa hồ cũng bị căng cứng lớn hơn một vòng. Mới thẻ bài đã thu nhận sử dụng, linh hồn dung lượng đạt được mở rộng tinh thần lực hạn mức cao nhất để thăng, 10-15 cố dị trên mặt viết đầy vui sướng. Hắn không chỉ đạt được một cái mới biến thân hình thái, ngay cả căn bản nhất tinh thần lực hạn mức cao nhất đều chiếm được vĩnh cửu tính tăng lên. Hắn ngay lập tức đem ý thức chìm vào đồ giam trong. Hình thái tạm, no. 002 tên, hài cốt liệt quyển phẩm cấp, ép loại hình, thực thể hình miêu tả, một bộ do vô số sinh vật oán niệm cùng hài cốt tại ô nhiễm khu mộ bên trong ghép lại mà thành chất lượng kém tạo vật. Nó không biết mệt mỏi, không sợ tử vong, là trời sinh cho săn cùng pháo hôi. Đừng hy vọng nó có nhiều trung thành, nó chỉ là đang hưởng thụ cắn xé khoái cảm. Năng lực, một y mắng tiềm hành, sau khi biến thân, tứ chi lúc chạm đất, tiếng bước chân sẽ bị xương cốt ở giữa đặc thù cấu tạo hấp thu, thực hiện gần như tuyệt đối tình em di động. Hai răng nhọn cắn xé, sau khi biến thân, lực cắn đạt được tiểu bước tăng cường, răng năng lực tùy tiện xé mở thuộc ra, đồng thời đối với ép cấp quỷ dị linh thể tạo thành vật lý sát thương. Nhược điểm, quy tắc, một kết cấu tính mất cân bằng, hán khớp nối kết nối chỗ cực kỳ yếu ớt, dễ dàng tách rời. Nhưng tách rời sau tàn hại vẫn có hoạt tính. Hai nhặt cốt người bản năng sẽ bị vô chủ hải cốt thu hút, đồng thời ưu tiên tiến hành thu về hành vi. Ý mắng tiềm hành. Năng lực này quả thực là đánh lén cùng điều tra đo thân mà làm thần kỹ. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn thử một chút cái này mới hình thái lực lượng. Hắn nhìn quanh một chút chính mình căn này chỉ có không đến 10 mét vuông, chật hẹp ký túc xá. Địa phương quá nhỏ, nhưng đầy đủ. Biến thân hải cốt liệt quyển. Một giây sau, một cỗ cùng biến thân ô nhiễm chi huyết lúc cảm giác hoàn toàn khác biệt, chuyển khắp toàn thân. Đây không phải là hòa tan mà là vỡ vụn cùng gây dựng lại. Kaka. Hắn nghe được chính mình xương cốt phát ra giận người giòn vang. Thân thể hắn bắt đầu không bị khống chế xuống dưới của mình, tứ chi bị kéo dài, xương sống hướng ra phía ngoài đột xuất, làn da cùng huyết đục giống như đều tại hướng vào phía trong co bảo, đem lực lượng toàn bộ rót vào đến kia đang dị biến xương cốt trong. Một cỗ nặng nề vô cùng áp lực từ bốn phương tám hướng hung hăng đè ép đi qua. Cái loại cảm giác này dường như là có một cái nhìn không thấy màu xám cự nhân dùng nó kia bàn tay lạnh như băng đem hắn gắt gao nắm lấy. Nặng nề, nột ngạt, khiến người ta ngạt thở. Ây, cố dị phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, biến thân quá trình gắng gượng mà bị kẹt lại. Hắn có thể cảm giác được chính mình hình thái đã biến thành một nửa là người, một nửa là khuyển dị dạng bộ dáng. Nhưng này cố áp lực từ bên ngoài, lại như lấp kín vô hình tượng, gắt gao ngăn cản trong hắn, hoàn thành một bước cuối cùng kia chuyển hóa. Cái này, đây là trong óc của hắn, trong nháy mắt lóe lên thông cần xe chạy qua tường cao lúc một màn kia. Hiện thực ổn định neo, là tường cao lực trường. Nơi này là khu vành đai C, mặc dù tại ngoài tường, nhưng vẫn như cũ ở vào ổn định neo lực trường 20-40 phóng xạ trong phạm vi. Cái này lực trường chính đang điên cuồng sửa đổi thân thể hắn, cố gắng đưa hắn cái này dị thường lại lần nữa biến trở về bình thường nhân loại hình thái. Cảnh cáo, kiểm tra đến cường độ cao hiện thực ổn định lực trường áp chế. Hình thái tạp cơ năng bị áp chế 50. Tinh thần lực tiêu hao tốc độ để thăng 100. Đồ giám cảnh cáo âm điên cuồng vang lên. Cố dị không tiếp tục nếm thử gập trống. Ai cũng không biết, tường cao trên sẽ có hay không có càng cao cấp theo dõi cảnh báo. Hắn quyết định thật nhanh, ngay lập tức kết thúc biến thân. Giải trừ. Phu phu một tiếng, hắn biến trở về hình người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều giống như tan ra thành từng mảnh mở dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn hiểu được, tại đây bức tường cao âm ảnh phía dưới, hắn này thân lớn nhất át chủ bài bị lên xiềng xích. Tường cao dùng nó vậy tuyệt đối hiện thực lực lượng, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy ngươi. Ở chỗ này, ngươi nhất định phải bình thường. Bất luận cái gì không bình thường thứ gì đó, đều đem bị sửa đổi. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ngồi về tấm kia kẹt kẹt rung động trên giường. Hắn bắt đầu tỉnh táo tự hỏi tình cảnh trước mắt mình. Hai loại quỷ dị thẻ bài thu nhận, một lần dựa vào là vật khí, một lần dựa vào là đảm lượng. Nhưng loại chuyện tốt này không thể nào mỗi ngày có. Đầu tiên, hắn không thể nào luôn luôn tại đồng đội dưới mí mắt đi làm những kia kỳ quái thu nhận động tác. Lần này là nuốt cùng ghép lại lần sau, lỡ như đồ dám cho ra điều kiện là ôm mục tiêu nhảy một đoạn vũ đâu. Hắn luôn có lộ tẩy một trời. Tiếp theo, cũng là mấu chốt nhất. Và công ty nhiệm vụ quá chậm. Dường như Lý Phi nói, công nhân vệ sinh bọn hắn không phải mỗi ngày đi làm. Phần lớn thời gian đều là tại tổ ong trong, chờ đợi công ty đầu cuối cái kia không biết khi nào mới biết vang lên nhiệm vụ báo tin. Có đôi khi, chờ đợi dòng dã 3 năm ngày. Với lại, tuyệt đại đa số nhiệm vụ đều là không có bình cấp an toàn nhiệm vụ. Đi dọn dẹp một chút nào đó nhà kho bỏ hoang ô nhiễm vật tàn lưu hoặc là thu hồi một chút nào đó khu vực thổ nhưỡng mẫu vật. An toàn, nhưng cũng mang ý nghĩa căn bản không có tiếp xúc đến sống quỷ dị cơ hội, càng đừng đề cập kiếm cái gì thu về vật trích phần trăm. Chỉ có những kia ngẫu nhiên xuất hiện, mang theo nguy hiểm bình cấp nhiệm vụ, mới là hắn kiểu này ăn bụng người bàn ăn. Nhưng này chủng nhiệm vụ, chỉ có thể nộm mà không thể cầu. Không được, không thể lại bị động như vậy mà chờ đợi. Đem chính mình trưởng thành, ký thác vào công ty bố thí cùng hư vô mở mịt vận khí bên trên, đó là muốn chết. Hắn nhất định phải tìm thấy một cái có thể khiến cho hắn chủ động, tự do đi tiếp xúc quỷ dị đường tắt. Vậy nhất định phải tìm thấy một cái có thể khiến cho hắn thoát khỏi công ty, chính mình kiếm lấy điểm tín dụng thu nhập thêm con đường. Cố dị ánh mắt vòng qua chật hẹp cửa sổ, nhìn phía tú cốt ngay chỗ sâu cái đó đèn nghe ông đỏ lấp lóe, vịnh viện huyên náo phương hướng. Chỗ nào có cờ lê tiệm vũ khí, có châm đồng phòng thám rộng, cũng có một nhà hắn chỉ ở nguyên chủ trong trí nhớ nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ đặt chân qua, thuộc về dân liều mạng nhóm nhạc viên, thợ săn tiền thưởng công hội quán rượu độc nhãn. Có thể chính mình nên đi chỗ nào nhìn một chút. Chương 13, quán rượu độc nhãn cùng hành hình nhân. Chương 13, quán rượu độc nhãn cùng hành hình nhân. Ý nghĩ này tại cố dị đầu góc bắt đầu như cỏ dại giống nhau điên cuồng mà sinh trưởng. Hắn không thể đợi thêm nữa. hắn thậm chí ngay cả cơm tối cũng chưa ăn, liền trực tiếp đi ra chính mình gian kia ở vào tầng cao nhất ký túc xá. Hắn theo tổ ong kia bại lộ tại bên ngoài chữ Z hình thang lầu, một đường xuống dưới. Tầng cao nhất phòng, thổi đến vỏ sắt vách tường loảng xoảng rung động. Hắn trải qua lầu 5 cùng lầu 4, chỗ nào là Lý Phi cùng Trần Hạo bọn hắn những thứ này đội viên cũ chỗ ở, trong hành lang truyền ra tiếng ồn ào cùng thức ăn hương vị, đều so tầng cao nhất muốn nồng nặc nhiều. Cuối cùng hắn ở đây lầu 3 một cái tương đối sạch sẽ cùng yên tĩnh cuối hành lang, ngừng lại. Trước mặt hắn cánh cửa này, cùng lầu trên những kia thật mỏng vỏ sắt môn hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái không biết từ cái kia thế giới cũ kiến trúc trên tháo ra gỗ thật môn. Trên cửa còn bị người dùng thép tấm da cố một vòng. Cạnh cửa thậm chí còn có một cái công năng hoàn hảo đồng trao làm mắt mèo. Tại đây tọa hỗn loạn tổ ong trong, như vậy một cánh cửa, bản thân liền là địa vị cùng cảm giác an toàn biểu tượng. Cố Dị hít sâu một hơi, đưa tay, gõ cánh cửa này. Ai vậy? Mẹ nó, đòi mạng đâu? Môn kẹt kẹt một tiếng bị kéo ra, Vương lão cha tấm kia mang theo mùi rượu, không nhịn được mặt, lộ ra. Hắn mặc trên người một kiện tắm đến trắng bệnh cũ lưng, trong tay còn cầm nửa bình hát thủy. Vương đội, là ta. Cố Dị nói. Tiểu tử ngươi. Chuyện gì? Vương Trấn Quốc thấy là hắn, nhíu nhíu mày. Cố Dị nói. Quấy rầy ngài, có chút việc muốn theo ngài thỉnh giáo một chút. Ngữ khí của hắn vô cùng cung kính, mang theo một tia chỉ có tại đối mặt trưởng bối lúc mới có cái chủng loại kia cẩn thận từng ly từng tí. Vương Trấn Quốc ánh mắt dịu đi một chút, hắn quan sát toàn thể Cố Dị một phen, tựa hồ là nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Đi vào, khép cửa lại. Cố Dị đi vào Vương Trấn Quốc gian kia đồng dạng chật hẹp, nhưng lại tràn đầy mùi thuốc lá cùng mùi thuốc súng phòng. Ngồi. Vương lão cha chỉ một tấm dùng hòm đạn cải tạo ghế, chính mình thì đặt mông ngồi về trên giường. Nói đi, chuyện gì? Hắn cho mình rót một miệng lớn hát thủy, âm thanh khàn khàn mà hỏi thăm. Cố Dị không có ngay lập tức mở miệng. Hắn tựa hồ là đang sắp xếp ngôn ngữ, cũng giống là tại hạ định nào đó quyết tâm. Vương đội. Hắn ngẩng đầu, nhìn Vương Trấn Quốc. Công ty nhiệm vụ quá ít. Ta nghĩ tìm đầu đường khác tử, kiếm chút thu nhập thêm. Ta nghe nói tại quán rượu Độc Nhãn có thể đăng ký thành thập hoang nhân. Làm quán rượu Độc Nhãn bốn chữ này từ Cố Dị miệng trong nói lúc đi ra, Vương Trấn Quốc ánh mắt trong nháy mắt đều thay đổi. Cặp kia bình thường luôn luôn mang theo một tia đục ngầu cùng mệt mỏi con mắt, đông chốc trở nên sắc bén lại. Hắn không có ngay lập tức nói chuyện, mà là đem Cố Dị từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát lần nữa một lần. Phản phất là ngày thứ nhất biết nhau cái này hắn tự tay mới bảo, trầm mặc ít nói người trẻ tuổi. Sau đó Vương Trấn Quốc cười. Thu nhập thêm. Tiểu tử, ngươi có biết hay không hàng năm từ Độc Nhãn chỗ ấy tiếp sống, cũng không trở lại nữa người mới, có thể đem chọc thủy hà đường sông đều cho lấp đầy. Ta biết. Cố Dị gật đầu, nhưng ta cũng biết, vẫn chờ lấy công ty nhiệm vụ, ta có thể cả đời cũng mua không nổi tiệm cờ lê trong nát nhất cây thương kia. Vương Trấn Quốc lại trầm mặc. Hắn nhìn trước mắt cái ánh mắt này dị thường bình tĩnh người trẻ tuổi, giống như nhìn thấy rất nhiều năm trước, cái đó đồng dạng không cam lòng chính mình. Hồi lâu, hắn đem còn lại kia nửa bình hát thủy uống một hơi hết, sau đó đem bình nặng nề mà ngừng tại trên bàn. Được. Hắn nói, ta dẫn ngươi đi. Nhưng chúng ta nói tốt, chỉ nhìn không làm. Chỗ kia quy củ, đây công ty chứng thối hợp đồng muốn hắc gấp trăm lần. Ta hiểu rồi. Mặc vào ngươi dày nhất áo khoác, đem mặt che chặt chẽ điểm. Đi thôi. Ban đêm tú cốt ngay, đây ban ngày càng thêm huyên áo. Hai người một trước một sau, đi tại chen trúc biển người trong. Nghe kỹ, tiểu tử. Vương Trấn Quốc thấp giọng, như là đang truyền thụ cổ xưa nhất sinh tồn kinh nghiệm. Thợ săn tiền thưởng nghe lấy vai phòng, kỳ thực chính là một đám không ai quản giá cầu. Chúng ta chỗ này phân ba đẳng cấp, thấp nhất gọi thập hoang nhân. Sai 100 điểm tín dụng tại Độc Nhãn chỗ ấy đăng ký cái tên, ký một tấm giấy sinh tử người chính là. Làm đều là chút ít nhặt đồ bỏ đi, hoặc là cho đại nhân vật chân chạy việc vặt. Đi lên gọi thợ săn, ngươi được độc lập hoặc là hoàn thành chí ít 10 lần ép cấp mới có thể thân thỉnh. Đến cấp bậc này, ngươi mới có tư cách đi đón những kia chân chính năng lực muốn mạng người, vậy chân chính năng lực phát tài việc. Về phần cao nhất, kia không gọi thợ săn, bọn hắn quản chính mình gọi hành hình nhân. Vương lão cha trong giọng nói mang tới một tia kính sợ. Tất cả khu vành đai C, có tư cách gọi cái tên này không vượt qua 50 cái. Mỗi một cái đều là năng lực từ dê cấp quỷ dị dưới tay còn sống trở về nhân vật hung ác. Bọn hắn tại Độc Nhãn chỗ ấy cũng có phòng riêng của mình. Hai người nói xong đã tới quán rượu Độc Nhãn cửa. Cùng phát điều cốt tử loại đó tương đối ôn hòa không khí khác nhau, nơi này từ cửa liền rõ ràng lấy một câu người sống chớ gần mùi máu tươi. Đẩy ra kia phiến nặng nề cửa gỗ, Cố Dị cảm giác chính mình như là đi vào một cái đang bốc khói chiến trường. Lầu một là công khai tử quán. Trong không khí tràn ngập đây phát điều cốt tử nồng đậm gấp 10, hôn tạp rượu kém chất lượng tinh, mùi hôi bẩn, huyết tinh cùng khói lửa hương bị. Mỗi một cái ghế dài trong đều ngồi một ít ánh mắt cảnh giác, đem vũ khí đều đặt ở trong tay thập hoang nhân. Nơi này không ai cao giọng ồn ào, chỉ có đẻ nén nói nhỏ. Đằng sau quầy ba mặt một cái vóc người khô gầy, chỉ có một con mắt lao bản chính chậm rãi lau sạch lấy một cái dính đầy vết máu màu đỏ sẫm cốc thủy tinh. Hắn con mắt còn lại bị một cái đồng trâu cùng bánh răng tạo thành, lóe ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ, thô ráp cơ giới nghĩa nhãn thay thế. Hắn chính là Độc Nhãn. Lao Vương, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta chỗ này uống rượu? Độc Nhãn nhìn thấy Vương Trấn Quốc, con kia cơ giới nghĩa nhãn lấp lóe, khóe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi. Mang người mới tới mở một chút mắt. Vương lão cha dùng cá nhân thiết bị đầu cuối đảo qua đi mấy cái điểm tín dụng. Hai chén hát thủy, đi đi suối quẩy. Hắn dẫn Cố Dị, không có trước tiên đi thôi đài, mà là đi trước đến quầy ba khía cạnh, một loạt trưng bày lấy cũ kỹ thiết bị đầu cuối góc. Những kia thiết bị đầu cuối trên màn hình, toàn bộ là vết cắt cùng đồng tuyết điểm, sắc ngoài bóng mỡ, nhìn lên tới đây tiệm cờ lê bên trong linh kiện còn cổ lão hơn. Nhìn xem chỗ ấy, Vương lão cha chỉ những kia máy móc, phần lớn việc đều ở chỗ nào phía trên. Ép cấp người nào đều có thể tiếp. Dùng thân phận bài soát một chút, có thể nhìn xem nhiệm vụ danh sách. Chúng ta quản gọi là cầu ăn buồn chuyên môn cho ăn no chúng ta tiểu này dã cầu. Cố Dị gật đầu một cái, ánh mắt lại không tự chủ được mà bị tiểu quán chỗ sâu nhất mặt kia tường hấp dẫn qua. Mặt kia trên tường, chỉ đinh lấy giải rác mấy tờ giấy, nhưng mỗi một tấm đều giống như mang theo một cô áp lực vô hình. Mặt kia tường. Vương lão cha theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chúng ta quản nó gọi Vinh Quang tường, cũng đều tử văn bảng. Chỉ có dê cấp trở lên nhiệm vụ mới có tư cách bị độc nhãn tự mình đinh đi lên. Tiếp loại đó việc, không phải tại đầu cuối phía trên một chút là được. Ngươi phải đi đến mặt kia tường phía trước, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, từng thanh tấm kia treo thưởng đơn cho xé xuống. Đó là một loại tuyên cáo. Tuyên cáo nhiệm vụ này về ngươi. Cố Dị ánh mắt gắt gao đính tại mặt kia trên tường. Hắn nhìn thấy cao nhất trên tấm kia đã có chút ít tóc vàng treo thưởng đơn. C cấp treo thưởng, san giết vô đầu bưu xoa thủ lao, 100.000 điểm tín dụng, bê hoàn khu vĩnh cửu quyền cư ngụ. Nay chuối linh cùng cái đó chướng mắt quyền cư ngụ như một mùi lửa trong nháy mắt đốt lên Cố Dị đồng tử. Đừng mẹ hắn nhìn. Vương Trấn Quốc một tay lấy đầu của hắn cho tách ra quay về, lực đạo to đến dọa người. Đây không phải là ngươi bây giờ cái kia nhìn xem thứ gì đó. Thế giới của ngươi tại cầu ăn trong chậu. Ngay tại Cố Dị bị lão cha vô tình đánh nát hắn hoang tưởng lúc, khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua đột nhiên liếc về một cái thân ảnh quen thuộc. Tại quầy ba trong một cái góc, Lý Phi tỷ tỷ, thế nào, chính một người ngồi an tĩnh. Nàng không uống rượu, trước mặt chỉ để đó một chén thanh thủy. Cái kia thanh dùng dày trong bao chứa lấy hình sợi dài vũ khí, liền dựa vào tại bên tay nàng. Nàng không như nơi này bất cứ người nào. Nàng không giống như là tại thả lỏng, càng giống là một đầu đang đi săn khoảng cách, liếm láp nhanh bước, vận sức chờ phát động báo săn. Độc Nhãn tự mình bưng lấy một chén rượu, đi tới trước mặt của nàng, tựa hồ tại thấp giọng nói cái gì. Thế Đao không nói gì, chỉ là lắc đầu. Sau đó nàng đứng dậy, đem mấy cái màu đen như là nào đó quái vật răng thứ gì đó để lên bàn, quay người cũng không quay đầu lại đi ra tử quán. Vương đội, Cố Dị hạ giọng, lặng lẽ hỏi, người kia là ai? Vương Trấn Quốc ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn nhìn Thế Đao bóng lưng biến mất, chậm rãi phun ra ba chữ, hành hình người. Hắn dừng một chút, tựa hồ là đang châm trước dùng từ. Ta đã nói với ngươi, hành hình nhân. Cố Dị tâm đột nhiên co lại. Hắn không ngờ rằng chính mình nhanh như vậy, đều chính mắt thấy một cái sống sờ sờ, đứng ở cái này thế giới dưới đất đỉnh kim tự tháp truyền thuyết. Với lại, là hành hình nhân trong, rất điên, vậy mạnh nhất kia một ngăn. Chúng ta những thứ này công nhân vệ sinh, đối phó ép cấp quỷ dị, đều phải nơm nớp lo sợ. Mà nàng, Vương lão cha dừng một chút, cầm chén rượu lên, đem trong chén kia cay độc hát thủy uống một hơi cạn sạch. Nàng là đem e cấp quỷ dị, làm con ngồi tới giết. Chương 14, hai con đường, cùng một tấm văn tự bán mình chương 14, hai con đường. Cùng một tấm văn tự bán mình từ quán rượu Độc Nhãn kia phiến nặng nề cửa gỗ trong ra đây, tú cốt ngay kia bên áo, tràn đầy người sống mùi vị gió đêm đập vào mặt. Nhưng Cố Dị tâm còn đắm chìm trong vừa nãy kia phần treo thường đơn, cùng Thế Đao cái đó lạnh băng bóng lưng mang đến to lớn xung kích trong. Hắn đi theo sau Vương Trấn Quốc, yên lặng đi tới. Cố này cay độc hát thủy tiểu hậu bình, bắt đầu từng chút một dâng lên, nhường đầu góc của hắn trở nên hơi chút chậm chạp, cũng có chút lớn mật. Cuối cùng, tại một cái tương đối yên tĩnh cửa ngõ, hắn hay là nhịn không được, mở miệng. Vương đội. Ừm. Vương Trấn Quốc không quay đầu lại. Ta chính là có chút không nghĩ ra. Cố Dị tổ chức một chút ngôn ngữ, Lý Phi tỷ hắn lợi hại như vậy, vì sao hầu tử ca hắn còn muốn cùng chúng ta cùng nhau làm cái này? Hắn hôm nay còn vì 500 điểm tín dụng cùng Cố Chỉ đôi lão bản kia cọ sát hồi lâu một mép. Cố Dị trong lòng còn bồi thêm một câu. Vương Trấn Quốc bước chân chậm lại, hắn không có trực tiếp trả lời, mà là đi đến cửa ngõ trong bóng tối, từ trong túi lại lấy ra một cái bạc hà khói đốt tinh hồng ánh lửa, tại cái kia trương tràn đầy nếp may trên mặt chớp tắt. Tiểu tử, ngươi cảm thấy chúng ta công nhân vệ sinh công việc này thế nào? Hắn đột nhiên hỏi ngược lại. Nguy hiểm, mệt. Cố Dị ăn ngay nói thật. Không sai. Vương lão cha rít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Không sai. Vương lão cha gật đầu một cái, lại bổ sung một câu, nhưng mà tiền lương cũng không tệ lắm, đúng không? Cố Dị sửng sốt một chút, suy nghĩ một lúc mình tới thủ 530 điểm tín dụng, cùng Lưu Phương đại nương các nàng mỗi tháng cố định tiền lương, vậy gật đầu một cái. So sánh nguyên chủ trong trí nhớ những công việc kia, công nhân vệ sinh tại khu vành đai C xác thực được cho một phần lương cao. Cái này đúng rồi. Vương lão cha rít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Ngươi cảm thấy công việc này nguy hiểm, là bởi vì ngươi chưa từng thấy nguy hiểm hơn. Hắn gõ gõ khói bụi, ánh mắt trở nên có chút xa xăm. Chúng ta công việc này lại nguy hiểm, nó cũng là một phần công tác. Chúng ta có công ty hợp đồng, có nhân liên phát làm việc cho phép. Mỗi lần đi làm điểm tín dụng đơn độc kết toán, mỗi tháng công ty còn có thể phát một bút cố định lương tạm. Cái này gọi bảo hộ. Vương Trấn Quốc quay đầu, cặp kia đục ngầu con mắt tại trong hắc ám lại dị thường sáng ngời. Nhưng Thế Đao như Thế Hành hình nhân không giống nhau. Bọn hắn làm là liều mạng. Bọn hắn không có hợp đồng, không nắm chắc tuổi, càng không có tiền trợ cấp. Hôm nay, bọn hắn năng lực từ Độc Nhãn chỗ ấy lấy đi 1 vạn, thậm chí 10 vạn điểm tín dụng. Ngày mai, bọn hắn có thể liền biết trở thành một bộ không người nhận lãnh thi thể, vô dụng tại nghĩa trang Bắc khu trong một góc khác. Bọn hắn là sống ở trong bóng tối quỷ. Càng quan trọng chính là, giọng Vương lão cha trở nên vô cùng nghiêm trọng. "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, tại khu vành đai C, làm thợ săn, dường như trên người mình in dấu lên một cái rửa không sạch đơn ký. Bộ đội phòng thủ hàng năm cũng sẽ ở khu vành đai C đặt chiêu. Nhưng bọn hắn chiêu mộ điều lệ bên trên, thanh thanh sở sở viết một cái, phàm có thợ săn tiền thưởng hành nghề ghi chép người, vĩnh viễn không thu nhận. Cố Dị Tâm đột nhiên trầm xuống. Hầu tử tiểu tử kia là ngu xuẩn. Vương Trấn Quốc lại hung hăng hít một hơi khói, giống như là muốn đem tất cả bất đắc dĩ đều hút vào trong phổi. Miệng hắn mỗi ngày mắng cái này khôi ma bản, nhưng hắn trong lòng so với ai khác đô thiên thật. Hắn còn muốn lấy có thể dựa vào cố gắng của mình, tích lũy đủ tiền, thông qua khảo hạch, biến thành Quang Đinh thành thị bộ đội phòng thủ một thành viên. Hắn còn muốn, năng lực có một ngày mặc kia thân chế phục, đường đường chính chính đi tiến bê hoàn khu làm một cái trong từng người. Sau đó, lại quay đầu đem hắn tỉ tỉ, từ nơi này hắn cho rằng đũng bùn trong cho kéo đi ra. Do đó, Vương lão cha bóp tắt tàn thuốc, chậm rãi nói, hắn tuyệt sẽ không đi tỉ hắn con đường. Về phần thế nào? Nàng, đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng, chính mình đợi địa phương không phải vũng bùn, là mẹ nhà hắn địa ngục. Nàng không muốn để cho Lý Phi lại nhiễm phải một chút xíu nơi này mùi máu tươi. Nàng đây hầu tử, sớm hơn nhìn thấu cái này chứng tối thế giới, cho nên nàng tuyển một con đường khác. Nàng không giúp nàng đệ, không phải là bởi vì quan hệ không tốt. Vừa vặn tương phản, nàng là tại bảo vệ hắn. Nàng cái vòng kia, quá, cũng quá nguy hiểm. Hầu tử kiểu này trong đầu thiếu gân tiểu tử ngốc, vào trong một trời, ngay cả xương vụn đều không thừa nổi. Cho nên a, Vương lão cha đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng mũi chân hung hăng ép diệt. Hai chị em bọn hắn chính là hai đầu bướng bình lư. Một cái liều mạng muốn đem một cái khác từ chính mình cho rằng vũng bùn đồng lia ra đây, một cái thì liều mạng không cho một cái khác rơi vào chính mình sở tại, chân chính địa ngục trong. Đây chính là bọn họ thủ hộ lẫn nhau phương thức. Ngu xuẩn đến phải chết, nhưng cũng không ai có tư cách nói này nói kia. Cố Dị nghe xong, trầm mặc. Thầm nghĩ Vương đội ngươi có phải hay không biết đến có chút quá nhiều rồi. Lập tức, hắn nghĩ tới một cái thực tế hơn vấn đề. Vương đội, hắn nhịn không được mở miệng hỏi. Lý Phi tỷ nàng hôn người này, gây thù hằn khẳng định không ít ta. Đều không ai nghĩ tới cầm Lý Phi đến uy hiếp nàng. Vương lão cha nghe nói như thế, cặp kia đục ngầu trong mắt lóe ra một tia hồi ức loại ánh sáng. Có. Hán, chậm rãi nói. Làm sao lại như vậy không có? Ngay tại 3 năm trước đây, lò sát sinh hậu nhai bên ấy, có một mới nổi tới bang phái, đôi mù. Bọn hắn trói lại Lý Phi, nghĩ uy hiếp thế đao cho bọn hắn làm chuyên thuộc hành hình người. Vương lão cha lại đốt lên một điếu thuốc. Ngươi đoán, kết quả làm gì? Cố Dị không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Đêm hôm đó, giọng Vương lão cha ép tới cực thấp, cái đó bang phái không lớn, nhưng cũng có 57 nhân khẩu. Từ lão đại của bọn hắn tới cửa giữ cửa cầu, không có một cái nào sống sót. Sau đó độc nhãn người vào trong nhà xác. Nghe nói hiện trường chỉ còn lại kia bị từng đao loại bỏ được chỉ còn lại hoàn chỉnh khung xương. 57 cụ tác phẩm nghệ thuật. Thế đao cái danh hiệu này chính là từ đêm hôm đó mới chính thức mà vang vọng tất cả khu vành đai C. Vương lão cha dùng một loại gần như khuyên bảo giọng nói, chậm rãi nói ra, do đó, hiện tại khu vành đai C tất cả lên được sân khấu người đều hiểu rõ. Lý Phi là thế đao nghịch lần, là mệnh của nàng môn. Nhưng, ngươi muốn động khối này nghịch lần, liền phải trước làm tốt cả nhà đều bị tạo thành xương cốt chuẩn bị. Cố Dị nghe xong, lại bị làm trầm mặc. Trong lòng không kềm được nổ nước bọt nói, "Thao." Hắn ở đây trong lòng âm thầm mắng một câu, "Làm nửa ngày, Lý Phi tiểu tử ngốc này, mới là chúng ta thứ 7 trong tiểu đội hậu trưởng cứng rắn nhất cái đó. Này, hoang đường mà chân thực độ tương phản." Nhưng hắn đối với tương lai mình đường thấy vậy rõ ràng hơn. Chính đạo quá chậm, cũng quá hư vô mờ mịt. Hắn không có Lý Phi loại đó chân thật hoang tưởng. Hắn chỉ tin tưởng nắm tại lực lượng trong tay của mình. Vương đội, Cố Dị ngẩng đầu, ánh mắt trước nay chưa có kiên định. Ta nghĩ kỹ, mang ta đi đăng ký đi. Vương Trấn Quốc nhìn hắn, nhìn thật lâu. Cuối cùng, hắn như là nhận mệnh loại thở dài. Được, đi theo ta. Hai người không có nói thêm câu nào, quay người lại lần nữa đi vào dàn kia tràn đầy huyết tinh cùng rượu cồn hương vị quán rượu độc nhãn. Lần này, Vương Trấn Quốc không có dẫn hắn đi xem treo thưởng cột, mà là trực tiếp đi tới cái đó tản ra khí tức nguy hiểm quầy ba trước. Độc nhãn. Vương lão cha gõ gõ quầy ba, cho tiểu tử này đăng ký một cái thập hoang nhân thân phận. Độc nhãn con kia đồng theo nghĩa nhãn, tại trên người Cố Dị qua lại lướt qua, như là tại ước định một kiện hàng hóa chất lượng. Quy củ cũ, 100 điểm tín dụng. Không giống nhau Vương Trấn Quốc lại nói cái gì, chính Cố Dị chủ động tiến lên một bước, mở ra cá nhân thiết bị đầu cuối. Thanh toán thành công, 100 điểm tín dụng nhìn chính mình trong tài khoản vốn cũng không nhiều số dư còn lại, trong nháy mắt rút lại một đoạn, Cố Dị tâm lý nho nhỏ thịt đau một cái. Nhưng hắn không có biểu hiện ra cái gì hối hận. Độc nhãn nhìn hắn một cái, khoe miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi, thử quay ba phía dưới, đẩy ra ngoài một cái tràn đầy vết cắt cũ kỹ số liệu đầu cuối. Lại ném qua đến một khối vô cùng bẩn, viết đầy miễn chữ điều khoản chữ ký điện tử bản. Tên: Cố Dị. Số hiệu: 734. Độc nhãn tại đầu cuối trên gõ mấy chữ, đem phần này bất ngờ tử vong cùng tài sản tự nguyện bỏ cuộc hiệp nghị ký. Cố Dị cầm lấy khối kia ký tên bản. Cái gọi là hiệp nghị đơn giản thô bạo đến, chỉ có 3 đầu. Một bản thân tự nguyện biến thành thợ săn tiền thưởng, trong khi làm nhiệm vụ, tất cả thương vong cùng bản tiểu quán không quan hệ. 2 bản thân sau khi chết, tất cả còn sót lại tài sản để cho bản tiểu quán thay xử lý. 3 bản tiểu quán có đối với tất cả treo thưởng nhiệm vụ cuối cùng giải thích quyền. Con mẹ nó, chính là một tấm từ đầu đến đuôi văn tự bán mình. Nhưng Cố Dị suy nghĩ một lúc, nếu như chính mình đều đã chết còn quản hắn nhiều như vậy, thế là không có do dự. Cầm lấy bút điện tử, ở chỗ nào viên đánh vậy trên ký xuống tên của mình. Tốt. Độc nhãn xác nhận một chút ký tên, từ quầy ba phía dưới lấy ra một cái dùng chất lượng kém kim loại dập mà thành, thẻ tên cho chó giống nhau thân phận bài, ném tới. Bảng hiệu chính diện, khắc lấy một cái độc nhãn ký hiệu. Mặt sau, thì là một nhóm lạnh băng khắc chữ, thập hoang nhân. Số hiệu 734 cầm nó, ngươi về sau đều có tư cách tiếp ép cấp treo thưởng. Độc Nhãn thu hồi đầu cối, lại bắt đầu lại từ đầu lau chén rượu của hắn, giống như vừa nãy cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một câu cuối cùng lời khuyên, tiểu tử, chết lúc ở bên ngoài, tận lực chết được sĩ diện điểm. Đừng để ta người, còn phải tốn sức lốp bốp mà, từ đống kia thịt nháo trong đem ngươi khối này phá bảng hiệu tìm cho ra. Cố Dị cầm khối kia lại bằng, biên giới thậm chí còn có chút cắt thủ thẻ kim loại, dùng sức gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Hắn cùng Vương Chấn Quốc cùng đi ra khỏi tử quán. Tú cốt ngay gió đêm, thổi tới trên mặt, có chút lạnh. Vương Chấn Quốc không nói gì nữa, chú ý an toàn loại hình nói nhảm. Hắn chỉ là vỗ vỗ Cố Dị bà bay. Đường là chính ngươi chọn, sống hay chết đều nhìn xem chính ngươi bản sự. Nói xong, hắn chỉ có một người hướng phía tổ ong phương hướng, cũng không quay đầu lại đi nha. Cố Dị đứng tại chỗ, mở ra bàn tay. Khối kia khắc lấy 734 thẻ kim loại, tại trong lòng bàn tay của hắn, phản xạ chung quanh đèn nghe ông đỏ kia kỳ quái, lạnh băng ánh sáng. Này, chính là hắn bước vào cái này thế giới dưới đất tờ thứ nhất vé vào cửa. Chương 15, vứt bỏ sân trường sách giáo khoa chương 15, vứt bỏ sân trường sách giáo khoa tại quán rượu Độc Nhãn ký tấm kia khế ước bán thân giữa chương ngày thứ hai, Cố Dị đang trong túc xá, nghiên cứu khối kia lạnh băng thập hoàng nhân thân phận bài lúc. Công cộng phòng nghỉ trong bộ kia cũ kỹ công ty đầu cuối, không có dấu hiệu nào tích 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 mà vang lên. Nhiệm vụ đến rồi, còn có để hay không cho người thở một ngụm. Lý Phi cái thứ nhất đều từ phá trên ghế salon bắn lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng thân thể lại rất thành thật bắt đầu kiểm tra chính mình trang bị. Lúc này mới vừa nghỉ ngơi một trời, Mã Béo đều coi chúng ta là lừa sai xử đâu. Có việc làm cũng không tệ rồi, thiếu phàn nàn hai câu đi. Lưu Phương đại nương hướng chính mình hậu cần trong bọc, đút lấy dự bị tỉnh hóa phun xương cùng tin. Hôm trước tại phát điều quất tử phóng túng cùng vui cười còn lưu tại bên miệng. Nhưng bây giờ trên mặt của mỗi người đều nhanh chóng lại lần nữa phụ lên thuộc về công nhân vệ sinh loại đó, vừa chết lặng lại cảnh giác biểu tình. Đây chính là bọn họ sinh hoạt. Ôn hòa là ngắn ngủi, nguy hiểm cùng mệt nhọc mới là trạng thái bình thường. Không có nhiệm vụ lúc, bọn hắn sẽ vì sinh kế phát sầu, nhiệm vụ đến, lại sẽ là lo âu cái mạng nhỏ của mình. Đều đừng lề mề. Đội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Vương Chấn Quốc mặc cái kia món bạn năm không đổi sẫm màu áo giả kịp đi đến, âm thanh hoàn toàn như trước đây mà trầm ổn. Lần này là địa phương nào? Trần Hạo ngẩng đầu, hỏi. Vương lão cha nhìn thoáng qua đầu cuối màn hình. Thành Tây, vứt bỏ đệ tam tiểu học. Nhiệm vụ yêu cầu: thanh lý lưu lại thấp nồng độ ô nhiễm, loại bỏ có hay không tân sinh ép cấp quỷ dị cá thể. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu. Hệ thống ước định, mạo hiểm đẳng cấp thấp. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, đừng ở lật thuyền trong mương. Nửa giờ sau, chiếc kia cũ nát thông cần xe lần nữa lái ra khỏi tú quốc ngay. Vứt bỏ đệ tam tiểu học ở vào khu vành đai C cùng ô nhiễm khu giao giới một mảnh màu xám khu vực. Nơi này đã từng cũng là phồn hoa khu dân cư, nhưng ở 10 năm trước liền bị vô tình từ bỏ. Thông cần xe đứng tại trường học kia phiến vết gỉ loang lổ trước cửa sắt. Trên cửa sắt, dùng sơn hồng viết ngoáy mà phun ra lấy nhân liên cảnh cáo ký hiệu, một cái giao nhau xương cốt cùng cấm chỉ đi vào chữ. Hầu tử, nhãn kính, hai người các ngươi phụ trách bên ngoài ô nhiễm dò xét. Vương lão cha bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Tiểu thất, ngươi sau khi đi vào, phụ trách điều tra lầu 2 cùng lầu 3 tiếng động. Lưu Di, A Dị, hai người các ngươi cùng ta một tổ, phụ trách lầu 1 thanh lý cùng loại bỏ. Đều tin tưởng sao? Hiểu rõ. Mọi người cùng kêu lên đáp. Hành động. Lý Phi cùng Trần Hạo ngay lập tức lấy ra dò xét khí, bắt đầu ở sân trường bên ngoài công tác. Vương lão cha thì dùng một thanh khổng lồ dịch kép kìm, răng rát một tiếng, cắt đứt ổ khóa trên cửa. Kẹt kẹt, kia phiến chi ít 10 năm không có bị mở ra cửa sắt, phát ra rợn người rên rỉ, chậm rãi mở ra. Một cỗ hỗn hợp có bụi đất, nấm mốc cùng hư thối trang giấy hương vị đập vào mặt. Cố Dị đi theo sau Vương lão cha bước vào này chỗ bị thế giới di vong sân trường. Trên bãi tập mọc đầy cao cỡ nửa người của hoang. Dì xét thang trượt bị đằng mạn quấn quanh lấy, như một bộ bị vứt bỏ sắt thép không xương. Mấy cái bị phơi khô, không biết tên loài chim thi thể tán loạn trên mặt đất. Lầu dạy học trên vách tường hiện đầy rêu xanh cùng vết dạng. Đại bộ phận cửa sổ thủy tinh đều nát, đen ngòm, như từng cái trống rông con mắt. Tất cả sân trường an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có bọn hắn dẫm tại đá vụn cùng trên lá khô phát ra sàn sạt thanh. Đều cẩn thận một chút, chú ý dưới chân. Vương lão cha hạ giọng, nhắc nhở một câu. Ba người đi vào lầu một lầu dạy học đại sảnh. Trong đại sảnh rất tối tăm, trên vách tường còn có thể nhìn thấy một ít đã phai màu bong ra từng mảng nhi đồng họa. Vẽ lên, bọn nhỏ dùng non nớt bút pháp vẽ lấy trời xanh, mây trắng, cùng nụ cười sán lạn thái dương. Nhưng này tấm ấm áp hình tượng lại bị nhất đạo từ thiên trần nhà lan tràn xuống, to lớn màu đen nấm mốt ban làm hỏng. Kia nấm mốt ban như nhất đạo xấu xí vết sẹo, đem toàn bộ thái dương đều cho nuốt vào. Bắt đầu làm việc đi. Vương lão cha chỉ những kia nấm mốt ban. Lưu Di, dùng tam hảo tịnh hóa dịch. A Dị, ngươi đi theo ta kiểm tra phòng học. Được rồi. Lưu Phương thuần thục từ sau cần trong bọc lấy ra một cái cao áp bình phun, bắt đầu thanh lý những kia ô nhiễm vật tàn lưu. Cố Dị thì đi theo sau Vương lão cha, đẩy ra trên hành lang đệ nhất ở giữa cửa phòng học. Đó là một gian thấp niên cấp phòng học. Nho nhỏ cái bàn còn siêu siêu mẹo mẹo mà trưng bày lấy. Trên bục giảng phân viết đã cắt thành bài đoạn, tản mát tại tích đầy cho bụi bản giáo viên bên trên. Trên bảng đen còn giữ cuối cùng kia lớp viết bảng, chữ viết đã không rõ ràng. Mọi thứ đều giống như bị thời gian như ngừng lại mười mấy năm trước cái đó buổi chiều. Cố Dị ánh mắt rất nhanh liền bị trên tường một tấm tranh tuyên truyền hấp dẫn qua. Đó là một tấm chuyên môn cho hải tử nhìn xem, dùng phim hoạt hình phong cách vẽ tranh tuyên truyền. Vẽ lên, một người mặc màu vàng áo mưa tiểu nam hải, chính đưa lưng về phía một cái trên mặt mang quỷ dị mỉm cười trắng bệnh mặt người. mặt người con mắt bị vẽ lên thật lớn gạch đỏ. Tranh tuyên truyền phía dưới dùng bắt mắt, thải sắc kiểu chữ, viết một nhóm biểu ngữ, những người bạn nhỏ xin nhớ kỹ, gặp được vi tiếu nhân xin đừng nên nhìn thẳng con mắt của nó nha. Cố Dị chầm chầm vào hàng trước kia, phía sau lưng luồn lên một cỗ khí lạnh. Loại cảm giác này quá quái dị, dường như là tại một quyển truyện cổ tích trong sách, nhìn thấy huyết tinh kinh khủng sát nhân hiện trường miêu tả. Hắn đè xuống trong lòng khó chịu, đi đến một loạt bàn học trước. Trên mặt bàn tán lạc một ít sách giáo khoa. Hắn tiện tay cầm lấy một quyển, thổi rất phía trên cho bụi. Bìa in một nhóm thải sắc, đồng dạng là phim hoạt hình phong cách chữ lớn. Ép cấp nguy hại giống loài đồ giám, tranh minh họa bản, tiểu học Tân Kỷ Nguyên, lớp 2, thượng sách. Hắn lật ra bản này thuộc về thế hệ mới sách giáo khoa. Tờ thứ nhất vẽ lấy một đầu mọc ra cánh lốt hai. Phía dưới chữ viết giới thiệu nói, tên, tiếng vọng bức tập tính, thích ở tại tuyệt đối yên tĩnh bịt kín không gian, sẽ bị đột nhiên phát ra âm thanh thu hút. Nguy hại, sẽ dùng sóng siêu âm chấn vỡ nhân loại màng nhĩ. Ứng đối cách thức, giữ yên lặng, hoặc là dùng kéo dài, vượt qua 80 âm lượng tạp âm đem nó xua đuổi. Trang thứ hai, vẽ, chính là trên tường tranh tuyên truyền bên trong cái đó vi tiểu nhân. Tên, vi tiểu nhân tập tính, bắt trước nhân loại, thích ở sau lưng quan sát. Nguy hại, cùng nó đối mặt vượt qua 3 giây, nó sẽ xuất hiện sau lưng ngươi, bẻ gãy cổ của ngươi. Ứng đối cách thức, tuyệt đối không muốn quay đầu nhìn nó. Một tờ, lại trang. Cố Dị cơ giới mà đảo. Bản này cái gọi là sách giáo khoa trong, không có thơ đường tông tử, không có nhân chia cộng trừ. Có chỉ là một cái lại một cái, dùng tiên huyết cùng sinh mệnh đổi lấy pháp tắc sinh tồn. Nhân sinh của bọn hắn từ biết chữ bắt đầu, liền bị bách đi học tập, làm sao cùng những thứ này hành tẩu ở nhân gian ác ngộng cùng tồn tại. Cố Dị khép lại sách giáo khoa, tâm trạng có chút nặng nề. Đúng lúc này, bộ đàm trong đột nhiên truyền đến Lâm Tiểu Thất có chút thanh âm rồn rập. "Đội trưởng, các ngươi mau tới lầu 2 khoa học phòng thí nghiệm xem xét. Nơi này có điểm gì lạ lạ?" Chương 16, lần thứ 2 an bụng chương 16, lần thứ 2 an bụng giọng Lâm Tiểu Thất, mang theo một tia không đè nén được căng thẳng. "Nhận được, chúng ta lập tức quá khứ." Vương Chấn Quốc đối với bộ đàm trả lời một câu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Cố Dị, trầm giọng nói, "A Dị, theo sát ta." "Lưu Dị, ngươi canh giữ ở lầu 1 đầu bậc thang, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng." "Tốt." Vương Chấn Quốc cùng Cố Dị không còn lưu lại, bước nhanh chạy ra khỏi phòng học, theo che kín cho bụi thang lầu, hướng lầu 2 chạy tới. Lầu 2 hành lang đây lầu 1 càng thêm tối tăm. Trên vách tường khắp nơi đều là từng mảng lớn nước đọng cùng nấm mốc ban. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm, hóa học dược tề cùng hư thối vật hỗn hợp lại cùng nhau gây mũi mùi. Cuối hành lang, một cái treo lấy khoa học phòng thí nghiệm bảng hiệu cửa gỗ chính khép. Lâm Tiểu Thất kia thân ảnh tiểu tiểu, đều đứng ngoài cửa, vẻ mặt ngưng trọng hướng bọn hắn vẫy tay. "Đội trưởng, Á Dị ca, các ngươi nhìn xem." Nàng chỉ phòng thí nghiệm mặt đất. Cố Dị theo ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, đồng tử có hơi co rụt lại. Chỉ thấy cửa phòng thí nghiệm, một mực hướng vào phía trong kéo dài, thình lình in một chuỗi lớp nhẹp, như là mới từ trong nước leo ra dấu chân. Dấu chân kia rất nhỏ, như là tiểu hài tử. Nhưng mỗi một cái dấu chân biên giới đều mang theo một tia không bình thường, giống như dị xét bình thường màu đỏ sậm. "Ta đi lên lúc, còn không có thứ này." Lâm Tiểu Thất thấp giọng, mang trên mặt một tia nghĩ mà sợ. "Ta vừa rồi tại lầu 3 điều tra, nghe đến bên này có miệng thủy tinh rơi âm thanh, tiếp theo xem xét, là được như vậy." Vương Chấn Quốc sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Hắn từ bên hông, chậm rãi rút ra cái kia thanh tiểu cũ súng lục, sau đó đối với Cố Dị cùng Lâm Tiểu Thất, so cái cảnh giới thủ thế. "Ma Tước, ngươi canh giữ ở cửa, chú ý hành lang tiếng động. A Dị, ngươi cùng ta vào xem." "Đúng." Vương Chấn Quốc một ngựa đi đầu, Cố Dị theo sát phía sau, hai người một trước một sau cẩn thận bước vào gian kia tản ra chẳng lành khí tức phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm, một mớ hỗn độn. Bàn ghế ngã ngửa trên mặt đất, các loại dụng cụ thí nghiệm mảnh tiếng bể, gắn một chỗ. Cố kia gây mùi hóa học bụi, ở chỗ này càng thêm nồng đậm. Cố Dị ánh mắt rất nhanh đảo qua cả phòng. Phòng thí nghiệm trên mặt đất, khắp nơi đều là loại đó màu đỏ sậm, ướt nhẹp chân nhỏ ấn, lộn xộn, như là có một cái nhìn không thấy tiểu hài, ở chỗ này vừa mới đại náo một hồi. Mà ở phòng thí nghiệm tận cùng bên trong nhất góc, một cái to lớn thủy tinh tiêu bản tủ đã bị người từ nội bộ thô bạo mà đập vỡ. Formalin dịch thể chảy đầy đất, tản ra gây mùi hương vị. Trong ngăn tủ, nguyên bản dùng để ngâm các loại sinh vật tiêu bản lọ thủy tinh, ngã trái ngã phải, đại bộ phận đều đã trống không. Vương Chấn Quốc cầm súng, từng bước một, cực kỳ chậm rãi, hướng cái đó phá toái tiêu bản tủ tới gần. Cố Dị thì phụ trách cảnh giới phía sau hắn. Vậy đúng lúc này, Cố Dị khẽ mắt dư quang, đột nhiên liếc về một cái bị thất lạc trong góc thứ gì đó. Đó là một cái không có hoàn toàn phá toái lọ thủy tinh. Bình ngã trên mặt đất, phần lớn vỏ mạ lịn cũng đã chạy cạn. Mà ở bình đáy, còn lưu lại một điểm đục ngầu trong chất lỏng, ngâm lấy một cái. Nhân loại bàn tay tiêu bản. Cái tay kia, làn da trắng xanh, bị dịch thể phao phải có chút ít sương mù. Năm ngón tay, bày biện ra một loại mất tự nhiên, của lại tư thế. Mà ở móng tay của nó trong khe, cùng bàn tay làn da nếp vô trong, đều thấm ra một kia như là dị sắc bình thường, màu đỏ sầm dấu vết. Cơ hồ là đang nhìn đến bàn tay kia tiêu bản trong nấy mắt, Cố Dị trong đầu, vị dị đồ dám kia băng lãnh cơ giới âm, không có dấu hiệu nào băng lên. Quét hình đến có thể thu nhận cá thể. Tên, tú thực chi thủ phẩm cấp, ép loại hình, thực thể hình, tử vật loại miêu tả, một đầu tại đoán niệm cùng hóa học dược tề song trọng tác dụng dưới, xảy ra nhiều sóng tiêu bản. Nó khát vọng lại lần nữa đạt được xúc cảm sẽ dùng nó kia mang theo dị xét độc tố thủ, đi chạm đến tất cả vật sống. Tử vật loại. Cố Dị tâm lý, lần đầu tiên đối với cái này phân loại, sản sinh nghi vấn. Trước đó ô nhiễm chi huyết đồ dám cho ra phân loại là vật sống loại. Hai cái này, khác nhau ở chỗ nào? Không đợi hắn nghĩ kỹ, cái kia cực kỳ trọng yếu thông tin, đã hiện lên ở trong đầu của hắn. Thu nhận điều kiện, hôn nó, kéo dài 5 giây. Nhìn thấy cái tin này trong ngáy mắt, Cố Dị trong dạ dày, một hồi rời sông lấp biển. Hôn, hôn nó, còn muốn 5 giây. Hắn nhìn cái đó ngâm mình ở đục ngầu trong chất lỏng, làn da sương mù, còn mang theo quỷ dị vết gỉ nhân viên tiêu bản, một cô mãnh liệt cảm giác buồn nôn, bay thẳng thiên linh cái. Này so với lần trước nuốt huyết đều, còn muốn buồn nôn gấp trăm lần. A Dị, phát hiện mục tiêu. Đúng lúc này, phía trước Vương Chấn Quốc tiếng gầm, ngắt lời suy nghĩ của hắn. Cố Dị đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Chấn Quốc chính nửa ngồi tại cái kia phá toái tiêu bản tủ trước, dùng thương chỉ vào ngăn tủ phía dưới một cái âm u góc. Gia hỏa này chui vào ngăn tủ phía dưới. Hắn quay đầu, xung Cố Dị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ta đem nó dẫn ra, ngươi nghĩ biện pháp từ khía cạnh công kích hạch tâm của nó. Tốt. Cố Dị ngay lập tức đáp, nhưng hắn trong lòng lại có một cái khác càng thêm lớn đảm, cũng càng thêm điên cuồng kế hoạch. Vương lão cha phát hiện, hẳn là cái đó chạy loạn khắp nơi, do cái khác tiêu bản dị biến mà thành tiểu quái vật. Mà trước mắt mình cái này tú thực chi thủ dường như còn không có bị bọn hắn phát hiện. Đây là một cơ hội, một cái tại đồng đội dưới mí mắt, án bụng cơ hội thật tốt. Nhưng mạo hiểm, vậy đồng dạng to lớn. Hắn nhất định phải trong thời gian cực ngắn, đẩy ra Vương lão cha, đồng thời hoàn thành cái đó buồn nôn tới cực điểm thu nhận điều kiện. Cố Dị đại não, phi tốc vận chuyển. Đội trưởng, hắn đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia vừa đúng căng thẳng. Thứ này, hình như không chỉ có một. Ta bên này ngăn tủ phía dưới, hình như cũng có tiếng động. Vương Chấn Quốc nghe vậy, biến sắc. Cái gì phương hướng? Ngay tại ta bên tay trái cái này bản thí nghiệm phía dưới. Cố Dị chỉ vào một cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau, an nói địa chuyện. Mà nó, phiền toái. Vương Chấn Quốc mắng một câu. Hắn đối với Cố Dị cái này người mới phán đoán, đồng thời không có hoài nghi. Ở trong môi trường này, bất kỳ cái gì một điểm gió thổi cỏ lay, đều có thể là chí mạng. Ngươi ổn định, đừng để nó tới gần. Ta trước giải quyết hết ta bên này, lập tức đi tới giúp ngươi. Vương Chấn Quốc ngay lập tức làm ra quyết đoán. Nói xong, hắn không do dự nữa, đối với trước mặt mình ngăn tủ phía dưới, đột nhiên một cước đặt tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy thủy tinh phá toái âm thanh. Nhất đạo nhỏ gầy, như là hầu tử loại hắc ảnh, phát ra một tiếng rít chói tai, đột nhiên từ ngăn tủ phía dưới chui ra. Đó là một cái do các loại động vật xương cốt cùng thịt não ghép lại mà thành dị dạng quái vật, trên người đồng dạng dính đầy ướt nhẹp vết rỉ. Ngay tại lúc này, tại Vương Chấn Quốc chú ý, bị quái vật kia hoàn toàn hấp dẫn tới trong nháy mắt, Cố Dị động. Hắn một cái bước xa, vọt tới cái đó chứa tú thực chi thủ lọ thủy tinh trước. Không có một chút do dự thời gian, hắn cố nén trong dạ dày cuồn cuộn cảm giác buồn nôn, một tay lấy cái đó chân nhắn, lạnh băng nhân viên tiêu bản từ bình trong mỏ ra đây. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, nín thở, đối với con kia sư ngủ, lạnh băng, còn tản ra phọ mạ lìn mùi lạ mu bàn tay, hung hăng hôn một cái đi. Ồ, một cỗ không cách nào hình dung, hô tạp thi thể cùng hóa học dược phẩm buồn nôn hương vị, trong nháy mắt tràn đầy vào miệng của hắn cùng xoắn mũi. Lạnh băng, chân nhắn, như là hủ đục loại xúc cảm, từ môi của hắn truyền khắp toàn thân mỗi một cái đầu dây thần kinh. Cố Dị thân thể tại run rẩy kịch liệt. Hắn cảm giác chính mình sắp nôn, nhưng hắn gắt gao cắn răng, trong lòng điên cuồng mà đến thầm. Một giây, hai giây, kiểm tra đến thu nhận điều kiện đã thỏa mãn. Ba giây, thu nhận hiệp nghị thành lập trong. Bốn giây, năng lượng kết nối đã tạo ra. Năm giây, thu nhận thành công. Ngay tại đồ giám thanh âm nhắc nhở vang lên trong nháy mắt, Cố Dị trong tay cái đó buồn nôn tiêu bản, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ sẫm lưu quang, chui vào hậu tâm của hắn. Đúng lúc này, liên tiếp hoàn toàn mới, nhường Cố Dị đều bất ngờ thanh âm nhắc nhở, tại trong đầu của hắn liên tiếp nổ vang. Kiểm tra đến từ vật loại quỷ dị phù hợp vũ trang tạp tạo ra điều kiện chức năng mới mổ đủ lệ mở ra kỳ vật hộp. Tạo ra vũ trang tạp no 001 tú thực chi thủ đã tự động thu nhận sử dụng tại kỳ vật hộp tờ thứ nhất. Mới thẻ bài đã thu nhận sử dụng, linh hồn dung lượng đạt được mở rộng. Tinh thần lực hạn mức cao nhất đề thăng 15-21 máy mắt, Cố Dị cảm giác chính mình bị dị đồ giám giống như tiến hành một lần tiểu quy mô hệ thống thăng cấp. Nguyên bản chỉ có một tờ đồ giám hiện tại rõ ràng phân hóa trở thành hai cái hoàn toàn khác biệt trang sách. Bên trái tờ kia vẫn như cũng là bách quỷ lục. Phía trên, tấm kia đại biểu cho ô nhiễm chi huyết thẻ bài đang lẳng lặng mà tản ra vi quang. Thẻ bài góc trên bên phải ghi chú một cái rõ ràng chữ, hình thái tạp. Mà bên phải thì là một mảnh hoàn toàn mới, tản ra màu vàng xanh nhạt sáng bóng trang sách. Trang sách đỉnh dùng một loại xưa cũ kiểu chữ, viết ba chữ to, kỳ vật hộ. Giờ phút này, tại kỳ vật hộp ô thứ nhất trong, một tấm hoàn toàn mới, tản ra chẳng lạnh khí tức màu đỏ sẫm thẻ bài, chính chậm rãi ngưng tụ thành hình. Thẻ bài góc trên bên phải, đồng dạng ghi chú nó loại hình, vũ trang tạm. Xong rồi, với lại, còn mở ra hoàn toàn mới công năng. To lớn kinh hỉ, trong nháy mắt hòa tan trong miệng Cố kia buồn nôn hương vị. Cố Dị đột nhiên mở mắt ra, vừa định cười lại bị trong miệng hương vị kích thích mà kém chút tại chỗ nôn khan ra đây. A Dị, người bên ấy thế nào? Cách đó không xa, truyền đến Vương Chấn Quốc đội vàng tiếng giống, nương theo lấy một tiếng biết hai nhức góc súng băng lên. Cái đó dị dạng quái vật, không còn nghi ngờ gì nữa đã được giải quyết. Cố Dị hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cảm giác buồn nôn, ngay lập tức hướng về phía Vương lão cha phương hướng, lớn tiếng trả lời, "Đội trưởng, ta bên này thứ gì đó?" Hình như lại bất động. Có thể là bị thương của ngươi âm thanh, dọa cho chạy. Chương 17, mới thẻ bài tú thực chi thủ chương 17, mới thẻ bài tú thực chi thủ nghe được Cố Dị trả lời, Vương Chấn Quốc không có hoài nghi. Ô nhiễm trong vùng, hành động quỷ dị hình thức vốn là thiên kỳ bách quái. Bị tiếng súng dọa chạy, hoặc là tạm thời ẩn nấp lên, đều là rất bình thường tình huống. Coi như nó chạy nhanh, Vương lão cha gắt một cái, đi lên trước, dùng mũi chân đá đá trên mặt đất bãi kia đang nhanh chóng hóa thành hắc thủy quái vật tàn hại. Vật ô nhiễm hải cốt ghép lại thể không có gì đầu óc cũng không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Hắn thu hồi súng lục, đối với chạy tới Lâm Tiểu Thất nói ra, "Ma tước, báo tin hầu tử bọn hắn, bên ngoài cảnh giới có thể giải trừ." Sau đó, cầm cường hiệu tịnh hóa dịch đến, đem nơi này triệt để thanh lý một lần. Thứ này ô nhiễm lưu lại, độc tính rất mạnh. "Đúng." Lâm Tiểu Thất ngay lập tức đáp. Vương lão cha lại quay đầu, trên dưới quan sát một chút Cố Dị. "Tiểu tử ngươi, không có sao chứ? Mặt như thế nào trắng như vậy?" "Không có." "Không sao." Cố Dị vội vàng lắc đầu, nỗ lực nhường nét mặt của mình nhìn lên tới bình thường một chút. Vừa nãy có chút khẩn trương, lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. "Hừ, tiền đồ." Vương lão cha hừ một tiếng, trong giọng nói lại không cái gì ý trách cứ. Nhiều trải nghiệm mấy lần thành thói quen. Hắn nói xong, vỗ vỗ Cố Dị bả vai, kia lực đạo kém chút đem Cố Dị chụp cái lảo đảo. Cố Dị gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, liên tục gật đầu. Hắn dĩ nhiên không phải bị dọa, hắn là buồn nôn. Cho tới bây giờ, trong miệng của hắn còn lưu lại cố này phó mạ lỉnh hỗn hợp có hủ nhục khủng bố hương vị, nhường cả người hắn đều cảm giác không xong. Rất nhanh, Lý Phi cùng Trần Hạo vậy từ bên ngoài đuổi đến đi vào. Nhìn thấy trong phòng thí nghiệm một mớ hỗn độn, Lý Phi ồn ào mà kêu lên. "Ta dựa vào, náo nhiệt như vậy. Lao Vương, các ngươi đem đồ tốt đều đánh, thang cũng không cho chúng ta lưu một hộp a. Đều ngươi nói nhiều." Lưu Phương đại nương mang theo dụng cụ làm vệ sinh đi đến, tức giận lườm hắn một cái. "Vội vàng làm việc, sớm chút làm xong, sớm chút kết thúc công việc." Tiếp xuống thanh lý công tác, đều trở nên gợn sóng không kinh. Có mục tiêu rõ rệt, thứ bảy tiểu đội mọi người cho thấy cực kỳ chuyên nghiệp chức nghiệp tố dưỡng. Phun ra tịnh hóa dịch, phá trừ ô nhiễm vật tàn lưu, dùng kia tử ngoại đèn tiến hành hai lần khử trùng. Mỗi một bước đều có điều có thứ tự, phối hợp an ý Cố Dị vậy cố nén khó chịu, gia nhập thanh lý công tác. Cố Dị một bên làm việc, một bên lén lén đem ý thức chìm vào trong đầu quỷ dị đồ giám. Ý thức của hắn trực tiếp lướt qua bên trái bách quỷ lục dừng lại tại bên phải tờ kia hoàn toàn mới, tản ra màu vàng xanh nhạt sáng bóng kỳ vật hộp bên trên. Tại kỳ vật hộp ô thứ nhất trong, tấm kia mới tinh thẻ bài đang lặng lặng mà tản ra màu đỏ sẫm bí quang. Thẻ bài trong tấm hình, bối cảnh là một gian quang tuyến mở tối khoa học phòng thí nghiệm. Phá toái thủy tinh dụng cụ rơi lả tả trên đất, bối cảnh tiêu bản trong tủ ngâm lấy các loại dị dạng sinh vật. Hình tượng chính giữa là một cái che kín vết bẩn lọ thủy tinh. Đục ngầu, ố vàng phọ mạ lỉn trong chất lỏng, một đầu trắng xanh xương vụ nhân viên chính gắt gao chống đỡ tại lọ thủy tinh trên nội bích. Năm ngón tay móng tay trong khe, cùng với mu bàn tay dưới da, lan tràn từng đạo như là dị sắt, lại giống là vết máu khô khốc loại màu đỏ sẫm đường vân. Cố Dị tập trung tinh thần, thẻ bài tin tức cặn kẽ, như là hình chiếu loại, rõ ràng hiện ra ở hắn võng mạc bên trên. Vũ trang tạm, no. Không không một tên, tú thực chi thủ phẩm cấp, ép loại hình, thực thể hình, từ vật loại miêu tả, một đầu tại bán niệm cùng hóa học dược tề song trọng tác dụng dưới, xảy ra nhiều sóng tiêu bản. Nó khát vọng lại lần nữa đạt được xúc cảm sẽ dùng nó kia mang theo dị xét độc tố thủ, đi chạm đến tất cả vật sống năng lực, một cụ hiện, có thể tiêu hao tinh thần lực, tại nhân loại hoặc biến thân hình thái dưới, đem nó cụ hiện ra đây, trở thành một kiện trang bị hoặc vật phẩm đến sử dụng. Hai tú thực chi xúc, cụ hiện về sau, có thể mệnh lệnh hắn tiến hành viễn trình điều khiển. Hắn bàn tay bài tiết dị xét độc tố, năng lực nhanh chóng dị xét kim loại, đồng thời đối với sinh vật tổ chức tạo thành kéo dài tính tiêu đốt sát thương. Chú ý, cái kia hiệu quả đối với ổn định neo hợp kim vô hiệu. Nhược điểm, một axit mạnh, nồng độ vượt qua 75 axit mạnh, có thể khiến cho mặt ngoài dị xét tầng nhanh chóng hòa tan, ức chế hắn hoạt tính. Hai khô giáo môi trường, cực độ khô giáo môi trường sẽ khiến cho hành động trở nên chậm chạp. Ba nhiệt độ cao, kéo dài nhiệt độ cao tiêu đốt, có thể khiến cho nội bộ chất dầu sắp sát chết tiêu đốt, tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nhìn phần này hoàn toàn mới hồ sơ, Cố Dị trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt lên. Cụ hiện, viễn trình điều khiển. Cái này cùng hình thái tạm biến thân là hoàn toàn khác biệt sử dụng cách thức. Hắn không còn cần đem chính mình trở thành quỷ dị, mà là có thể đem quỷ dị trở thành một kiện vật phẩm hoặc là sủng vật đến sử dụng. Phát hiện này, nhường Cố Dị hưng phấn đến tê cả da đầu. Chuyện này ý nghĩa là, hắn phương thức chiến đấu sẽ không còn giới hạn tại vật lộn. Hắn cưỡng ép đè nén xuống nội tâm kích động, ánh mắt liếc nhìn một phía. Vương lão cha cùng Lưu Phương đang hành lang bên kia thanh lý Phi cùng Lâm Tiểu Thất dưới lầu. Trần Hạo thì tại cửa điều chỉnh thử thiết bị. Trong phòng thí nghiệm, tạm thời chỉ có một mình hắn. Cơ hội. Hắn dự định thử một lần, cái này cái gọi là cụ hiện đến cùng là thế nào chuyện. Hắn không biết, tiểu này vũ trang tạm rời đi ô nhiễm khu sau đó. Về đến có tường cao ổn định neo lực trường áp chế khu vành đai C còn có thể hay không được thành công mà cụ hiện ra đây. Cố Dị hít sâu một hơi, đi đến một cái bị vứt bỏ làm bằng sắt bàn thí nghiệm trước, làm bộ đang thanh lý trên mặt bàn vết bẩn. Đồng thời, hắn trong đầu, nhắm ngay tấm kia tú thực chi thủ thẻ bài, hạ chỉ lệnh. Cụ hiện. Ông, một cỗ yếu ớt tinh thần lực, như là như suối chảy, từ đầu góc của hắn bên trong chảy ra, rót vào đổ giám trong. Một giây sau, không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đã xảy ra. Chỉ thấy trước mặt hắn trong không khí, quang tuyến có hơi vặn vẹo đi. Đúng lúc này, một đầu cùng thẻ bài trên giống nhau như lúc, trắng xanh xương vụ tay cụt, đột nhiên hiện lên ra đây. Nó cứ như vậy lặng lặng mà lơ lửng ở giữa không trung, năm ngón tay có hơi cụt lại, móng tay trong khe, còn mang theo màu đỏ sẫm vết rỉ. Không có thực thể, như một rơi trong suốt, tản ra chẳng lành khí tức cũ linh. Cố Dị thậm chí năng lực người được, từ con kia quỷ thủ bên trên, tản ra nhàn nhạt phọ mã liền cùng dị sát hỗn hợp mùi lạ. Càng kỳ diệu hơn chính là hắn cùng cái tay này trong lúc đó thành lập nên một loại như có như không tinh thần kết nối, dường như nhiều hơn một đoạn có thể tùy ý điều khiển tứ chi. Cố Dị trong lòng hơi động, thử nghiệm hạ một cái chỉ lệnh đơn giản. Về phía trước, con kia lơ lửng quỷ thủ ngay lập tức nghe lời mà về phía trước nhẹ nhàng một đoạn ngắn khoảng cách. Nắm tay, quỷ thủ ngay lập tức cuộn lên ngũ chỉ, nắm trở thành một cái nắm đấm. Quá, quá ngưu bức. Cố Dị trong lòng điên cuồng mà gầm thét. Đây quả thực là phim khoa học viễn tưởng bên trong tinh thần lực điều khiển. Hắn cố nén kích động, ánh mắt rơi vào trước mặt cái đó vết gỉ loang lổ làm bằng sắt trên bàn thí nghiệm. Cuối cùng kiểm tra. Sau đó, hắn đối với tu thực chi thủ hạ chỉ lệnh công kích. Con điều ban trong suốt quỷ thủ, như là lấy được mệnh lệnh chó săn, lặng yên không một tiếng động, trôi giạt đến bàn thí nghiệm phía trên, sau đó, chậm rãi đè xuống. Ầm, chỉ thấy quỷ thủ nén chỗ, kia dày cộp dị sắc ngay tiếp theo phía dưới sắt thép mặt bàn, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến thành màu đen, mềm hóa, bị ăn mòn ra một cái rõ ràng thủ trưởng ấn. Một sợi khói xanh từ thủ ấn trong chậm rãi toát ra. Thật là bá đạo năng lực. Cố Dị trong lòng vui mừng. Nguyên lại sau khi, Cố Dị cắt đứt tinh thần lực kết nối. Giữa không trung tu thực chi thủ trong nháy mắt hóa thành điểm điểm ánh sáng màu đỏ, biến mất không thấy gì nữa. Mà cái đó khắc sâu, còn đang ở phả ra khói xanh ăn mòn thủ ấn, lại rõ ràng lưu tại trên bàn thí nghiệm. Cố Dị nhìn cái đó thủ ấn, hắn hiểu được. Hình thái tạp là của hắn mâu dùng để trùng phong hám trận. Mà này vũ trang tạp chính là hắn giao găm là của hắn ám khí có thể khiến cho hắn ở đây địch người không tưởng tượng được địa phương, phát động một kích chí mạng át chủ bài. Tiêm hành, mở khóa, phá hoại, ám sát. Tấm này nho nhỏ ép cấp vũ trang tạp đã vì hắn mở ra vô số loại toàn chiến thuật mới có thể. Hắn bắt đầu vô cùng chờ mong, chính mình kỳ vật hộp trong bị từng trương hình thủ kỳ quái quỷ dị trang bị triệt để lấp đầy ngày đó. Thanh lý công tác, một mực kéo dài đến hoàng hôn. Khi mọi người kéo lấy mệt mỏi thân thể, lại lần nữa ngồi lên chiếc kia cũ nát thông cần xe lúc, trên mặt của mỗi người đều biết đầy mỏi mệt. Cuối cùng làm xong, Lý Phi ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, như một bãi bùn não. Và nó, về sau cũng không muốn tiếp trường học việc, đây thanh lý cống thoát nước còn mệt hơn. Được rồi, có kiếm cũng không tệ rồi. Lưu Phương đại nương đếm lấy nhiệm vụ lần này hao tài danh sách, thì thầm trong miệng. Lần này dùng 3 bình cường hiệu tịnh hóa dịch, trở về hoàn trả, cũng có thể nhiều thân thỉnh điểm kinh phí. Trong xe, khôi phục ngày xưa loại đó thuộc về nhiệm vụ sau khi kết thúc ồn ào cùng thả lỏng. Cố Dị tựa ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui phế tích, trong lòng lại một chút cũng thả lỏng không xuống. Bởi vì hắn phát hiện một cái vô cùng muốn mạng di chứng. Vừa nay hắn khát. Hắn từ trong ba lô, xuất ra nước của mình ấm, vặn ra cái nắp, uống một hớp lớn. Nhưng mà, làm trước kia sạch sẽ nước lọc chảy qua đầu lưỡi của hắn, trượt vào yết hầu lúc, lông mày của hắn trong nháy mắt đều vặn trở thành một cái u cục. Mùi vị của nước không đúng, nguyên bản ngọt thanh thủy, giờ phút này lại mang theo một cỗ nồng nặc để người buồn nôn dị sát vị. Thật giống như hắn uống không phải thủy, mà là một ngụm ngâm linh tử dị sát thang. Phúc. Cố Dị nhịn không được, một ngụm liền đem thủy toàn phun ra ngoài. Ta nhổ. A Dị, ngươi làm cái quỷ gì? Ngồi đối diện hắn Lý Phi bị phun ra một thân, tại chỗ đều nhảy dựng lên. Không, ngại quá, sặc, bị sặc. Cố Dị vội vàng xin lỗi, dùng khăn ăn giấy loạn xả sát. Tiểu tử, ngươi có chuyện gì vậy? Từ vừa nay bắt đầu, đều nhìn xem ngươi sắc mặt không đúng. Lý Phi lau mặt một cái bên trên thủy, bu lại, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn. Có phải hay không ở bên trong, bị cái quái gì thế an toán? Không có, thật không có. Cố Dị liên tục khoát tay. Hắn cũng không thể nói, chính mình vừa nãy vụng trộm hôn một đầu phao tại bên trong phò mã lìn tay của ta. Kia không bị trở thành biến thái mới là lạ. Vậy ngươi trong miệng như thế nào một Cố Dị sát mùi vị? Lý Phi cái mũi, cùng cầu giống nhau linh. Hắn tiến đến Cố Dị bên miệng ngửi ngửi, vẻ mặt ghét bỏ mà thối lui. Ta dựa vào, A Dị, ngươi thành thật nói. Ngươi có phải hay không đói điên rồi? Vừa nãy trong trường học, vụ trộm gặm lan can sát. Hắn này câu nói đùa, dẫn tới trong xe một hồi cười vang. Ngay cả Lâm Tiểu Thất cũng nhịn không được phốc phốc một tiếng, bật cười. Cố Dị mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn chỉ có thể cười xấu hổ, liên tục quát tay, nói có thể là chính mình có chút thiếu máu. Việc này cứ như vậy bị trở thành một chuyện cười, lừa gạt quá khứ. Nhưng Cố Dị tâm lý lại một chút cũng cười không nổi. Hắn biết rõ, đây không phải thiếu máu, đây là thu nhận tú thực chi thủ lưu lại di chứng. Cái đó buồn nôn hôn, không chỉ nhường hắn hoàn thành thu nhận, dường như cũng làm cho cái tay gãy kia dị xét thuộc tính tại hắn vị giác trên tạo thành tạm thời ô nhiễm, cũng không biết kiểu này ô nhiễm sẽ kéo dài bao lâu. Cố Dị len lén lại mí môi. Không sai, cô kia nồng đậm dị sát vị vẫn như cũ ngoan cố địa bàn ngồi tại đầu lưỡi của hắn bên trên. Hắn hiện tại nhìn cái gì đều giống như một khối bị rỉ thiết, nhìn xem ấm nước là thiết, dọn chỗ vị là thiết, nhìn xem Lý Phi tấm kia cười bị ổi mặt đều giống như bị rỉ. Mẹ nó, Cố Dị trong lòng đem cái đó chết tiệt tú thực chi thủ thăm hỏi 100 lần. Nhìn tới quỷ dị đồ dám thu nhận cũng không phải là không hề đại giới. Mỗi một lần ăn bụng, tại đạt được lực lượng đồng thời, dường như cũng sẽ không thể tránh khỏi từ những kia vật dơ bẩn trên người nhiễm đến một ít buồn nôn lốt bốt vật kỷ niệm. Hắn không khỏi bắt đầu nghĩ mà sợ. Lần này là bị giác. Vậy lần sau đâu? Nếu như thu nhận một cái cần nhìn thẳng mới có thể hoàn thành điều kiện quỷ dị, là không phải là của mình, con mắt liền biết ở sau đó cả ngày trong, chỉ có thể nhìn thấy huyết hồng sắc thế giới. Nếu như thu nhận một cái cần lắng nghe quỷ dị, là không phải là của mình, trong lốt hai, liền biết nhồi vào căn bản không tồn tại, điên cuồng nói mớ. Cố Dị dùng mình một cái. Hắn đối với quỷ dị ô nhiễm tính tại thời khắc này có càng thêm khắc sâu, cũng càng thêm bản thân biết nhau. Hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, cũng càng thêm cẩn thận. Nếu không sớm muộn có một ngày, hắn sẽ triệt để bị những thứ này ô uế lực lượng cho đồng hóa thành một cái chân chính quái vật. Chương 18, việc vật cùng tiểu quán chương 18, việc vật cùng tiểu quán tại vứt bỏ tiểu học chuyến kia nhiệm vụ sau đó, thứ bảy tiểu đội lại đạt được một ngày thời gian nghỉ ngơi. Cố Dị không có lãng phí, hắn tự giam mình ở trong túc xá, lặp đi lặp lại quen thuộc lấy tu thực chi thủ cái này mới đồ chơi cách dùng, mãi đến khi tinh thần lực hao hết mới ngủ thật say. Hắn đây bất cứ lúc nào đều tin tưởng, mong muốn mạnh lên, nhất định phải chủ động đi tiếp xúc nhiều hơn nữa quỷ dị, đi hấp thu nhiều hơn nữa chất dinh dưỡng. Chỉ dựa vào công ty kia 3 năm ngày mới đến một lần an toàn nhiệm vụ không khác nào chờ chết. Nhất định phải kiếm tiền, làm tình báo, làm thu nhập thêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Cố Dị liền rời đi tổ ong. Hắn không có trước tiên đi quán rượu độc nhãn. Treo thưởng nhiệm vụ mạo hiểm quá cao, hắn nghĩ xem trước một chút, có hay không có càng ổn thỏa, năng lực nhanh chóng đến tiền công việc tạm thời. Hắn dựa vào ký ức, đi tới Nam khu cùng Tây khu chọc chỉ giao giới khu vực. Nơi này là khu vành đai C lớn nhất Việt vật thị trường tú cốt ngay người, đều quản nơi này gọi thị thị. Ý nghĩa rất rõ ràng, nơi này bán chính là nhân mạng cùng khí lực. Sắc trời hay là tối tăm mờ mịt, nhưng nơi này sớm đã tiếng người huyên áo. Đến không hết, quần áo tả tơi nam nhân, như một đám chờ đợi bị chọn lựa ra súc, trên tại đây phiến vũng bùn trên đất trống. Trong không khí tràn đầy mùi mồ hôi bẩn, giá rẻ bạc hà mùi khói, chất lượng kém nhiên liệu thiêu đốt không đầy đủ phế khí vị, còn có một loại thuộc về tuyệt vọng cùng nôn nóng, vô hình mùi. Từng cái dáng người khôi ngô đốc công, đứng ở riêng phần mình xe tải trên mũi xe, khàn cả giọng mà giống lên, tranh đoạt lấy hôm nay phần giá rẻ sức lao động. Chọc thủy hà thanh nhứ, còn kém ba cái, một người một trời 80 điểm. Quản dừng lại dinh dưỡng cao, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đốc công, cơ trong tay giữ liệu tấm. Hắn vừa dứt lời, đều có 10 cái trắng hán, giống như là con sói đói nhào qua, vì ba cái kia danh lệch, kém chút đánh nhau. Tây khu núi rác thải phân lấy, theo dõi tính tiền, làm được nhanh một trời có thể kiếm 100. Không muốn giữ mạng ấy liền đến. Một cái khác gầy đến như hầu giống nhau đốc công, âm thanh bén nhọn. Cái kia bên cạnh vây người trong quá khứ, rõ ràng ít đi rất nhiều. Tất cả mọi người hiểu rõ, núi rác thải chỗ kia, ô nhiễm giá trị cao đến dọa người, làm một trời sống, trở về ít nhất phải uống 2 bình hạt thủy mới có thể đem ô nhiễm giá trị đè xuống đi. Tính gộp cả hai phía, căn bản kiếm không được mấy cái hạt bụi. Đột nhiên, một hồi to lớn, khiến người ta buồn nôn mùi hôi thối, nương theo lấy xe tải động cơ tiếng oanh minh, từ tây khu phương hướng chuyển tới. Đám người tự động, hướng hai bên tách ra một con đường. Một cỗ to lớn, thùng xe trên che kín trầm trọng vài bản xe tải nặng, chậm rãi lái vào thị thị. Xe tải trên đầu xe, phun ra lấy một cái đấm máu, đồ tể khảm đao ký hiệu. Đồ tể bang. Nam khu lớn nhất hắc bang thế lực. Xe dừng hẳn, một cái hai tay để trần, ngực hoa văn một đầu giữ tợn đầu heo trắng hán, từ trong phòng điều khiển nhảy xuống tới. Hắn một cước đá vào thùng xe bên trên, hướng về phía đám người, ồm ồm mà quát, đồ tể bang chiêu công nhân bốc vác. Chuyển nước bùn cự trư thi thể. Khí lực lớn đến. Một người 120. Làm xong đều kết tiền. Hắn vừa dứt lời, trong đám người, vang lên một hồi đè nén, hỗn tạp sợ hãi cùng tham lam bạo động. Nước bùn cự trư đây chính là tây khu chọc thủy hà trong, buồn nôn nhất đặc sản. Một loại dựa vào thôn vệ công nghiệp phế liệu cùng rác thải, thúc sinh ra dị dạng sinh vật. Nghe nói, món đồ kia thi thể, vừa trơn vừa thối, còn mang theo yếu ớt tính ăn mòn. Tay không vận chuyển, không cẩn thận, trên tay liền phải mục nát một lớp da. Nhưng 120 điểm tín dụng một ngày giá cả, đối với mấy cái này bán khổ lực người mà nói, lại tràn đầy chí mạng hấp dẫn. Cố Dị trong đám người, bị chen lấn ngã trái ngã phải. Hắn nhìn những kia vì một cái mấy chục điểm tín dụng công tác, đều tranh đến bể đầu chảy máu các nam nhân, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn này tiểu thất bản, cùng chung quanh những kia cao lớn bạm vỡ tráng hán so ra, căn bản không có bất luận cái gì sức cạnh tranh. Đừng nói đi đoạt đồ tể ban việc, chính là cái đó an toàn nhất, thành như công tác, hắn đều chen không đến đốc công trước mặt. Hắn rất nhanh liền đã hiểu, con đường này, vậy đi không thông. Hắn không phải thân thể lực sống liệu. Hắn duy nhất ưu thế, là đầu óc của hắn, cùng cái đó giấu trong thân thể bí mật. Nhìn tới cuối cùng, vẫn là phải đi cái chỗ kia. Cố Dị thở dài, từ thịt thị kia khiến người ta ngạt thở biển người trong, ép ra ngoài, quay người, hướng phía quán rượu độc nhãn phương hướng đi đến. Lần nữa đẩy ra kia phiến nặng nghề cửa gỗ, trong hiệu quán vẫn là trước sau như một, để nén yên tĩnh. Bởi vì là ban ngày, người so với lần trước ít đi rất nhiều. Cố Dị không để ý đến những kia xem kỹ ánh mắt. Hắn hiện tại đã là treo hảo thập hoang nhân có tư cách đứng ở chỗ này. Hắn tận lực mà không có đi nhìn xem mặt kia dê cấp treo thưởng bình quang tưởng mà là đi thẳng tới quầy ba khía cạnh, một hàng kia bóng mỡ công cộng nhiệm vụ đầu cuối trước. Hắn từ trong túi móc ra khối kia khắc lấy 734 lạnh bằng kim loại thân phận bài. Học người bên cạnh dáng vẻ, hắn đem thân phận bài đặt tại thiết bị đầu cuối một cái tràn đầy vết cắt cảm ứng khu bên trên. Tích, màn hình lóe lên một cái, đông tuyết điểm biến mất, xuất hiện một cái cực kỳ đơn sơ, chỉ có chữ viết giao diện. Chào mừng, thập hoang nhân số 734. Quyền hạn đẳng cấp F phía dưới chính là từng hàng nhấp đô, chỉ có hắn đẳng cấp này mới có thể nhìn thấy F cấp treo thưởng nhiệm vụ. Cố Dị bắt đầu hoạt động màn hình, cẩn thận xem. Nhiệm vụ: thu thập Bắc khu doanh trại tính mặc giả bên ngoài kêu rên cỏ xỉ dê. Thù lao: 200 điểm tín dụng. Trạng thái: có thể tiếp lấy. Nhiệm vụ: vẽ tây khu chọc thủy hà hạ du, nhất hảo vứt bỏ bơm trạm bản đồ địa hình. Thù lao: 350 điểm tín dụng. Trạng thái: đã bị xác nhận. Nhiệm vụ: hiệp trợ châm đồng y hiệp sinh, bắt giữ 3 con biến dị huyết điện. Thù lao: 50 điểm tín dụng. Trạng thái: có thể tiếp lấy. Nhiệm vụ: thanh lý tú cốt ngai tam hảo rác thải áp xúc trạm ngăn chặn vật. Thù lao: 80 điểm tín dụng. Trạng thái: có thể tiếp lấy. Nhiệm vụ: kiểm tra phát điều cốt tử quẩy rượu mới lượt hát thủy tiểu. Thù lao: 100 điểm tín dụng, cộng thêm đêm đó rượu miễn phí. Trạng thái: đã bị xác nhận. Nhiệm vụ: thu thập đông khu chiến lợi phẩm thu hồi trung tâm cửa xả nước thải kim loại mạnh vụ. Thù lao: theo cân kết toán, mỗi kg 20 điểm tín dụng. Trạng thái: có thể tiếp lấy, trường kỳ. Nhiệm vụ: hướng nam khu thủy háo tử mê cung mấy cái chỉ định hộ không chịu di rời thuốc giao nộp phí bảo kê. Thù lao: thuốc giao nộp tổng ngạch 10 là trích phần trăm. Trạng thái: đã bị xác nhận. Nhiệm vụ: thay đổi nam khu cố chỉ đôi chợ đen trần nhà vài mưa. Thù lao: 60 điểm tín dụng. Trạng thái: có thể tiếp lấy. Ngay tại hắn tập trung tinh thần, từ những kia đủ loại treo thưởng đơn bên trên tìm kiếm lấy mục tiêu của mình lúc, bên cạnh một bàn chuyển đến, đè nén tiếng cãi vã, hấp dẫn chú ý của hắn. Ta không tin. Lao Tam tuyệt không có khả năng cứ như vậy đi rồi. Một thanh âm trong, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhỏ giọng một chút. Ngươi muốn đem tất cả mọi người đưa tới sao? Một thanh âm khác, có vẻ càng thêm khàn khàn cùng mọi bệnh. Bộ đội phòng thủ người hai ngày trước mới đến hỏi qua lời nói, kết luận chính là tinh thần thất thường, tự động trốn đi. Thả hắn mẹ nó cái rắm. Thanh âm tức giận đè nén. Lao Tam tuần trước còn rất tốt. Cũng bởi vì hắn nói với ta, nhà hắn phụ cận luôn có người lúc nửa đêm hừ một ít nghe không rõ liệu. Hắn còn nói, cửa nhà hắn trên tường, không biết bị ai trà sát một cái nho nhỏ hồng quyển. Sau đó thì sao? Cách hai ngày, người đều cùng mất hồn giống nhau. Mỗi ngày hừ phát cái đó quỷ điệu. Sáng sớm hôm qua, đều mẹ nhà hắn trực tiếp từ trên nóc lầu chính mình nhảy xuống. Câm miệng. Thanh âm khàn khàn, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại hắn. Ngươi nói những thứ này, có bằng chứng sao? Cái đó hồng quyển, hiện tại sớm bị người cả mất. Rõ ca. Ai mẹ hắn nghe thấy được? Gần đây dạ dày bên này, ra quái sự còn ít sao? Tây khu cái đó Vương lão đầu, cũng là mỗi ngày nói mình nghe thấy giọng ca, sau đó đều một đầu chìm vào chọc thủy hà trong. Cửa nhà hắn, nhưng không có hồng quyển. Cái này căn bản liền mẹ nhà hắn không phải trùng hợp. Vậy ngươi muốn thế nào? Đi cùng độc nhân nói, vẫn là đi cùng bộ đội phòng thủ nói. Nói ngươi bằng hữu là bởi vì nghe chuyện ma mới tự sát. Ngươi xem bọn hắn có thể hay không đem ngươi trở thành hạ một người đến bắt. Cái lột, dừng ở đây. Đằng sau quầy ba độc nhãn con kia đồng trao nghĩa nhãn, hướng phía bên này, lạnh lùng nhìn lướt qua. Kia một bàn hai nam nhân, trong nháy mắt đều ngậm miệng lại, bưng chén rượu lên, cử mạnh một miệng lớn. Nhưng này mấy số không tinh từ ngữ, lại như móc một dạng, câu tại Cố Dị tâm lý. Hồng quyền. Dọa ca. Tinh thần thất thường. Hắn bất động thanh sắc, đem mấy cái này từ ghi tạc trong lòng. Hắn quyết định bay đầu tìm một cơ hội, hỏi một chút hiểu sâu biết rộng Vương lão cha. Hiện tại hay là chính sự quan trọng. Hắn lại lần nữa đem chú ý thả lại đến treo thưởng trên lan can. Hắn rất cần tiền, cần lực lượng, cần trước hết để cho chính mình có năng lực tại cái này chết tiệt khôi ma bàn trong đứng vững. Ánh mắt của hắn từ trên xuống dưới, cẩn thận đảo qua những kia ép cấp treo thưởng đơn. Thu thập Bắc khu doanh trại tính mặc giả bên ngoài teo gen cọ xì dê. Không được, quá xa, với lại những người điền kia vô cùng bài ngoại. Vẽ tây khu chọc thủy hà hạ du, nhất hảo vứt bỏ bơm chạm bản đồ địa hình. Cái này không sai, nhưng cần chuyên nghiệp đo vẽ bản đồ công cụ, với lại đã bị xác nhận. Hiệp trợ châm đồng y dìa sinh, bắt giữ ba con biến dị huyết điện. Thù lao chỉ có 50 điểm tín dụng, còn muốn cùng tên biến thái kia y sinh liên hệ, không tới. Ngón tay của hắn không ngừng mà trượt xuống dưới động. Ngay tại hắn sắp bỏ cuộc lúc, ánh mắt của hắn bị liệt biểu tận cùng dưới đáy, một cái màu sắc có chút u ám, nhìn lên tới đã treo thật lâu nhiệm vụ, hấp dẫn. Cái kia nhiệm vụ, thậm chí ngay cả ra dáng tiêu đề đều không có. Nhiệm vụ: thu hồi một kiện thất lạc ở tàu điện ngầm tuyến số 3 vứt bỏ đứng đài vật phẩm tư nhân. Yêu cầu: một cái màu bạc, khắc lấy S ý để chữ cái bật lửa. Thù lao: 600 điểm tín dụng. Ghi chú: tàu điện ngầm bên trong đường hầm có thể có chút ít tiếng vọng bước nghỉ lại, mời tự động ước định mạo hiểm. Tuyên bố người, nạp danh. Trạng thái: có thể tiếp lấy, một người, tàu điện ngầm đường hầm. Cố Dị con mắt trong nháy mắt đều sáng lên. Chỗ nào? Môi trường phủ kín, địa hình phức tạp, thích hợp hắn nhất kiểu này cần ẩn tàng năng lực người. Với lại, mục tiêu rõ ràng, thù lao phong phú. Mấu chốt nhất là bên trong có tiếng vọng bức. Đây chính là lúc trước hắn tại tiểu học trên sách học thấy qua, điển hình nhất ép cấp quỷ dị một trong. Chuyện này ý nghĩa là lần này nhiệm vụ hắn không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể giải tỏa một tấm hoàn toàn mới đồ giám. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm tân thủ nhiệm vụ. Hắn đã không còn mảy may do dự. Hắn vươn tay ở chỗ nào mấy cái thợ săn mang theo ánh mắt kinh ngạc trong, nặng nghề mà điểm xuống trên màn hình cái đó to lớn, ít sẽ phong cách xác nhận cái nút. Ông, cũ kỹ thiết bị đầu cuối, phát ra một hồi rợn người tiếng vang. Lập tức từ phía dưới một cái khe thẻ trong, chậm rãi phun ra một tấm đóng dấu phải có chút ít mơ hồ giấy bằng chứng. Chương 19, đi săn trước chuẩn bị, 1, chương 19, đi săn trước chuẩn bị, 1, từ quán rượu độc nhãn ra đây, Cố Dị cũng không có lập tức trở về nhà. 600 điểm tín dụng thù lao, đối với hắn hiện tại mà nói, coi là một khoản tiền lớn. Nhưng hắn vậy hiểu rõ, cao hồi báo, tất nhiên nương theo lấy nguy hiểm cao. Độc nhãn chỗ kia, còn không phải thế sao cơ quan từ thiện. Tất nhiên nhiệm vụ này, treo lâu như vậy đều không có người tiếp, vậy liền chứng minh, nó tuyệt đối không như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có thể có chút ít tiếng vọng bức nghỉ lại. Những lời này, phiên dịch chính là, bên trong mẹ nhà hắn khẳng định có tiếng vọng bức với lại số lượng cùng lớn nhỏ, toàn nhìn xem chính ngươi vật khí. Cố Dị không phải cái mã phu. Hắn hít thật sâu một hơi tú cốt nhai kia hỗn tạp các loại hương vị không khí, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó quay người, hướng phía một cái hắn quen thuộc nhất, vậy tín nhiệm nhất địa phương đi đến, Vương Trấn Quốc ký túc xá. Phanh phanh. Ai vậy? Cửa mở, Vương lão cha tấm kia mang theo tiểu khí chính là mặt lộ ra. Khi hắn nhìn thấy đứng ngoài cửa chính là Cố Dị, với lại trong tay còn cầm một tấm từ độc nhãn chỗ nào in ra nhiệm vụ bằng chứng lúc, trên mặt hắn men say, trong nháy mắt đều rút đi hơn phân nửa. Tiểu tử ngươi, vẫn đúng là mẹ hắn đi đón. Thanh âm của hắn đông chốc trầm xuống. Đi vào. Cố Dị đi theo hắn đi vào gian kia tràn đầy mùi thuốc lá cùng mùi thuốc súng phòng. Vương lão cha không có mắng hắn, cũng không có khuyên hắn. Hắn chỉ là cầm qua tấm kia nhiệm vụ bằng chứng, liền ánh đèn lờ mờ, tỉ mỉ nhìn trọn vẹn 3 phút. Tàu điện ngầm tuyến số 3. Lại là cái địa phương quỷ quái này. Hắn phóng bằng chứng, cho mình rót một miệng lớn hát thủy, sau đó dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ánh mắt, chằm chằm vào Cố Dị. "Tiểu tử, ta hỏi ngươi, về tiếng vọng bức ngươi cũng biết chút ít cái gì?" Cố Dị sửng sốt một chút, trả lời nói, "Trường học đồ giám đã nói, chúng nó thích yên tĩnh, sẽ bị âm thanh thu hút, dùng sóng siêu âm công kích, nhược điểm là kéo dài tạc âm." "Đánh rắm." Vương lão cha thô bạo mà ngắt lời hắn. "Sách giáo khoa trên bộ kia, nếu có thể để ngươi còn sống trở về, thập hoang nhân chết đi xuất nên hạ xuống một nửa." Hắn chỉ vào Cố Dị, nói từng chữ từng câu, "Ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Thứ nhất, tiếng vọng bức mặc dù là mù lòa, nhưng chúng nó trong bóng đêm, thị lực đây xin chào gấp trăm lần. Đừng mẹ hắn cho rằng không lên tiếng đều an toàn. Thứ hai, chúng nó không phải là bị âm thanh thu hút, chúng nó đang dùng âm thanh đi săn. Ngươi phát ra bất luận cái gì một điểm động tĩnh, tại chúng nó trong lỗ tai, đều là tự cấp chúng nó báo tọa độ. Thứ ba, vậy là điểm trọng yếu nhất. Đám kia xuất sinh, là quần cư. Ngươi xem đến một đầu, đều mang ý nghĩa, ngươi không thấy được địa phương, còn cất giấu chí ít 20 con. Với lại, một cái tộc đàn trong, tất nhiên sẽ có một đầu hình thể lớn hơn, sóng siêu âm mạnh hơn bức vương. Vương lão cha mỗi một câu lời nói, cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Cố Dị trong lòng, nhường hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh đều xông ra. Đây đều là sách giáo khoa trên bệnh viện sẽ không biết lấy mạng người đổi lấy kinh nghiệm. Vương lão cha nhìn cái kia hơi trắng bệ mặt, ánh mắt dịu đi một chút. Hắn hiểu rõ, tiểu tử này là thật sự đem mình nghe lọt được. Ngươi cho rằng, tùy tiện tìm thai cháo chắn là được rồi. Ta cho ngươi biết, một đầu món đồ kia tiếng tê đều đủ ngươi chịu được. Có thể để ngươi tại chỗ trở thành nửa cái kẻ điếc, đầu óc cùng bị người đánh một muộn côn mở dạng, trời đất quay cuồng, đứng cũng không vững. Nhưng này chỉ là món ăn khai vị. Vương lão cha biểu tình trở nên vô cùng nghiêm túc. Một sáng đụng tới một tổ, mấy chục con cùng nhau đối với ngươi gạo, đó mới gọi hắn mẹ nó muốn mạng. Bọn chúng sóng âm sẽ được ra. Đến lúc đó, thực sự không phải chấn vỡ màng nhĩ, là trực tiếp xuyên thấu qua xương cốt của ngươi, đem ngươi điểm này đáng thương óc cho tươi sống chấn thành một tòa bột nhão. Hắn chỉ ngoài cửa. Muốn mạng sống, liền đi con phố của Cờ Lê, hướng tận cùng bên trong nhất đi, tìm một nhà treo lấy sắc ve chiêu bài cửa hàng nhỏ tử. Phô chủ là gọi lão Kim người thọ, ngươi đi tìm hắn, mua một đôi dùng lặng im sắc ve bột phấn bổ sung đặc chế máy trợ tính. Lặng im sắc ve. Cố Dị lần đầu tiên nghe được tên này. Một loại chỉ ở nghĩa trang Bắc khu chỗ sâu mới có, ép cấp chủng loại quỷ dị lặng im sắc ve xung sắc. Vương lão cha giải thích nói, món đồ kia thân mình vô dụng, nhưng nó sắc mài thành phấn, có một loại có thể hấp thu cao tần sóng âm đặc tính. Vật kia chất quý, một đôi, ít nhất phải ngươi 150 điểm tín dụng. Với lại nó không phải để ngươi miễn dịch. Nó chỉ là có thể giúp ngươi đem một đám biên bức vây công, cho suy yếu thành một đầu biên bức dán lỗ hai ngươi gào hiệu quả. Ngươi sẽ chóng đầu, sẽ buồn nôn, muốn nói. Nhưng ít ra óc của ngươi còn có thể tiếp tục lưu lại trong đầu của ngươi. Như thế nào tuyển, chính ngươi tùy ngươi. Cố Dị dùng sức gật gật đầu, đem lặng im sắc ve bốn chữ này gắt gao ghi tạc trong lòng. 150 điểm tín dụng. Đây quả thực là tại cắt thịt của hắn. Nhưng hắn hiểu rõ đây là mua mệnh tiền, một phần cũng không thể tỉnh. Mặc dù nói mình có thể biến thân thành quỷ dị, nhưng lấy trước mắt tinh thần lực thời gian biến thân hay là quá ngắn. Để cho an toàn, số tiền này nhất định phải hoa. Còn cạo vấn đề nào khác không? Vương lão cha hỏi. Hết rồi. Cố Dị lắc đầu. Hắn muốn cho rằng lần này thỉnh giáo dừng ở đây rồi. Không ngờ rằng Vương lão cha nhưng từ dưới giường đẩy ra ngoài một cái cũ kỹ dương gỗ. Hắn từ bên trong lật ra tới một cái tràn đầy vết cắt, dài đến nửa xích chủy thủ quân dụng, cùng một tấm chồng chất được đã nổi lên một vạch nhỏ như sợi lông, cố bằng giấy ném vào Cố Dị trước mặt trên mặt bàn. Cây đao này cùng tấm này phế thổ Nam Hoàn an toàn bản đồ, coi như ta cho ngươi mượn. Vương lão cha giọng nói không mang theo một tia tình cảm. Đao, tiền thế chấp 100 điểm tín dụng. Đồ, tiền thế chấp 200. Thứ ngươi lần sau nhiệm vụ tiền lương trong chủ. Ngươi nếu chết ở bên trong, đồ vật về không được, số tiền kia ta coi như là mua cho ngươi quan tài. Cố Dị sửng sốt một chút, cầm lấy tờ giấy kia. Đây không phải là cái gì quan phương ấn luật phẩm, mà là xuề tay ra vẽ, phía trên dùng màu sắc khác nhau bút tiêu chú vô số ký hiệu cùng cảnh cáo địa đồ. Đừng hy vọng đây là cái gì công nghệ cao đồ chơi. Vương lão cha hừ lạnh một tiếng. Đây là một cái đã sớm chết lao thập hoàng nhân, dùng mệnh tại chúng ta Nam khu bên ngoài kia phiến đất chết bên trên, từng bước một lộ ra tới mạng sống đồ. Trong tay của ta phần này là sao chép bản. Phía trên tiêu tất cả hiện nay đã biết, năng lực muốn mạng người hố, cùng năng lực cận thân trùng chó. Hắn dùng ngón tay nặng nề địa gật gật trên bản đồ cái đó thông hướng tàu điện ngầm tuyến số 3 đánh dấu. Bước tranh này chỉ có thể bảo đảm ngươi có thể còn sống đi đến tàu điện ngầm tuyến số 3 lối vào. Về phần tiến vào sau đó, bên trong là dạng gì, sẽ lún, còn là sẽ có thêm đến lớp ký tưởng, vậy liền toàn xem chính ngươi mệnh. Hắn dừng một chút, dương mắt, cặp kia đục ngầu con mắt nhìn chằm chằm Cố Dị. Chương 19, đi săn trước chuẩn bị, 2, chương 19, đi săn trước chuẩn bị, 2, nhớ kỹ, đừng hoàn toàn tin đồ. Nhiều chú ý trên tường, những chuyện lặt vặt kia xuống người nhặt rác sẽ dùng màu trắng tảng đá bột phấn, vẽ lên mới nhất an toàn lộ tuyến đánh dấu. Nghe rõ chưa vậy? Cố Dị nhìn trong tay kia hai dạng đồ vật, nhìn nhìn lại Vương lão cha tấm kia lênh khốc mặt, đột nhiên đều toàn đã hiểu. Đây là khôi ma bàn bên trong ấn tình. Hắn không có giả mồm, mà là trịnh trọng đem dao găm cùng địa đồ thu vào. Ta hiểu được. Hắn đứng dậy, đối với Vương Trấn Quốc thật sâu bái. cảm ơn ngươi, Vương đội. Vương lão cha không tiếp tục nhìn hắn, chỉ là không nhịn được phất phất tay. Xéo đi. Tại ta trừ đi ngươi kia 300 điểm tín dụng trước đó, cho lão tử còn sống trở về. Từ Vương lão cha ký túc xá ra đây, Cố Dị trong lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi. Đây là hắn lần đầu tiên đơn độc làm nhiệm vụ. Hắn không có lập tức trở về nhà. Trong tay hắn, siết thật chặt cái kia thanh chữ nặng, áp 100 điểm tín dụng chủy thủ quân dụng, cùng tấm kia đây 600 điểm tín dụng còn muốn chân quý địa đồ. Này 300 điểm nợ nhân tình như một ngọn núi đặt ở trong lòng của hắn. Hắn quay người, một đầu đâm vào tú cốt nhai kia như là mê cung loại trong hẻm nhỏ. Hắn cần mua sắm trang bị. Dựa theo Vương lão cha chỉ dẫn, hắn không có đi con phố của Cờ Lê, mà là 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới một cái càng thêm vắng vẻ, cũng càng thêm yên tĩnh ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ cuối cùng, có một nhà nho nhỏ, liền chiêu bài đều không có cửa hàng. Cửa chỉ treo lấy một cái dùng hong khô sắc ve bắt đầu xuyên đơn sơ mà cửa. Cố Dị vén rèm cửa đi vào. Trong cửa hàng tràn ngập một cỗ hỗn hợp có thảo dược cùng côn trùng giáp sát hương vị. Một tóc hoa dâm, một cái chân là cũ kỹ cơ giới chi giả quẻ chân lão đầu, đang ngồi ở một tấm bàn nhỏ bên trên, chậm rãi mài lấy một khối không biết tên xương cốt. Mua sắc ve máy trợ tính. Lão đầu không ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn mà hỏi thăm. "Đúng." Cố Dị gật đầu. "160 điểm tín dụng, một đôi. Không trả giá." Lão đầu lời ít ý nhiều. "160? Làm sao còn lên giá?" Nhưng hắn không có cỏ kẻ mặc cả. Hắn hiểu rõ, đây là mua mệnh tiền. "Tốt." Hắn thử cá nhân thiết bị đầu cuối bên trên, gạch ngang khoản này chi tiêu. Lão đầu từ lễ tân phía dưới, mò ra một cái dùng giấy dầu bao lấy bọc nhỏ, ném tới. "Dùng ít đi chút, cái đồ chơi này dùng cái 10 lần 8 lần, hấp thu sóng âm nhiều, cũng liền phế đi. Chớ vì tiết kiệm tiền, đi mua đồ tệ bằng những kia dùng tạm âm nhuyễn trùng dịch nhờn làm hàng tiện nghi rẻ tiền. Đến lúc đó, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi đầu góc là thế nào từ trong lỗ thai chạy ra." Cố Dị trịnh trọng đem kia đối xúc cảm mềm mại đặc chế máy trợ tính thu vào trong lực. Tài khoản số dư còn lại, 730 điểm tín dụng từ lão kim cửa hàng ra đây, Cố Dị cảm giác chính mình trái tim đều đang chảy máu. Nhưng hắn không có dừng bước lại. Hắn lại đi cố chỉ đôi tại cái kia bán đồ cũ lao đầu chỗ nào, tốn 30 điểm tín dụng, mua một cái thế giới cũ, vặn dây cốt mới có thể đi tiểu cũ đồng hồ báo thức. Tài khoản số dư còn lại, 700 điểm tín dụng cái đồ chơi này, âm thanh lại lớn lại chói tai, là tốt nhất tạp âm máy chế tạo. Sau đó, hắn lại đi Cờ Lê địa bàn. Lần này, hắn không dám vào nhà kia lớn nhất cửa hàng, mà là tại một nhà nhìn lên tới chẳng phải thu hút trong tiểu điểm, tốn 80 điểm tín dụng, mua một cái hai tay, vài bạt chất liệu ba lô hành quân, lại hoa 20 điểm tín dụng, mua một bó dài 10 mét dây ni lông cùng mấy tiết dự bị tin. Tài khoản số dư còn lại, 600 điểm tín dụng ngắn ngủi nửa giờ, tín dụng của hắn điểm cứ như vậy bốc hơi rơi mất gần 300 điểm. Tiểu này xài tiền như nước cảm giác, nhưng hắn đối với nhiệm vụ lần này mạo hiểm có khác sâu hơn bên nhau. Thợ săn tiền thưởng thật là kiếm tiền vậy đốt tiền. Về đến ký túc xá, hắn mới rốt cục có một tia cảm giác an toàn. Hắn đem chính mình tất cả gia sản, tất cả đều bày tại lạnh băng đất xi măng bên trên. Một tấm áp 200 điểm tín dụng bản đồ chi tiết, một cái áp 300 điểm tín dụng sắc bén truy thủ quân dụng, một đôi tốn 160 điểm tín dụng lặng im sắc ve máy trợ tính, một cái tam thập điểm tín dụng tiểu cũ đồng hồ báo thức, 100 điểm tín dụng ba lô, dây thừng cùng tin, một cái chứa 7 chi dinh dưỡng cao cùng một bình thanh thủy ba lô, một cái công ty phát độ sáng đáng lọ phá đèn tin, còn có nút trong thân thể của hắn, kia hai tấm ép cấp hình thái tạm cùng một tấm ép cấp vũ trang tạm. Đây chính là hắn lần đầu tiên đi săn toàn bộ tư bản, mà cá nhân hắn trong tài khoản chỉ còn lại có 600 điểm tín dụng. Cố Dị ngồi dưới đất, liền ánh đèn lờ mờ, một lần nghiên cứu lấy tấm bản đồ kia, đem trên bản đồ đánh dấu mỗi một cái chú ý hạng mục đều gắt gao ghi ở trong lòng. Hắn lại đặt Vương lão cha nói cho hắn biết mỗi một chữ, tại trong đầu phản phục tôi diễn, tưởng tượng lấy có thể phát sinh tất cả bất ngờ cùng mình phương án đương đối. Không biết đã qua bao lâu, là ngoài cửa sổ, tú cốt ngay tiếng ồn ào, dần dần bị trước tờ mở sáng tĩnh mịch thay thế lúc, hắn mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Một đêm chưa ngủ. Đổi lại trước kia, hắn hiện tại đã sớm cái kia hoa mắt vắng đầu. Nhưng kỳ quái là, hắn giờ phút này trừ ra con mắt hơi khô chát chát ngoại, đại não lại dị thường thanh tịnh cùng chuyên chú. Hắn có thể cảm giác được, từ chính mình tinh thần lực hạn mức cao nhất tăng lên tới 20 điểm về sau, mang tới chỗ tốt không vẹn vẹn là thanh mạn nạ dài ra. Càng quan trọng chính là tinh lực của mình, chú ý cùng tư duy tốc độ đều chiếm được thật sự cường hóa. Này, có thể mới là quỷ dị đồ dám mang cho hắn quý báu nhất, cũng là trụ cột nhất, tiền vốn. Hắn đi đến trước bàn, bắt đầu đem tất cả trang bị đều đâu vào đấy cất vào ba lô. Động tác của hắn vô cùng ổn, nhưng này hơi có chút run rẩy đầu ngón tay, lại bại lộ nội tâm hắn chân thực tâm tình. Hắn không phải không sợ. Vừa vặn tương phản, khi hắn đem cái kia thanh lạnh băng chủy thủ quân dụng cắm vào bên hông lúc, khi hắn đem khối kia đại biểu cho sinh tử tự phụ 734 hảo thân phận bài đeo trên cổ lúc, một loại hỗn tạp hưng phấn cùng sợ hãi, như là dòng điện loại run rẩy, từ cuộc sống của hắn một đường vọt trên tiên linh cái. Trái tim hắn tại trong lồng ngực phanh phanh cuồng loạn. Trong lòng bàn tay vậy thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn muốn một người đi đối mặt những kia chỉ ở sách giáo khoa cùng đồng đội trong miệng nghe nói qua quái vật. Không có lão Vương tại trước hắn mặt treo lên, không có hầu tử cùng tiểu thất giúp hắn thu hút hỏa lực, chỉ có chính hắn. Hắn đi đến mặt kia tràn đầy vết rạn trước gương, mang lên trên bộ kia vừa mua, năng lực ngăn cách rơi tất cả mùi vị khác thường mặt nạ phòng độc. Trong gương, một người mặc màu xám đồ lao động, con vải bạt ba lô, trên mặt chăn cháo che khuất hơn phân nửa người trẻ tuổi, đang lặng lặng nhìn lại trông hắn. Hắn từ cặp kia phản chiếu tại trên tấm kính, thuộc về trong ánh mắt của mình, nhìn thấy căng thẳng, nhìn thấy bất an, thậm chí nhìn thấy một tia thâm tàng sợ hãi. Nhưng hắn cũng không có trốn tránh. hắn chỉ là đối với trong gương chính mình hít vào một hơi thật dài, sau đó lại chậm rãi phun ra. Khi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trong cặp mắt kia tất cả tâm tình đều bị hắn cưỡng ép mà ép xuống, thay vào đó là một loại lạnh băng, như là máy móc loại chuyên chú. Hắn không phải trời sinh chiến sĩ, nhưng cái này chết tiệt thế giới đang buộc hắn học hội làm sao chiến đấu. Hắn đẩy cửa ra, đi vào tổ ong mãi mãi xa mở tối hành lang. Chương 20, phế thổ Nam Hoàn. Chương 20, phế thổ Nam Hoàn. Trời còn chưa sáng, Nam Khu liền đã sống đi qua. Nhưng cùng ban đêm loại đó tràn đầy rượu cồn cùng hormone huyên náo khác nhau, trước tờ mở sáng Nam Khu thuộc về một loại khác người. Từng cái có nặng nề bọc hành lý, ánh mắt cảnh giác, trầm mặc ít nói các nam nhân nữ nhân, từ tổ ong chúng cư cùng mỗi cái âm u trong góc đi ra, tụ hợp vào đường đi, như từng đầu đi ngược dòng nước ngư, hướng phía cùng một cái phương hướng đi đến. Nam Khu cửa lớn. Bọn hắn là giống như cố dị thập hoang nhân cùng thợ săn tiền thưởng. Ban ngày thuộc về những kia tại thị lao động bất hợp pháp xưởng bán khí lực việc vặt. Ban đêm thuộc về những kia tại trong tiểu quán túy sinh mộng tử hán tử say. Mà này trước tờ mở sáng thâm trầm nhất hắc ám, thì thuộc về bọn hắn những thứ này muốn đi ngoài tưởng kia phiến chân chính ô nhiễm khu dùng mệnh đổi tiền dân liều mạng. Cố dị lẫn trong đám người giữ im lặng. Hắn ôm mình vải bạt ba lô, tay kia vẫn luôn không hề rời đi qua bên hông cái kia thanh trụy thủ quân dụng chui đao. Tất cả mọi người rất trầm mặc, chỉ có trang bị ma sát phát ra sổ sổ xoạt xoạt âm thanh cùng tiếng bước chân nặng nề. Bọn hắn không có đi ngồi trước kia kết nối tứ đại phiến khu sắt vụn đoàn tàu. Vì mục đích của bọn họ, ngay tại Nam Khu bên ngoài, đám người xuyên qua tất cả tú cốt ngai, cuối cùng đi tới Nam Khu vùng cực Nam biên giới. Nơi này không có đông khu loại đó để phòng xâm nghiêm tịnh hóa trạm cùng thiết long đường cái. Chỉ có một cái do bộ đội phòng thủ trông coi, tương đối đơn sơ, chuyên môn cúng khu vành đai C cư dân xuất nhập Nam Lục Môn. Tích, cố dị học người trước mặt dáng vẻ, dùng chính mình ID tạm, tại cửa ra vào áp trên máy soát một chút. Thân phận, ngoài tường cư dân. Quyền hạn, cho phép xuất nhập. Nương theo lấy băng lãnh cơ giới thanh âm nhắc nhở, hắn đi ra kia phiến to lớn dây kém gai miệng cống. Tại hắn bước ra cửa lớn một khắc này, thế giới trong nháy mắt đều trở nên có chút không giống. Sau lưng là khu vành đai C, cái đó bị tất cả mọi người tràn đầy dây rủa cùng huyên náo nhà. Chỗ nào mặc dù hỗn loạn, nhưng tốt xấu còn có hiện thực ổn định neo kia 20 trở lên lực trường tại che chở, quỷ dị khó mà tạo ra. Mà trước mắt thì là hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi này chính là Vương lão cha trên bản đồ đánh dấu, phế thổ Nam Hoàn. Là đại đức gãy trước Nam Khu vùng ngoại thành. Hiện tại thì trở thành vô số tân thủ thập hoang nhân sân thí luyện. Cố dị nhìn thấy cách đó không xa đều có top 5 top 3 thập hoang nhân chính quầng lưng eo, như linh cẩu giống nhau tại một mảnh sụp đổ kiến trúc trong phế tích tìm kiếm lấy cái gì. Càng địa phương xa một chút, một cái nhìn qua trang bị càng tốt hơn một chút thập hoang nhân tiểu đội, chính vây quanh một bộ 30 năm trước ô tô tàn hại, tựa hồ tại tháo dỡ cái gì linh kiện. Nơi này mặc dù an toàn, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa vậy sớm đã bị vô số người cho liếm vô số lần, không có gì chất béo. Cố dị xuất ra Vương lão cha cho hắn tấm kia vẽ tay địa đồ, lại ngẩng đầu nhìn xa xa đạo kia tường cao, phân biệt một chút phương hướng. Địa đồ biểu hiện, tuyến số 3 trạm xe lửa rời cái này cũng không xa, hướng phương hướng chính xác đi không đến 2 cây số đã đến. Sau đó hắn lôi kéo chính mình mặt nạ phong độc, đem khối kia thập hoang nhân thân phận bài nhét vào trong quần áo, một đầu đâm vào mảnh này trầm mặc đất chết trong. Hắn không có đi đại lộ, mà là nghiêm ngặt dựa theo trên bản đồ đánh dấu những kia được chứng minh là an toàn hẻm nhỏ cùng hiên nhà ấm ảnh, nhanh chóng ghé qua. Trên vách tường, đâu đâu cũng thấy dùng màu trắng tảng đá bột phấn vẽ xuống các loại kỳ kỳ quái quái ký hiệu. Một cái xuống dưới mũi tên, đại biểu nơi này có hầm, có thể ẩn nút. Một cái giao nhau xương cốt, đại biểu đường này không thông, gặp nguy hiểm. Đây đều là vô số người nhặt rác, dùng sinh mệnh tại đây mảnh phế tích trong vẽ ra huyết lệ địa đồ. Tại loại độ cao này căng thẳng trạng thái, ghé qua khoảng hơn nửa giờ. Cố dị cuối cùng tại trên địa đồ đánh dấu một chỗ, bị một tòa sụp đổ một nửa thương nghiệp lầu che đậy to lớn chìm xuống thức quảng trường trước dừng lại. Quảng trường trung ương là một cái đen ngòm, to lớn hình vuông cửa vào. Cửa vào phía trên, còn có thể nhìn thấy mấy cái sớm đã dị xét đứt gãy kim loại chữ lớn. Thiết, tuyến số 3. Tìm được rồi. Nơi này chính là hắn chuyến này mục đích. Cố dị không có ngay lập tức xuống dưới. Hắn ở đây phụ kiện tìm một cái đầy đủ ẩn nấp, ở vào lầu 2 rách nát căn phòng, xuyên thấu qua một cái vỡ vụn cửa sổ, gục ở chỗ này lặng lặng quan sát lấy phía dưới lối vào. Trọn vẹn qua 10 phút đồng hồ, xác nhận chung quanh không có bất kỳ người nào cùng vị dị hoạt động dấu hiệu về sau, hắn mới chậm rãi từ trong ba lô lấy ra chính mình tất cả trang bị. Cái kia thanh lạnh băng chủy thủ quân dụng, bị hắn trở tay cắm vào sau thắt lưng dễ dàng nhất rút ra vị trí. Cái đó kiểu cũ đồng hồ báo thức, bị hắn lên hết dây đặt ở rất cạnh ngoài trong túi. Đèn tin kiểm tra một lần tin, xác nhận lượng điện sung túc. Cuối cùng, hắn lần nữa trong đầu đem kế hoạch của chính mình qua một lần. Vương lão cha lời nói còn văng vẳng bên tai. Tiếng vọng bức quần cư, có bức vương, nghe rất tốt. Mà chính mình lần này tới, có hai cái mục đích. Bên ngoài mục đích là cái đó giá trị 600 điểm tín dụng màu bạc cái bật lửa. Số tiền kia, mặc dù còn chưa đủ tại bên trong cửa hàng của cờ lê mua một cái rác rưởi nhất thường, nhưng lại đủ để cho hắn tiếp xuống hơn nửa tháng, đều không cần lại vì tiền thuê nhà cùng đồ ăn phát sầu. Đây là hắn nếm thử tích lũy tư bản một bút quan trọng tài chính khởi động. Nhưng còn có một cái, càng quan trọng hơn mục đích thực sự, thu nhận. Hắn muốn tự tay đi nghiệm chứng một chút, chính mình có thể hay không tại cái này nguy cơ tứ phía ô nhiễm trong vùng, độc lập hoàn thành một lần đối với hoàn toàn mới quỷ dị thu nhận. Đây mới là hắn thoát khỏi công ty, đi đến đầu này đường lối hoang dã nguyên nhân căn bản. Kiếm tiền là vì tốt hơn còn sống, mà giải tỏa đồ giám, đạt được lực lượng mới là có thể khiến cho hắn ở đây cái chứng thối thế giới tiếp tục sống duy nhất bảo hộ. Không thể liều mạng, cố dị tự đủ. Ưu thế của ta là thông tin, là tiềm hành. Chiến thuật của hắn rất đơn giản, bước đầu tiên, điều tra. Trước sơ bộ thăm dò địa đồ đứng, nếu như gặp phải nguy hiểm lập tức biến thân làm hải cốt liệt quyển. Sử dụng nó không phải sinh mạng thể đặc tính, tập những kia tiếng vọng bức có thể hay không coi như không thấy một đống biết đi đường xương cốt. Bước thứ hai, nếu như hải cốt liệt quyển có thể bị chúng nó coi như không thấy, vậy liền để nó lặng yên không một tiếng động nếm thử tìm một quẹn, sau đó xem xét thu nhận điều kiện làm sao, có thể hay không một hơi trực tiếp thu nhận. Đây là hoàn mỹ nhất kết quả. Mà nếu như nó bị phát hiện, vậy liền ngay lập tức rút lui, lần này thăm dò kế hoạch trực tiếp tuyên cáo phá sản. Rốt cuộc hắn cũng không có trải qua ngành gì chiến thuật hóa, đây đã là hắn có thể nghĩ ra, chấp hành tính cao nhất, cũng là rất sợ phương án. Cùng lắm thì liền từ bỏ, không cần thiết vì 600 điểm tín dụng đánh cược mạng mình. Hắn hít sâu một hơi, đem bộ kia vì căng thẳng mà mang tới rất nhỏ run rẩy, cưỡng ép xuống. Chương 21, dưới đất con mắt chương 21, dưới đất con mắt Cố Dị không có ngay lập tức bước vào trạm xe lửa. Hắn ở đây cửa vào đối diện phế tích lầu 2, như một đầu kiên nhận báo săn, lại trọn vẹn quan sát 20 phút. Xác nhận không có bất kỳ cái gì đồng hành hoặc là du đãng quỷ dị tại phụ cận lắc lư về sau, hắn mới như cái như ưu linh, lặng yên không một tiếng động trượt vào kia phiến trong bóng tối. Chuyện thứ nhất chính là trang bị. Hắn từ trong ba lô lấy ra cái đó tốn hắn 160 điểm tín dụng, chứa lặng im sắc ve bột phấn đặc chế máy trợ tính, cẩn thận nhét vào lô thai của mình trong. Trong ngay mắt, ngoại giới kia như là quỷ khóc loại tiếng gió, đông chốc đều trở nên cực kỳ xa xôi cùng nặng nề. Toàn bộ thế giới giống như đều bị một tầng dày cuộc đông gòn cho bao trùm, một loại làm cho người an tâm yên tĩnh bao phủ hắn. Đúng lúc này là mặt nạ phòng độc, đeo nó lên, cỗ này chạm xe lửa trong đặc hữu, hỗn hợp dị sắt, nấm mốc cùng năm xưa dơ bẩn, khiến người ta buồn nôn hương vị cũng bị ngăn cách hơn phân nửa. Thính giác cùng khứu giác, hai cái này tại trong hắc ám dễ dàng nhất dẫn phát sợ hai giác quan bị hắn chủ động hạ xuống thấp nhất. Hiện tại, hắn năng lực dựa vào chỉ có ánh mắt của mình cùng trong tay kia một cây đèn tin bắn ra ánh sáng. Hắn mở ra đèn tin, lạnh băng cổ sáng trong nháy mắt xé rách trước mắt hắc ám. Đập vào mi mắt là thế giới cũ vẽ đại sảnh. Trên mặt đất bày khắp dày cộm cho bụi cùng hư thối trang giấy. Mấy hàng lạnh băng kim loại ác cơ, như từng dãy bị gỉ binh sĩ, thủ vệ cái này đã sớm bị lãng quên lối vào. Trên vách tường còn có thể nhìn thấy một ít file màu quảng cáo họa. Vẽ lên một cái nụ cười ngọt ngào nữ nhân đang tuyên truyền lấy 30 năm trước lưu hành nhất son môi. Nhưng nàng mặt đã bị nào đó màu đen nấm mốc, cho ăn mòn bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nụ cười kia vậy bởi vậy trở nên vô cùng ma quái cùng kinh khủng. Cố Dị nắm chặt sau thắt lưng chùy thủ quân dụng, từng bước một, cẩn thận hướng đứng đài chỗ sâu đi đến. Không ngoài dự đoán, nơi này sớm đã bị vô số người nhặt rác cho vào xem vô số lần. Tất cả có thể bán lấy tiền thứ gì đó đều đã bị vơ vét không còn gì. Vẽ đỉnh cửa sổ bị người dùng xà ben thô bạo mà đập ra, bên trong trừ ra mạng nhện cái gì đều không thừa. Góc tường máy bán hàng tự động tức thì bị người dùng bạo lực phá giải, liền bên trong cuối cùng một viên tiền xu đều bị móc đi nha. Cố Dị thậm chí tại trong một cái góc nhìn thấy một bộ sớm đã biến thành bạch cốt thi thể. Từ trên người hắn kia rách dưới quần áo cùng bên cạnh tản mát công cụ đến xem, hẳn là một cái vận khí không tốt người nhặt rác, không biết nguyên nhân gì chết tại nơi này. Cố Dị không có đi động đến hắn. Thứ nguyên chủ ký ức đến xem, chết tại ngoài tường người, trên người bọn họ tất cả là thuộc về thiên nhiên quà tặng. Phát hiện thi thể người sẽ như kền kền một dạng, lấy đi trên người người chết tất cả vật có giá trị. Và một cỗ thi thể triệt để trở thành bạch cốt lúc, vậy chỉ có thể chứng minh nó đã bị vô số chỉ kền kền cho triệt triệt để mổ sạch sẽ. Lại đi tìm kiếm không chỉ có là lãng phí thời gian, thậm chí có thể phát động trước một cái thanh đạo phu lưu lại ác ý cả bấy. Cố Dị chỉ là yên lặng từ thi cốt bên cạnh lách đi qua. Hắn dọc theo che kín vết dạng thang lầu, chậm rãi đi xuống đứng này. Một cỗ càng thêm âm lãnh ẩm ướt khí tức từ đường hầm chỗ sâu đập vào mặt. Đứng trên đài đồng dạng là dấu tuyết, chỉ có mấy đầu bị gặm được lung ta lung tung ghế dài, chứng minh nơi này từng có qua văn minh dấu vết. Sau đó, hắn bắt đầu hắn chuyến này cái thứ nhất, cũng là rất khô khan công tác, tìm kiếm. Hắn dùng đèn tin, một tấc mà đảo qua đứng đài mỗi một cái góc. Dưới ghế dài mặt, thùng rác lót trong, biển quảng cáo phía sau, thậm chí ngay cả đường dây khe hở, hắn đều nằm xuống đi cẩn thận nhìn nhiều lần. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Sau một tiếng, Cố Dị nâng người lên, có chút bực bội mà đấm đấm chính mình mỏi như phía sau lưng. Không có. Cái gì cũng không có. Đừng nói cái bật lửa, hắn ngay cả một viên thế giới cũ tiền xu đều không có tìm thấy. Cái này treo lâu như vậy đều không có người hoàn thành nhiệm vụ, rất có thể liền là một cái âm mưu. Cái đó cái bật lửa, hoặc chính là căn bản không tồn tại, hoặc là, chính là sớm đã bị nào đó người nhặt rác trở thành không đáng tiền rách dưới cho thuận tay nhặt. 600 điểm tín dụng, xem ra là phải dẹp. Cố Dị tâm lý, có chút thất vọng. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị bỏ cuộc, quay người lúc rời đi, đèn tin của hắn quang trong lúc vô tình quét đến quỹ đạo bên cạnh một cái trụ xi măng từ phía sau. Chỗ nào có một đống màu đen, sền sệt thứ gì đó. Cố Dị tâm đột nhiên giật mình. Hắn đi qua, lấy tay đèn tin, cẩn thận chiếu chiếu. Đó là cước đái. Đại lượng, hỗn tạp màu đen côn trùng giáp sắc cùng không biết tên tiểu động vật xương cốt, thuộc về nào đó phi hành sinh vật cước đái. Với lại, từ cước đái trồng chất độ dày cùng khô giáo trình độ đến xem, đây tuyệt đối không phải một hai ngày hình thành. Tiếng vào bức. Chúng nó thật sự ở chỗ này. Phát hiện này, nhường Cố Dị viên kia vì tìm không thấy cái bật lửa mà làm lạnh đi xuống tâm, lại lần nữa trở nên nóng bỏng lên. Tiền, có thể kiếm lại. Nhưng một cái ép cấp, hoàn toàn mới có thể độc lập thu nhận vị dị, đối với hắn hiện tại mà nói, là đây 1000 điểm tín dụng đều càng quý giá túi kinh nghiệm. Hắn ngay lập tức thay đổi kế hoạch. Hắn không còn đi tìm kiếm cái đó chết tiệt cái bật lửa, mà là đem tất cả chú ý đều tập trung vào tìm kiếm tiếng vọng bức tung tích bên trên. Hắn tắt đi đèn tin cầm tay công suất lớn hình thức, chỉ để lại một vòng ánh sáng yếu ớt, bó tay. Sau đó, hắn như một cái chân chính thợ săn, bắt đầu phân tích mục tiêu tập tính. Tiếng vọng bức thích ở tại tuyệt đối yên tĩnh, không gian bị kín. Cái này mở ra đứng lại, quá trông trải. Nơi ở của bọn nó nhất định không ở nơi này. Như vậy, sẽ ở đâu? Cố Dị ánh mắt nhìn về phía đứng đài hai đầu, hai cái kia đen ngòm, giống như năng lực thôn vệ tất cả con tuyến. Tàu điện ngầm đường hầm, chỉ có chỗ nào mới phù hợp bịt kín cùng tuyệt đối yên tĩnh điều kiện. Cố Dị cắn răng, hắn hiểu rõ, đi vào ở trong đó, nguy hiểm hệ số đem hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Nhưng vì mạnh lên, nhất định phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hắn lựa chọn bên trái đường hầm, đem thanh kia chủy thủ quân dụng từ sau hông rút ra, trở tay cầm. Sau đó hắn đem hô hấp của mình ép đến thấp nhất, từng bước đi vào kia phiến thuần túy, làm người sợ hãi trong bóng tối. Trong đường hầm đây đứng đại càng thêm mà bước. Trên vách tường hiện đầy cho nước cỏ xỉ rêu, dưới chân là lạnh băng, hỗn hợp có nước đọng đường dây. Cố Dị mỗi đi một bước đều sẽ dừng lại vài giây đồng hồ quan sát động tĩnh xung quanh, sợ phát ra một chút xíu dư thừa âm thanh. Vì phòng ngừa kinh động có thể tồn tại thứ gì đó, Cố Dị tắt đi đèn tin cầm tay ánh sáng. Cả người trong nháy mắt bị hắc ám triệt để nuốt hết. Tại loại này đè nén môi chỗ dưới, lại đi rồi khoảng 100m. Cố Dị bước chân ngừng lại. Hắn cách mặt nạ phòng độc đều ngửi thấy một cỗ hương vị, một cỗ cực kỳ nồng đậm, hô tạp phân rơi liền ăn mùi thối cùng nào đó không biết sinh vật mùi tanh tưởi vị. Hương vị chính là từ phía trước truyền đến. Hắn như một pho tượng, giá tại lạnh băng đường hầm trên vách tường, liền hô hấp đều tạm thời ngưng. Hắn bắt đầu lấy một loại càng thêm nhỏ bé, khó mà phát giác tốc độ hướng sâu trong bóng tối xê dịch. Hắn ở đây các loại. Chờ, cái đó lạnh băng, cơ giới thanh âm nhắc nhở. Một phút đồng hồ. Hai phút. Ngay tại hắn sắp không nín thở được lúc, cái đó hắn chờ mong đã lâu âm thanh, cuối cùng tại trong óc của hắn vang lên. Kiểm tra đến yếu ớt năng lượng ma quái ba động. Đang quét hình. Cố Dị trái tim bắt đầu không bị khống chế nhảy lên kịch liệt. Quét hình hoàn thành. Phát hiện có thể thu nhận cá thể, ép cấp quỷ dị tiếng vào bức, thành niên thể, ít 37. Phát hiện có thể thu nhận cá thể, e cấp quỷ dị hồi âm bức vương, tinh anh thể, ít 1. Cố Dị đồng tử, đột nhiên co rụt lại. E cấp. Nơi này lại còn thật cất giấu một đầu e cấp tinh anh quái. Con mẹ nó, ở đâu là e cấp nhiệm vụ? Tuyên bố nhiệm vụ này khốn nạn, quả thực là muốn hại chết tất cả nhận nhiệm vụ thập hoang nhân. Nhưng đúng lúc này, một cố đây sợ hãi, mãnh liệt hơn cảm giác hưng phấn, dâng lên. E cấp. Nếu như có thể đem nó cho thu nhận, kia mình tuyệt đối có thể thu được một tấm cường đại hơn vương bài. Hắn cưỡng ép đè nén xuống kích động của mình, tiếp tục nghe lấy đồ giám nhắc nhở. Cá thể phân loại, vật sống loại đến rồi. Cố Dị nín thở. Cái kia quyết định hắn lần hành động này thành bại nhắc nhở, cuối cùng hiện lên ở trong óc của hắn. Thu nhận điều kiện, tự tay kéo xuống thôn tính ăn hắn dùng cho phát ra sóng siêu âm dây thanh. Chương 22, lần đầu tiên đi săn chương 22, lần đầu tiên đi săn thu nhận điều kiện, tự tay kéo xuống thôn tính ăn hắn dùng cho phát ra sóng siêu âm dây thanh. Cái này huyết tinh lại trắng ra điều kiện, nhường hắn hiểu được, hôm nay tránh không được một hồi khoảng cách gần vật lộn. Hắn biết rõ, lấy chính mình thực lực trước mắt, đi khiêu chiến nguyên một có e cấp tinh anh tộc đàn, kia không cứ gọi dũng cảm, gọi là tự sát. Cơm, muốn từng miếng một mà ăn. Quỷ dị, cũng muốn một đầu thu. Hắn mục tiêu của hôm nay, chính là những kia e cấp lạc đàn tiểu quái. Nhưng trước đó, hắn cần tình báo. Về địch nhân, vậy liên quan tới chính mình. Hắn chậm rãi từ kia phiến thuần túy trong bóng tối, lui ra đây, một mực thối lui về tới cái đó tương đối an toàn đứng này. Sau đó hắn hít sâu một hơi, đem ý thức chìm vào quỷ dị đồ giám. Biến thân, hải cốt liệt quyển. Kaka. Ngao. Một tiếng cực kỳ yếu ớt, không giống tiếng người gầm nhẹ từ Cố Dị trong cổ họng phát ra. Biến thân thành công. Biến thân hoàn thành trong nháy mắt, Cố Dị ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác được một loại trước nay chưa có thoải mái. Loại đó trước đó tại ký túc xá biến thân lúc, phản phất muốn đưa hắn nghiền nát đến từ bốn phương tám hướng nặng nề áp chế cảm biến mất. Hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình mỗi một viên xương cốt trong đều tràn đầy trôi chảy, không trở ngại chút nào lực lượng. Cố Dị cúi đầu xuống, nhìn chính mình hai tay. Đó đã không phải là tay, mà là một đôi do màu trắng bệnh xương cốt tạo thành sắc bén móng vuốt. Hắn có thể cảm giác được mình bây giờ thị giác trở nên cực thấp. Tất cả trạm xe lửa tại trong tầm mắt của hắn trở nên vô cùng to lớn. Hắn thử thăm dò, về phía trước phóng ra một bước. Thật sự một điểm âm thanh đều không có. Xương cốt tạo thành móng vuốt, dẫm tại đất xi măng bên trên, lại như miêu đệm thịt loại lặng yên không một tiếng động. Hắn cuối cùng lần đầu tiên tại không có bất kỳ cái gì xiềng xích tình huống dưới, hoàn toàn mà giải phóng tấm này hình thái tạp lực lượng. Hắn đè nén xuống nội tâm hưng phấn, cảm thụ lấy cái này mới hình thái, mang cho hắn hoàn toàn khác biệt giác quan. Không có khứu giác, không có cảm giác đau, chỉ có một đôi năng lực tại trong hắc ám, miễn cưỡng thấy bẩn, thiêu đốt lên màu u lam quỷ hỏa đồng tử. Cùng với kia giống như ưu linh ý mắng tiềm hành. Hắn mở ra bốn chân, không có phát ra một chút xíu âm thanh, giống như một đạo màu trắng ảnh tử, lần nữa trượt vào cái kia thông hướng rơi quần xào huyệt hắc ám đường hầm. Lần này, hắn không còn là người xâm nhập, hắn càng giống là một cái trở về lãnh địa mình ưu linh. Hắn rất nhanh, liền đi tới cái đó to lớn, như là dưới đất rong động loại khoang trống bên ngoài. Hắn không có vào trong, mà là ghé vào một cái chỗ ngặt, đem chính mình bằng xương đầu lâu, cẩn thận dò xét ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt, nhường cái kia không tồn tại ra đầu, đều hơi tê tê. Khoang trống đỉnh chót, dầm dạp chẳng chịt, treo ngược lấy chí ít 30, 40 con tiếng vào bước. Chúng nó dường như từng chuỗi kết tại đỉnh động, xấu xí màu đen nhễu thịt, ngẫu nhiên sẽ có rúm một chút cánh. Mà ở tất cả nhễu thịt trung ương nhất, treo ngược lấy một cái hình thể rõ ràng đây cái khác đồng loại, lớn hơn một vòng, trên cánh thậm chí còn mang theo một tia quỷ dị chấm đỏ cự hình biến mức. Không hề nghi ngờ, đó chính là e cấp hồi âm bức vương. Cố Dị cứ như vậy, lấy một loại ma quái nhất khung xương hình thái, lặng lặng mà ghé vào xào huyệt của bọn nó cửa, quan sát đến. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút đồng hồ. Trong xào huyệt không có bất kỳ cái gì một đầu tiếng vọng bức đối với hắn cái này khách không mời mà đến sinh ra bất kỳ phản ứng nào. Chúng nó thật sự coi như không thấy hải cốt liệt huyền. Cố Dị trong lòng một hồi mừng như điên. Hắn đoán đúng. Đối với những thứ này dựa vào sóng âm cùng sinh mệnh nhiệt năng đến cảm giác thế giới tiếng vọng bức mà nói, hải cốt liệt huyền tiểu này do tử vật cùng oán niệm tạo thành, không có nhịp tim, không có nhiệt độ cơ thể, hành động lại tuyệt đối tinh âm bộ xương tại cảm giác của bọn nó trong, liền cùng một khối ven đường tảng đá, không có gì khác nhau. Đây là hắn năng lực hoàn thành lần này đi săn, quan trọng nhất át chủ bài. Nhưng chỉ có át chủ bài còn chưa đủ, hắn còn cần tự mình đi kiểm tra một chút những thứ này công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn khống chế hải cốt liệt quyển lặng yên không một tiếng động rời khỏi đường hầm, về đến sân ga. Sau đó giải trừ biến thân, hắn biến trở về hình người, miệng lớn mà thở hổn hển, cảm thụ lấy tinh thần lực bị rút đi cảm giác mệt mỏi. Nhưng hắn không có nghỉ ngơi, hắn chỉ là lần nữa xác nhận một chút chính mình trong lỗ tai lặng im sắc ve máy trợ tính, sau đó nắm chặt trong tay chủy thủ quân dụng, làm ra một cái quyết định, hắn muốn làm mồi nhử. Hắn chậm rãi lại lần nữa đi vào cái kia đường hầm. Lần này hắn không có tận lực cẩn tàng tiếng bước chân của mình. Cục, cục, cục. Hắn đụng ra đế giày, dẫm tại mặt đất ẩm ướt bên trên, phát ra âm thanh tại đây tĩnh mịch trong đường hầm, có vẻ dị thường rõ ràng. 1 bước, 2 bước, 10 bước. Khi hắn đi đến, cự ly này cái xảo huyệt cửa hang còn có khoảng 30 mét lúc. Một tiếng cực kỳ bén nhọn, đủ để đâm rách người màng nhĩ tê mình, không có dấu hiệu nào từ hang động chỗ sâu nổ vang. Đúng lúc này, một cỗ vô hình, như là sóng xung kích loại áp lực, hung hăng đâm vào trên người Cố Dị. Ông, Cố Dị đại não, trong nháy mắt trống rỗng. Trời đất quay cuồng, hắn cảm giác chính mình như là bị người dùng một thanh vô hình đại truy hung hăng nện trên đầu. Buồn nôn, choáng đầu, mãnh liệt nôn mửa cảm giác điên cuồng mà dâng lên. Lỗ tai hắn bên trong lặng im sát ve máy trợ tính, chính đang điên cuồng phát nhiệt, liều mạng hấp thu kia chí mạng sóng âm. Nhưng dường như Vương lão cha nói như vậy, nó chỉ có thể suy yếu, không cách nào miễn dịch. Giờ khắc này, Cố Dị cuối cùng tự mình cảm nhận được, loại đó bị một đầu ép cấp quỷ dị dán lỗ tai hống cùng bố. Hắn thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, lảo đảo lui về sau 2 bước, kém chút đặt mông ngồi ngay đó. Mà này chỉ là một đầu lính gác cảnh cáo. Chi chi chi. Một giây sau, tất cả hang động đều sống đi qua. Vô số chỉ tiếng vọng bức đồng thời mở ra miệng của bọn nó. Cố Dị thậm chí năng lực nhìn xem đến, không khí đều vì kia sắp đến, kinh khủng sóng âm cộng hưởng mà sản sinh như nước gợn gợn sóng. Biến thân. Cố Dị không dám có chút do dự, tại sóng âm đến trước một khắc cuối cùng, dùng hết khí lực toàn thân, hô lên biến thân chỉ lệnh. Cà ca. Ở chỗ nào hủy thiên diệt địa sóng âm, sắp đem hắn bao phủ hoàn toàn trong nháy mắt, thân thể hắn kịp thời vỡ vụn trở thành một bộ không có thính giác, không có đại não bộ xương. Kia đủ để đem não người tương đều chấn thành bột nhau khủng bố sóng âm, hung hăng cọ rửa tại hải cốt liệt quyển trên thân. Trừ ra để nó kia màu trắng bệnh xương cốt đều run rẩy một chút, sau đó đều không trở ngại chút nào mà xuyên thấu qua. Kiểm tra, hoàn thành. Cố Dị không dám dừng lại, ngay lập tức khống chế hải cốt liệt quyển cũng không quay đầu lại, thoát đi đầu này tử vong đường hầm. Đứng trên này, Cố Dị giải trừ biến thân co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân mồ hôi lạnh. Vừa nãy kia một chút, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy giây, nhưng này chủ linh hồn đều tại run sợ cảm giác lại làm cho hắn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng hắn cũng đã nhận được mình muốn tất cả tình báo. 1. Tiếng vọng bức phạm vi cảnh giới, khoảng tầm chừng 30 thước. 2. Chỉ có công kích, cũng đủ để cho mang đặc chế máy trợ thính chính mình, tạm thời chết năng lực hành động. 3. Một khi bị vây công, chính mình liên biến thân cơ hội, cũng sẽ không có. Kết luận, tuyệt đối không thể cùng chúng nó đánh trận địa chiến. Nhất định phải bắt bọn nó dẫn ra, một đầu địa sát. Cố Dị đại não cấp tốc vận chuyển, một cái đơn giản thô bạo, nhưng lại hữu hiệu đi săn kế hoạch nhanh chóng thành hình. Hắn từ trong ba lô lấy ra cái đó bị hắn lên hết dây kiểu cũ đồng hồ báo thức. Sau đó cẩn thận đem chuông báo thời gian ổn định ở sau 5 phút. Sau đó, hắn lần nữa biến thân làm hài cốt liệt quyển dùng miệng ngậm cái đó còn đang ở tích đáp rung động đồng hồ báo thức, giống như một đạo màu trắng u linh, lặng yên không một tiếng động lẹn về đường hầm trong. Lần này, hắn không có tới gần cái đó chủ xào huyệt, mà là tại khoảng cách cửa hang khoảng xa 50 mét địa phương, tìm được rồi một cái vứt bỏ kiểm tra tu sửa thất. Hắn dùng cốt chảo, đẩy ra kia phiến lung lay sắp đổ cửa sắt. Sau đó, đem cái đó đang tí tách rung động đồng hồ báo thức, nhẹ nhàng đặt ở kiểm tra tu sửa thất tận cùng bên trong nhất góc. Làm xong đây hết thảy, chính hắn thì trốn ở một góc khác trong bóng tối. Hắn đem thân thể chính mình cuộn thành một đoàn, để cho mình nhìn lên tới càng giống là một đống tán loạn trên mặt đất bình thường không có gì đặc biệt hài cốt. Sau đó, hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi kia kéo dài, yếu ớt tích đáp âm thanh, khả năng hấp dẫn đến con nào đó lòng hiếu kỳ quá thừa, rời nhóm lính gác. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Mỗi giây, đối với Cố Dị mà nói, đều là một loại dày vò. Hắn không chỉ muốn chịu đựng tinh thần lực kéo dài tiêu hao, còn muốn đối kháng loại đó vì không biết mà mang tới cảm giác căng thẳng. Cuối cùng, reng 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 linh linh. Kia chói hai cơ giới chuông báo thức, không có dấu hiệu nào tại đây đầu tĩnh mịch 30 năm trong đường hầm nổ vang. Âm thanh tại chật hẹp trong đường hầm bị vô hạn mà phóng đại, phản xạ, điệp ra, tạo thành một ố đủ để cho bất luận cái gì vật sống đều tâm phiền ý loạn tạp tâm phong bạo. Cơ hồ là trong cùng một lúc, đường hầm chỗ sâu cái đó cự xào huyệt lớn trong nháy mắt đều bạo phát ra một hồi càng thêm phẫn nộ, càng thêm cuồng bạo tập thể tê minh. Trong xào huyệt vô số màu đen ảnh tử bắt đầu trở nên bồn chồn. Xong rồi, hắn thuốc nổ thành công mà đem này ổ biên bức cho triệt để chọc giận. Rất nhanh, một đầu xui xẻo tiếng vọng bức thoát ly tộc đàn. Nó hiển nhiên là bị sai khiến ra đây, thanh trừ cái này đáng ghét tạm tâm nguyên linh gác. Nó không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là mở ra cánh thịt, như một mảnh màu đen lá rụng, mang theo không che giấu chút nào sát ý, tinh chuẩn hướng phía kiểm tra tu sửa thất phương hướng, tuột từng đến. Tới gần, càng gần. Con kia tiếng vọng bức tại kiểm tra tu sửa cửa phòng, thậm chí không chút do dự. Nó thu nạp cánh, linh xảo một đầu liền chui vào kia phiến nửa mở trong cửa sắt. Nó muốn đi xé nát cái đó chết tiệt, còn đang ở điên cuồng rung động đồng hồ báo thức. Ngay tại lúc này, tại nó chui vào trong nháy mắt, cố dị động. Cái kia cuộn thành một đoàn hải cốt trong nháy mắt bắn lên. Hắn không có đổi người hồi hình, mà là lấy hải cốt liệt quyển hình thái, một cái bước xa sông lên trước, dùng cái kia màu trắng bệnh cốt chảo, hung hăng đem kia phiến vết gỉ loang lổ cửa sắt ở một tiếng đóng lại. Đồng thời dùng một cái sớm liền chuẩn bị tốt cốt thép, gắt gao mắc kẹt chốt cửa. Hắn thành công. Hắn đem một đầu lạc đàn tiếng vọng bức cùng mình quan ở cùng nhau. Kiểm tra tu sửa trong phòng, con điểm phát hiện mình bị giam lên tiếng vọng bức trong nháy mắt đều phản ứng lại. Nó từ bỏ cái đó còn đang ở linh linh rung động đồng hồ báo thức, ngược lại đem tất cả phẫn nộ đều khuynh tạc tại cố dị cái này khách không mời mà đến trên thân. Nó mở ra tấm kia xấu xí miệng, nhất đạo đủ để cho người bình thường tại chỗ thất khiếu chảy máu sóng siêu âm, hung hăng đánh vào hài cốt liệt quyển trên thân. Nhưng mà, cái gì cũng không có xảy ra. Kia khủng bố sóng âm chỉ là nhường hài cốt liệt quyển kia màu trắng bệnh xương cốt có hơi run rẩy một chút, sau đó đều không trở ngại chút nào mà xuyên thấu qua, đánh vào sau lưng nó trên vách tường chấn tiếp theo một mảnh cho bụi. Miễn dịch, hoàn toàn miễn dịch. Con kia tiếng vọng bức rõ ràng ngây ngẩn cả người. Nó vậy đơn giản, tràn đầy hỗn loạn cùng sát lục trong đầu, lần đầu tiên xuất hiện không thể nào hiểu được loại tâm tình này. Nó vũ khí mạnh mẽ nhất, nó dựa vào sinh tồn căn bản, tại cái này biết đi đường bộ xương trước mặt, lại mất hiệu lực. Tại nó ngây người trong nháy mắt, cố dị hung hăng nào tới.